nếu như dùng tuyệt đối thực lực quét ngang ba cái cứ điểm, nói vậy ngươi nhất định sẽ bỏ đi mà chạy. Nhưng nếu như chúng ta làm ra một loại chuẩn bị không đủ, cho ngươi có thể cứu viện giả tạo, nói vậy ngươi cũng sẽ do dự đi. Dù sao, đây chính là vài cao y thần tướng, không phải là A Miêu A Cẩu, nếu như lập tức toàn bộ tổn hại, e sợ Thiên Tà Điện cũng sẽ đau lòng đi. Chương 66, Lý Phong Tử. Thiên Tà Cửu Điện, Nhất Điện Tam Hộ Pháp, có thể thấy được hộ pháp địa vị. Nhưng muốn nắm lấy một hộ pháp, không phải là một chuyện dễ dàng chuyện. Huyền Dương Tử vớt râu mà cười nói, gương mặt thong dong. Có thể ngươi Huyền Dương Tử không phải làm được sao? Khúc Vũ Tử khẽ mỉm cười, xua tay tiếp tục nói, lão phu còn có một vấn đề, kính xin đạo huynh hết nghi ngờ. Huyền Dương Tử gật gật đầu. Khúc Vũ Tử nhìn Huyền Dương Tử, nói thật, võ thành thực lực tuy mạnh, nhưng ở Đại Ương quốc 100 trong thành, cũng chỉ thuộc về trung đẳng hàng ngũ, đạo huynh nào dám dốc toàn bộ lực lượng, lấy ba vị địa tuần sứ ngăn chặn lão phu. Lẽ nào ngươi sẽ không sợ đạo cao một thước, ma lớp 10 trượng, Thiên Tà Điện vào lúc này đi vào đánh lén võ thành? Nghe vậy, Huyền Dương Tử lắc lắc đầu, thanh bằng trả lời, Khúc Vũ Tử, ở ngươi thấy chúng ta ba người xuất hiện thời điểm, e sợ trong lòng liền sản sinh đáp án đi. Thì ra là như vậy. Khúc Vũ Tử tự rêu nở nụ cười. Kỳ kỳ mèo mó, phí lời thật nhiều, không phải một thiên tà hộ pháp sao? Lao tử một quyền quật ngã. Vừa lúc đó, Lý Phong Tử đã có vẻ hơi thiếu kiên nhẫn, ở một bên rụt một câu. Lý huynh, vạn không thể khinh địch a. Huyền Dương Tử hảo tâm nhắc nhở một câu. Khinh địch cái chim, Huyền lão đầu, ngươi là không phải xem thường lão tử. Đến, chúng ta trước tư nở dê làm một hồi, cho ngươi nhìn lão tử lợi hại. Lý Phong Tử bĩu môi, hướng Huyền Dương Tử kêu gào nói. Cái người điên này. Huyền Dương Tử khỏe miệng không khỏi vừa kéo, thầm mắng một câu, chợt liền cười làm lành nói rằng, Lý huynh nghĩ đi đâu, này Khúc Vũ Tử tố lấy đê tiện vô liêm sỉ, quỷ kế đa đoan nghe tên, ta chỉ là nhắc nhở Lý huynh làm việc nhất định phải cẩn thận. Khúc Vũ Tử, cái quái gì vậy, ta đây cũng có thể hạ thương. Không được, luôn cảm thấy ngươi lão già này không phải kẻ tốt lành gì, chính là xem thường lão tử. Lão tử ta hôm nay liền muốn đơn độc cùng này cái gì Khúc Vũ Tử một trận chiến, các ngươi ai cũng không cho phép nhúng tay. Nói tới chỗ này, Lý Phong Tử quét Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ một chút, lạnh lùng nói câu, bằng không, đừng trách lão tử trở mặt vô tình. Huyền Dương Tử vừa muốn mở miệng nói cao ý gì, chỉ thấy Công Tôn Huệ hướng hắn liếc mắt ra hiệu, người sau nhất thời ngậm miệng không nói. Vậy thì khổ cực Lý huynh, ta cùng với Huyền huynh vì ngươi áp trận. Công Tôn Huệ cười phất phất tay, lập tức liền hướng về sau lui đi. Thấy thế, Khúc Vũ Tử trong mắt sáng ngời, hắn phảng phất đánh hơi được một tia còn sống cơ hội. Sớm nghe nói về Lý huynh lấy điên cuồng quyền nghe tên toàn bộ đại ương, hôm nay lão phu cũng muốn mở mang. Khúc Vũ Tử nhìn Lý Phong Tử, biểu hiện nghiêm nghị, ôm quyền mà nói rằng: "Từ đâu tới nói nhảm nhiều như vậy, ăn lão tử một quyền." Vừa dứt lời, Lý Phong Tử liền bước lên nằm đấm, một quyền hướng phía trước đệ đi. Đang lúc mọi người xem ra, cú đấm này thường thường không có gì lạ, rất là chậm chậm, lại như người bình thường đánh ra nắm đấm như thế. Nhưng Khúc Vũ Tử nhưng biến sắc mặt, như gặp đại địch. Hắn phát hiện mình khí thế bị khóa, bất luận trốn hướng về phương hướng nào, đều có một nắm đấm hướng hắn chậm rãi đánh tới. Khúc Vũ Tử dù sao cũng là Thiên Tà Điện hộ pháp, rất nhanh sẽ làm ra ứng đối. Hổ tiêu chấn long quyền. Theo Khúc Vũ Tử quát khẽ một tiếng, một trận vang dội tiếng hổ gầm đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người nín thở, chăm chú nhìn chằm chằm Khúc Vũ Tử nắm đấm. Chỉ thấy quả đấm của hắn bên trên thình lình xuất hiện một con trông rất sống động mãnh hổ, chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Mãnh hổ vừa xuất hiện, dường như vương giả đi tuần, quân lâm thiên hạ, vua bách thú vương giả chi phong triển lộ không thể nghi ngờ, uy mãnh dị thường. Khúc Vũ Tử không có một chút nào chần chờ, vung lên nắm đấm liền đập phá đi tới. Đối mặt con kia mãnh hổ xuất hiện, Lý Phong Tử trong mắt một mảnh hờ hững, vẫn đem chính mình nắm đấm đưa tới. Sau một khắc, Lý Phong Tử nắm đấm liền đập vào mãnh hổ trên đầu. Ầm. Mãnh hổ bóng mờ đột nhiên nổ bể ra đến, đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Thường thường không có gì lạ một quyền, trực tiếp đem mãnh hổ đánh bể. Nổ tung sinh ra đáng sợ kình khí vô hình từ trung tâm hướng bốn phía lan ra, dẫn tới mọi người thân thể lùi lại lui nữa. Khúc Vũ Tử chỉ cảm thấy nắm đấm bên trên vọt tới một luồng kinh khủng sức mạnh, trong nháy mắt liền hiện đầy toàn thân. Sau đó, hắn cũng cảm giác chính mình giống như viên bắn ra đạn tháo, cấp tốc sau này bay ngược mà đi. Đang lúc này, Khúc Vũ Tử trong mắt đột nhiên phản chiếu ra Lý Phong Tử cái bóng, khi hắn trong ánh mắt kinh hãi, Lý Phong Tử lại là một quyền đưa ra. Điên cuồng. Bình thản thanh âm của dường như đoạt mệnh ma âm truyền vào trong thai, Khúc Vũ Tử nhất thời sợ hãi tột đỉnh. Viêm Dương Khải. Một tiếng uống xong, Khúc Vũ Tử trên người đột nhiên xuất hiện một bộ thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ áo giáp, đưa hắn thân thể toàn bộ gói hàng ở bên trong. Đúng vào lúc này, Lý Phong Tử nắm đấm đánh vào áo giáp bên trên. Ầm một tiếng vang giòn, áo giáp ầm ầm nổ tung. Nắm đấm thuận thế mà đi, đánh vào Khúc Vũ Tử nơi ngực. Đây rốt cuộc là cái gì quyền ý? Giờ khả cờ này, đây là Khúc Vũ Tử trong đầu cao y cuối cu nở dê ý nghĩ. Ý nghĩ nẹ qua, Lý Phong Tử nắm đấm liền đem Khúc Vũ Tử lồng ngực đánh xuyên qua. Lưu lại người sống. Huyền Dương Tử sốt ruột hô một tiếng. Nhưng giờ khả cờ này, Lý Phong Tử như là điên cuồng giống như vậy, liều mạng, rút ra nắm đấm, lại là một quyền đập xuống. Cú đấm này, trực tiếp đem Khúc Vũ Tử cho đánh bể. Đầy trời huyết nhục mảnh vỡ lững lờ hạ xuống, đem Lý Phong Tử nhuộm thành một người toàn máu. Hắn giờ phút này, hiển lộ hết điên cuồng bản sắc. Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh hãi, nhưng càng nhiều là ngạc nhiên nghi ngờ. Đúng rồi, Khúc Vũ Tử linh hồn. Hai người lập tức phục hồi tinh thần lại, đúng dịp thấy một tia ô quang hướng phương xa bắn nhanh mà đi. Lúc này, hai người lại thấy được Lý Phong Tử giơ tay lên cánh tay. Dừng tay. Huyền Dương Tử đột nhiên che ở Lý Phong Tử trước người. Mà Công Tôn Huệ thì lại thẳng hướng đạo kia ô quang mà đi, mấy hơi thở qua đi, liền đuổi kịp ô quang, phẩy tay háo một cái, ô quang liền đột ngột biến mất không thấy. Nhìn thấy Huyền Dương Tử che ở trước người, Lý Phong Tử vung lên cánh tay vẫn là để xuống, nhìn chằm chằm đối phương, thanh bằng nói câu, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Huyền Dương Tử áp lực thực sự quá lớn, nhưng ở nghe được câu này sau khi, đông thở phào nhẹ nhõm. Này Phong Tử thực lực lúc nào trở nên mạnh như vậy? Huyền Dương Tử cảm thấy hắn khẳng định đánh không lại Lý Phong Tử, bởi vì hắn thực lực cũng là thoáng mạnh hơn Khúc Vũ Tử. Mà Khúc Vũ Tử ba quyền đã bị Lý Phong Tử đánh bể, Huyền Dương Tử cũng không phải tin tưởng mình có thể tiếp được Lý Phong Tử quyền thứ tư. Tìm thời gian nhất định phải cùng đại nhân hồi báo một chút, này Phong Tử quá vô pháp vô thiên, suýt chút nữa liền hỏng rồi đại sự. Huyền Dương Tử tự lẩm bẩm. Đang lúc này, Huyền Dương Tử dường như là muốn nổi lên cái gì, đột nhiên hướng về Lục Tiểu Lương phương hướng nhìn sang. Không, nói cho đúng là Dương Thiên sát chết vị trí. Sau một khắc, Huyền Dương Tử tiểu ra hiện tại Dương Thiên bên cạnh thi thể. Chết rồi. Cứ như vậy chết rồi. Huyền Dương Tử tự lẩm bẩm. Lục Tiểu Lương hai người đứng ở một bên, không dám thở mạnh. Nhưng Lục Tiểu Lương nghe được, Huyền Dương Tử đối với Dương Thiên chết biểu hiện cũng rất là bất ngờ. Chương 68, giấu đầu hở đuôi. Một điệu tuần sứ đứng bên cạnh, Lục Tiểu Lương áp lực xác thực rất lớn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy loại này đại nhân vật, đây chính là so với Huyền Tuần Sứ con ở cường đại hơn tồn tại. Lục Tiểu Lương vừa có thể nhìn rất rõ ràng, một vị địa tuần sứ dĩ nhiên ba quyền liền đem Thiên Tà Điện hộ pháp cho đánh bể. Bực này thực lực, không thể bảo là không mạnh thái quá. Nhưng Lục Tiểu Lương quan tâm nhất cũng không phải cái này, hắn quan tâm là bực này đại nhân vật dĩ nhiên đã ở quan tâm Dương Thiên. Quả nhiên, Chân Tà Ti cũng phát hiện Dương Thiên dị thường. Lục Tiểu Lương như vậy nghĩ đến. Không phải vậy. Lấy Dương Thiên hiển lộ ra tu vi, ở Chấn Tà Ti bên trong có thể một chảo một đám lớn, dùng cái gì được địa tuần sứ quan tâm. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương bước lên trước, hơi khom lưng, chắp tay hỏi câu, xin hỏi đại nhân, Dương Thiên là thật đã chết rồi sao? Nghe được âm thanh, Huyền Dương Tử chậm rãi xoay người lại, nhìn về phía Lục Tiểu Lương, trong mắt có vẻ kinh ngạc. Làm sao, ngươi cùng Dương Thiên nhận thức? Lục Tiểu Lương gật gật đầu, cung kính trả lời, bẩm đại nhân, Dương Thiên cùng thuộc hạ là cùng liêu. Chưa tiến vào Chấn Tà Ti trước, đều là lục phiến môn bộ khoái. Nghe vậy, Huyền Dương Tử trong mắt vẻ kinh ngạc liền khởi ra, khoát tay háo một cái, thuận miệng nói câu, chết thật. Vừa dứt lời, hắn liền từ Lục Tiểu Lương trước mắt biến mất rồi. Nghe được Huyền Dương Tử xác nhận, Lục Tiểu Lương bỗng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng một khối đá lớn rốt cục rơi xuống địa. Trước, Lục Tiểu Lương trước sau không tin Dương Thiên cứ như vậy chết rồi, luôn cảm thấy trong lòng có một cao y gai. Nhưng bây giờ từ địa tuần sứ trong Mỹ hệ NG được xác nhận đáp án sau khi, hắn mới tin tưởng Dương Thiên thật đã chết rồi. Kẻ này rốt cục chết rồi. Lục Tiểu Lương lộ ra tiêu tan nụ cười. Người này giàu gì cũng là vì là cứu ngươi mà chết, hiện tại hài cốt chưa hàn, thoáng khiêm tốn một chút đi. Đang lúc này, Hà Phi vô vô Lục Tiểu Lương bay, ý tứ sâu xa liếc mắt nhìn hắn, chợt liền đi mở ra. Lục Tiểu Lương sờ sờ sau gáy, lúng túng nở nụ cười. Thiên Tà Điện hộ pháp vừa chết. Trên sân cục diện trong nháy mắt nghiêng về một bên, đã biến thành một phương diện tàn sát. Chấn Tà Ti không chấp nhận Thiên Tà Điện đầu hàng, chỉ chốc lát sau, trên tiểu trấn chính là thây ngã khắp nơi. Cái này Thiên Tà Điện cứ điểm, không một người sống. Hiện tại, Lục Tiểu Lương mới chính thức đã được kiến thức Chấn Tà Ti thủ đoạn sát máu. Nguyên lai, không phải Phượng Cửu Tiên tàn nhẫn, mà Chấn Tà Ti tác phong chính là như vậy. Có thể thấy, Chấn Tà Ti nhìn trời Tà Điện thủ đoạn chỉ có một loại, đó chính là, giết. Chấn Tà Ti lần hành động này, có thể nói là viên mãn thành công. Tuy rằng cũng có không tiểu nhân thương vong, nhưng bị chết toàn bộ đều là Hoàng Tuần Sứ, đối với toàn cục tới nói, liền có vẻ hơi bé nhỏ không đáng kể. Bán cân cái này đa bảo hòa thượng tự nhiên không có chuyện gì, giờ khả cờ này chính cầm hồ lô rượu ở một bên hét lớn rượu. Lục Tiểu Lương đi lên phía trước, cười hỏi thăm một chút, bán cân, làm sao còn uống vừa rượu. Bán cân thả xuống hồ lô rượu, nhìn Lục Tiểu Lương, đột nhiên nghiêm túc nói câu, lần này, bần tăng không tu ra Phật tâm, sẽ không xuất quan. Lục Tiểu Lương kinh ngạc nhìn bán cân, nghĩ thầm hòa thượng này là chịu đến cái gì kích thích, lại có như vậy quyết tâm. Bán cân đề cập với hắn, Phật tâm tình là Phật đạo thứ hai cảnh giới, tương đương với võ đạo tiên thiên cảnh. Nói xong, bán cân liền một mình rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước, lại vòng trở lại, đưa hắn hổ lô rượu đưa cho Lục Tiểu Lương, trịnh trọng nói. Tiểu Lương, vì phòng ngừa ta bế quan phân tâm, ta đem rượu này cây bầu tạm thời gửi ở ngươi bên này. Lục Tiểu Lương một cái tiếp nhận sau khi, bán cân quay đầu bước đi, nhưng vẫn là có một đạo thanh âm nghiêm túc chuyển đến. Tiểu Lương, nhất định phải giúp ta giữ gìn kỹ a. Nhìn thấy bán cân từ từ đi xa bóng lưng, Lục Tiểu Lương cười lắc lắc đầu. Hòa thượng này cũng bắt đầu tu luyện Phật tâm, vậy ta tự nhiên cũng không có thể lạc hậu nhé. Lục Tiểu Lương cũng không ngay lập tức đi chạy đi chấn tà ti bên trong mật thất tu luyện, mà là về nhà ngủ vừa cảm giác. Bởi vì hắn thực sự quá mệt mỏi. Nay vừa cảm giác, Lục Tiểu Lương đầy đủ ngủ 2 ngày 2 đêm. Đương nhiên, đang ngủ trước, Lục Tiểu Lương từ lâu cùng người nhà đánh được rồi bắt chuyện. Bằng không, liền lấy muội muội của hắn Lục Tiểu Sương tính cách, chưa chừng ngày hôm sau trời còn chưa sáng, đã bị nàng trò kêu lên. Làm Lục Tiểu Lương ngủ đủ sau khi tỉnh lại, liền nghĩ tới chính sự. Hắn phải cố gắng kiểm tra một lần chính mình nhà. Hôn thức phát tán ra, đảo qua chính mình phòng ốc mỗi một tấc đất. Thậm chí hướng về lòng đất 3 thước nơi sâu xa, Lục Tiểu Lương đều tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần. Kết quả, cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào địa phương. Lẽ nào Dương Thiên thực sự là ăn no rừng mơ không có chuyện làm, liền vì mở tiểu lâu. Lời nói này đi ra, Lục Tiểu Lương chính mình cũng không tin. Bữa trưa, Lục Tiểu Lương trong lúc vô tình hỏi câu. Nương, khoảng thời gian này tới nay, ngài ở trong nhà có hay không có cảm giác đến dị thường địa phương? Dương Ngọc hơi suy tư biết, liền mở miệng trả lời, nương cảm giác hết thảy đều bình thường à, Tiểu Lương, ngươi vì sao lại hỏi như vậy cái nào? Lục Tiểu Lương cười trả lời, không có gì, chính là lung tung hỏi một chút. Có điều. Dương Ngọc lập lòe con ngươi, một luồng muốn nói lại thôi dáng dấp. Nương, tuy nhiên làm sao? Lục Tiểu Lương nhất thời tinh thần tỉnh táo. Gần nhất, chúng ta hàng xóm cũng bắt đầu lần lượt mang đi, nương không biết đây coi là không tính dị thường. Dương Ngọc trả lời. Ca, chuyện này ta tới nói. Dương Tiểu Sương vào lúc này chen vào. Muốn nói tới dọn nhà, kỳ thực đều là cái kia Dương Thiên gây ra đó. Dương Tiểu Sương bĩu môi ra, có vẻ hơi tức giận. Nha! Lục Tiểu Lương đột nhiên meo lại hai mắt. Ca, ngươi biết không, Dương Thiên đã đem chúng ta trên con đường này hết thảy nhà đều cho mua lại, cũng chỉ còn sót lại chúng ta này hộ. Dương Tiểu Sương nói rằng, ngươi là làm sao biết những phòng ốc này đều là bị Dương Thiên mua đây? Lục Tiểu Lương hỏi. Đây không phải mấy ngày gần đây những này hàng xóm đều ở dọn nhà mà, ta nhất thời hiếu kỳ hãy cùng bọn họ tán gẫu, kết quả biết được bọn họ người mua đều là Dương Thiên. Dương Tiểu Sương giải thích. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương liền nhíu mày. Dương Thiên tại sao phải mua nhiều như vậy nhà? Mở một quán rượu cũng không cho tới đem cả con đường đều cho mua lại chứ. Lục Tiểu Lương càng nghĩ càng khả nghi. Rốt cuộc là mục đích gì đây? Nghĩ đến hồi lâu, Lục Tiểu Lương đều không có nghĩ thông suốt, liền lại mở miệng hỏi, Tiểu Sương, vậy này con phố trên hàng xóm bây giờ còn đằng sao? Lục Tiểu Sương kinh ngạc nhìn Lục Tiểu Lương nói rằng, ca, lẽ nào ngươi đều không có phát hiện con đường này đã vắng lạnh chừng mấy ngày sao? Ta cả ngày đi sớm về trễ, về đến nhà cũng không ra ngoài, làm sao chú ý những thứ này? Lục Tiểu Lương không vui nói. Vậy cũng là, ca, nên tìm cô gái cố gắng của ngươi. Tiểu hài tử biết cái gì, thế sang một bên. Tiểu Lương A, Tiểu Sương câu nói này nói tới không có sai, ngươi đều lớn như vậy, là nên tìm. Đã ăn cơm trưa, Lục Tiểu Lương một thân một mình ra khỏi nhà, đứng trên đường phố, không có một bóng người nhi, rất là quặn cũ é, để Lục Tiểu Lương không khỏi hoài niệm lên trước đây cãi nhau cảnh tượng. Nhìn này vắng ngắt đường phố, Lục Tiểu Lương trong đầu đột nhiên né qua một đạo linh quang, hắn nghi tới dô y một từ. Giấu đầu hở đuôi. Chương 68, dưới nền đất dị thường. Đúng, chính là giấu đầu hở đuôi. Điều này trên đường phố kỳ thực cũng là 30, 40 gia đình, nếu như Dương Thiên thật sự muốn nắp tiểu lâu, kỳ thực chỉ cần mua lại 4, 5 gia đình liền có thể, coi như to lớn hơn nữa một điểm tiểu lâu, mười mấy hộ là đủ, căn bản không cần mua lại cả con đường. Hắn làm như thế, nhất định là muốn che lấp món đồ gì. Hoặc là nói, hắn dự định tại đây khối khu vực trong làm một ít việc không muốn để cho người khác biết. Ở nơi này thế giới, người tu hành ở thế tục đặt mua một ít sản nghiệp là rất bình thường sự tình, cũng sẽ không gây nên người khác bao nhiêu quan tâm. Dù sao, người tu hành cũng sẽ có thế tục người nhà. Ở người thường xem ra, Dương Thiên lần này cách làm cũng không có khả nghi địa phương. Nếu không sau đó đã xảy ra các loại sự kiện, Lục Tiểu Lương tự nhiên cũng sẽ không đối với Dương Thiên sản sinh bất kỳ hoài nghi. Nếu xác định có vấn đề, vậy ta liền từng nhà đi tìm đi, nhìn có thể hay không tìm ra dị thường địa phương. Nếu như thực sự tìm không ra vấn đề, đây cũng là quên đi, ngược lại Dương Thiên cũng đã chết rồi. Lục Tiểu Lương như vậy nghĩ đến. Liền, Lục Tiểu Lương đứng trên đường phố, hồn thức phát tán ra, đem mỗi một gian phòng nhà đều tỉ mỉ đảo qua một lần. Khoảng chừng qua một phút sau khi, Lục Tiểu Lương hãy thu nổi lên hồn thức. Tổng cộng là 38 gia đình, Lục Tiểu Lương dùng hồn thức đều kiểm tra rồi một lần, nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ dị thường. Chẳng lẽ là ta đoán sai rồi? Lục Tiểu Lương cúi đầu, cau mày, vuốt cằm, âm thầm nghĩ đến. Không đúng, nhất định là ta nơi nào sơ sót. Giả như ta là Dương Thiên, nếu như muốn che lấp món đồ gì, như vậy vật này sẽ xuất hiện ở nơi nào đây? Lục Tiểu Lương nhìn dưới mặt đất, lóe lên con ngươi, lâm vào thật sâu trầm tư. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương trong mắt hơi sáng ngời, nếu như vật này trên mặt đất, nên sớm đã bị người phát hiện. Đó chính là nói, Dương Thiên muốn che lấp gì đó, vô cùng có khả năng là ở dưới lòng đất. Tuy rằng Lục Tiểu Lương trước cũng dùng hồn thức dưới tìm dưới nền đất đến 3 thước sâu, nhưng bây giờ hắn cảm thấy dưới tìm chiều sâu khả năng còn ở thìa u rất nhiều. Nói làm liền làm, Lục Tiểu Lương lập tức tản ra hồn thức, thẳng hướng dưới nền đất tìm kiếm. 1 mét, 2 mét, 3 mét. Làm Lục Tiểu Lương hồn thức kéo dài đến 7, 8 mét thời điểm, hắn liền cảm thấy vất vả lên. Nguyên bản trên mặt đất ở tình huống bình thường, hắn hồn thức có thể kéo dài đến 30 mét xa. Nhưng ở lo nở dê đất này dưới, Lục Tiểu Lương tính toán hắn hồn thức nhiều nhất chỉ có thể kéo dài đến 10 mét. Chi nở mét. Hồn thức kéo dài khoảng cách đã sắp đạt đến Lục Tiểu Lương cực hạn, nhưng hắn vẫn không có phát hiện bất kỳ dị thường. Tiếp tục. Lục Tiểu Lương hồn thức tiếp tục đi xuống, đến 10 mét cự ly thời điểm, hồn thức rốt cục cũng ngừng lại. Vẫn không có. Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Nhưng ngay ở Lục Tiểu Lương muốn thu hồi hồn thức thời điểm, một luồng mịt mờ sóng linh khí đột nhiên xuất hiện ở hồn thức cảm ứng bên trong. Hả? Thật giống có cỗ sóng linh khí. Lục Tiểu Lương ánh mắt sáng ngời, cũng không có lập tức thu hồi hồn thức, mà là tế tế cảm ứng. Mấy tức qua đi, Lục Tiểu Lương lại cảm ứng được một luồng mịt mờ sóng linh khí. Quả nhiên có vấn đề. Lục Tiểu Lương mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn bắt đầu tiêu sái động, khi đi đến một chỗ phòng ốc lúc, hắn liền ngừng lại. Chính là chỗ này, nơi này gợn sóng mãnh liệt nhất. Lục Tiểu Lương hồn thức lần thứ hai phát tán đi ra ngoài, bao phủ chỗ này phòng ốc. Trong phòng dĩ không không một người, nhưng hồn thức tìm tòi cũng không phải trên mặt đất đích tình huống, mà là đang dưới lòng đất tìm tòi. Cũng không lâu lắm, Lục Tiểu Lương liền phát hiện một chỗ hầm. Quả nhiên có điều thông đạo dưới lòng đất. Lập tức, Lục Tiểu Lương nhẹ nhàng nhảy một cái, liền nhảy vào tường đây. Bay thẳng đến cái kia hầm mà đi. Hầm là ở trong sân, ẩn giấu vô cùng tốt, nếu không Lục Tiểu Lương dùng hồn thức điều tra, bằng vào mắt thường dường như rất nhỏ khả năng tìm được chỗ này hầm. Trừ khử mặt đất bùn đất, lại kéo dài hầm khẩu nắp, một đen kịt vô cùng hầm ngầm tiểu ra hiện tại Lục Tiểu Lương trong tầm nhìn. Sẽ không có nguy hiểm gì chứ? Hơn nữa đây là đang võ thành bên trong, chân tả ti người bất cứ lúc nào đều có thể tới rồi. Lục Tiểu Lương như vậy nghĩ đến. Ngay cả như vậy, hắn cũng mang tới Thiên Xương quyền sáo. Lại mặc vào huyết cốt giáp. Làm tốt tất cả những thứ này, Lục Tiểu Lương không do dự nữa, trực tiếp nhảy xuống hầm. Ầm. Trụy xuống khoảng chừng 10 mấy mét, Lục Tiểu Lương liền rơi vào khỏe mạnh trên mặt đất. Dưới lòng đất đen kịt cực kỳ, nhưng cũng không chút nào ảnh hưởng Lục Tiểu Lương tầm nhìn. Hướng về một phương hướng nhìn tới, là một cái thâm thúy đường cái. Đi tới cuối lối đi, sẽ không lại xuất hiện cái gì 300 đoán hồn đi. Nếu là thật có vậy cũng tốt. Lục Tiểu Lương tự giễu nở nụ cười. Hắn liền bước ra bước tiến, theo đường cái chậm rãi đi đến. Đi rồi khoảng chừng nửa khắc đồng hồ thời gian, đường cái phía trước đột nhiên chuyển đến một tia tia sáng. Lục Tiểu Lương thay mắt lấp lóe, thích thú nhanh hơn bước tiến. Rốt cục, Lục Tiểu Lương đi tới cái kia tia sáng chuyển tới địa phương. Đây là vật gì? Trận pháp sao? Xuất hiện Lục Tiểu Lương trước mắt, là một tầng trong suốt màng ánh sáng, cắt đứt đường cái đường phía trước. Lục Tiểu Lương tâm thần hơi động, hồn thức kéo dài đi qua. Nhưng mới vừa đụng tới tầng kia màng ánh sáng, hồn thức đã bị văng ra. Thấy thế, Lục Tiểu Lương lần thứ hai để hồn thức tới gần, lần này cũng giống như vậy, hồn thức vừa chạm vào chạm tầng kia màng ánh sáng, đã bị văng ra. Dùng nắm đấm thử một chút xem. Ý nghĩ lén qua, Lục Tiểu Lương đấm ra một quyền, liền đánh vào màng ánh sáng trên. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương sắc mặt khẽ thay đổi, hắn đột nhiên cảm giác một luồng to lớn lực phản chấn xuất hiện ở nắm đấm bên trên. Lập tức, hắn đã bị này lực phản chấn chấn động đến mức rút lui vài bước. Không mở ra. Một phen thăm do dưới, Lục Tiểu Lương cảm giác mình sức mạnh hoàn toàn không đủ để đánh vỡ tầng này màng ánh sáng. Nên làm cái gì bây giờ? Nếu như dừng lại ở đây, Lục Tiểu Lương thực sự có chút không cam lòng. Đúng rồi, để Tiểu Hôi thử một chút xem, nó không phải có thể thôn vệ linh hồn sao, mà linh hồn bên trong cũng ẩn chứa linh khí, nghĩ đến nó nên cũng có thể trực tiếp thôn vệ linh khí đi. Lục Tiểu Lương cảm thấy, chống đỡ trước mắt tầng này màng ánh sáng phải là linh khí, vì vậy hắn mới sinh ra ý nghĩ này. Tâm thần hơi động, một đạo quầng trăng mở trong nháy mắt liền từ Lục Tiểu Lương ngực bắn nhanh đi ra, trôi nổi ở Lục Tiểu Lương trước mắt. Tiểu Hôi, ăn tầng kia màng ánh sáng. Lục Tiểu Lương chỉ tầng kia màng ánh sáng. Vừa dứt lời, Tiểu Hôi liền quay lại thân thể, trực tiếp đánh về phía màng ánh sáng. Ngay sau đó, Tiểu Hôi liền chạm được màng ánh sáng, nhưng cũng không có bị văng ra. Thấy thế, Lục Tiểu Lương ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, có hy vọng. Nhưng sau một màn, lại làm cho Lục Tiểu Lương trợn to hai mắt. Dường như con chuột gặm nhấm giống như vậy, mấy hơi thở qua đi, màng ánh sáng trên đã bị Tiểu Hôi gặm nhấm ra một lỗ nhỏ. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, cái hang nhỏ này càng lúc càng lớn. Lại là mấy tức qua đi, cái này động đã lớn đầu đều có thể luồn vào đi tới. Nhưng vào lúc này, tầng này màng ánh sáng ầm ầm đổ nát. Màng ánh sáng vừa biến mất, phía sau tầm nhìn đột nhiên ánh vào Lục Tiểu Lương mi mắt bên trong. Chương 69, Tranh hồn ma sát. Phía trước đã không còn đường, nhưng Lục Tiểu Lương trước mắt rộng rãi sáng sủa, ánh vào hắn mi mắt bên trong chính là một vô cùng rộng lớn lòng đất không gian. Làm Lục Tiểu Lương đưa ánh mắt nhìn sang trước mắt, hắn liền trừng lớn hai mắt, tóc gáy tạc lập, da đầu tê dại một hồi. Đó là một lớn vô cùng cối xay, hầu như chiếm hơn nửa cái lòng đất không gian. Mà cái này màu đen cối xay chính đang chậm rãi chuyển động. Này, đây rốt cuộc là món đồ gì? Nhìn cái này cối xay, Lục Tiểu Lương trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đang lúc này, ở cối xay chậm chậm chuyển động trong quá trình, một cái to lớn bổng gỗ từ từ xuất hiện ở Lục Tiểu Lương trong tầm nhìn. Cối xay chậm rãi chuyển động lại đây, làm bổng gỗ chính diện xuất hiện ở Lục Tiểu Lương trước mắt lúc, trái tim của hắn liền hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Đó là tranh hồn. Đến hàng mấy chục ngàn tranh hồn. Lục Tiểu Lương hai chân đang phát run, tâm như rơi hầm băng, khắp cả người băng hàn. Mà nhiều như vậy tranh hồn tụ tập ở đây, chúng nó nhưng chỉ làm đồng dạng một chuyện. Đó chính là, ma sát. Tranh hồn ma sát. Lục Tiểu Lương xưa nay đều không có nghe nói qua, hắn chỉ nghe nói có tiền có thể khiến quỷ thôi ma. Nhưng dựa theo dân gian lời giải thích, âm hồn không phải là quỷ sao. Dương Thiên, ngươi đến tột cùng là người nào đây? Lục Tiểu Lương bị hình ảnh trước mắt chân chính chấn động đến. Như vậy vô cùng bạo tay, thật sự chỉ là xuất từ một tiên thiên cảnh võ giả. Có thể lưu lại như vậy tác phẩm nhân vật, thật sự sẽ dễ như ăn cháo chết đi. Vào đúng lúc này, Lục Tiểu Lương lại bắt đầu hoài nghi lên Dương Thiên chết. Hắn đang hoài nghi, Dương Thiên có phải là đã lừa gạt tất cả mọi người, cũng bao quát vị kia địa tuần sứ. Lục Tiểu Lương hít sâu một hơi, thu hồi phát tán tâm tư, hắn nghi tới Zoe một vấn đề. Đã có nhiều như vậy tranh hồn ở ma sát. Kia cối xay ở nghiền nát món đồ gì đây? Như vậy nghĩ đến, Lục Tiểu Lương khẽ ngẩng đầu, liền thấy được ở trên cối xay mới lại vẫn đứng lít nha lít nhít tranh hồn. Đây là... Lục Tiểu Lương hồn thức đông tỏa ra đi qua, cẩn thận quan sát sau khi, liền biết rồi nguyên nhân. Cái này cối xay dĩ nhiên ở nghiền nát tranh hồn. Lục Tiểu Lương kinh hãi phát hiện, nguyên lai cái này cối xay sử dụng nguyên liệu dĩ nhiên là tranh hồn. Cối xay mỗi chuyển động một vòng, đều sẽ có một con tranh hồn chủ động nhảy vào mái trong mắt. Cối xay mỗi lượn một vòng, khoảng chừng cần một phút thời gian, nếu như cái này cối xay một ngày 12 canh giờ không ngừng mà chuyển động, một ngày như vậy thì có khoảng chừng 100 con tranh hồn bị cối xay nghiền nát. Lục Tiểu Lương cũng không biết cái này cối xay xuất hiện ở đây bao lâu, nhưng nếu như dựa theo Dương Thiên xuất hiện thời gian tính toán, kia cối xay ít nhất đã nghiền nát hết mấy vạn chỉ tranh hồn. Dương Thiên nghiền nát những này tranh hồn làm cái gì đấy? Tò mò, Lục Tiểu Lương một tia hồn thức đột nhiên hướng mài trong mắt vọt tới. Nhưng ngay ở Lục Tiểu Lương hồn thức tiếp cận mài mắt một sát na, một luồng kinh khủng sức hút đột nhiên từ mài trong mắt truyền đến. Sau một khắc, Lục Tiểu Lương liền cùng hắn hồn thức cắt đứt liên hệ. Thật là khủng khiếp sức hút, hoàn toàn không có chạy trốn cơ hội. Lục Tiểu Lương hít sâu một hơi, không có sinh ra lại đi thăm dò ý nghĩ, hắn lắc lắc đầu, bắt đầu trở nên trầm tư. Những này tranh hồn chỉ biết là ma sát hoặc là nhảy vào mài trong mắt, đối với Lục Tiểu Lương xuất hiện ngoảnh mặt làm ngơ, hoàn toàn không có một tia phản ứng. Chính là bởi vì điểm này, Lục Tiểu Lương ngay đầu tiên cũng không hề rời đi, mà là lựa chọn quan sát. Đúng rồi, cối xay đem những này tranh hồn nghiền nát sau, những kia hồn khí cùng linh khí đều đi nơi nào đây? Lục Tiểu Lương nghĩ được chô mấu chốt. Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm suy tư thời điểm, một thanh âm đột nhiên truyền vào Lục Tiểu Lương trong tai. "Công tử, kính xin cứu ta." Lục Tiểu Lương bỗng nhiên cả kinh, thân thể lập tức căng thẳng lên. Hắn ngẩng đầu nhìn quanh tứ phương, nhưng cũng không có phát hiện bất cứ người nào ảnh. Lập tức, hắn liền đem ánh mắt chuyển qua trên cối xay, bởi vì vừa phương hướng âm thanh chuyển tới, tựa hồ là cối xay vị trí. "Lén lén lút lút, lan ra đây cho ta." Theo Lục Tiểu Lương gầm lên một tiếng, một bóng người chậm rãi từ cối xay bên trong trôi nổi lên. "Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại, sắc mặt của hắn đã là vô cùng nghiêm nghị. Bởi vì vừa nãy Lục Tiểu Lương dùng hồn thức đảo qua cối xay lúc, khi hắn cảm chi bên trong, cũng không có xuất hiện bất kỳ linh hồn khí tức. "Ngươi là người phương nào?" Lục Tiểu Lương lẳng lặng nhìn chằm chằm bóng người kia. Cái này là một cực xinh đẹp cô gái trẻ. Nàng một thân màu đỏ quần áo, eo nhỏ lấy vân mang ràng buộc, mái tóc màu đen như thác nước buông xuống, còn có một song điềm đạm đáng yêu mắt to, ta thấy mà yêu. Nhìn nàng, Lục Tiểu Lương ở trong lòng đã nghĩ ra năm chữ để hình dung, đẹp đẽ nữ quỷ. "Tiểu nữ tử họ Bạch, tên Liên Nhi, công tử gọi ta Liên Nhi liền có thể." Cô gái kia thi lễ, nhẹ giọng nói rằng. Lục Tiểu Lương nheo lại hai mắt, đem Bạch Liên Nhi xem xét cẩn thận một phen, mới mở miệng nói rằng, "Bạch Liên Nhi, ngươi vừa nói muốn ta cứu ngươi, đây là ý gì à?" "Về công tử, Liên Nhi ý tứ của là thỉnh cầu công tử cứu ta thoát ly cái này cối xay." Bạch Liên Nhi lại thi lễ một cái, cung kính nói. Lục Tiểu Lương khoát tay háo một cái, "Bạch Liên Nhi, ngươi không cần lại lễ." Dừng một chút, Lục Tiểu Lương nói tiếp, "Bạch Liên Nhi, ta xem ngươi không phải đã từ cối xay bên trong phát ra sao? Vì sao còn muốn ta cứu ngươi?" "Công tử có chỗ không biết, bây giờ ta chỉ là một đạo hồn thức biến thành, cũng không phải linh hồn của ta bản thể." Lập tức, Bạch Liên Nhi chỉ phía dưới cối xay, "Công tử, Liên Nhi bản thể còn bị phong ấn tại này cối xay bên trong." "Ngươi nói cái gì, tình trạng của ngươi bây giờ chỉ là một nói hồn thức biến thành?" Lục Tiểu Lương ánh mắt ngưng lại, trịnh trọng hỏi. Bạch Liên Nhi gật gật đầu trả lời, "Đúng, công tử." Nghe thế cái trả lời, Lục Tiểu Lương đột nhiên hít một hơi thật sâu. Hồn thức hóa thân. Lục Tiểu Lương đương nhiên biết điều này có ý vị gì, mang ý nghĩa trước mắt cô gái này linh hồn cảnh giới muốn rất xa cao hơn hắn. Chỉ muốn chân hồn cảnh linh hồn tu vi, còn rất xa không làm được hồn thức hóa thân. Hồn thức hóa thân, nhưng là chân chính dùng hồn thức ngưng tụ ra một đạo hóa thân, mà không phải đơn giản biến ảo. Nếu như đơn giản biến ảo, Lục Tiểu Lương cũng có thể làm được. Nhưng ngưng tụ ra hóa thân sẽ không giống nhau, bởi vì này loại hóa thân cũng có một phần bản thể linh hồn tu vi, đối với loại này hóa thân, các tu sĩ yêu thích đem xưng là phân hồn. Ở Lục Tiểu Lương trong nhận thức biết, chân hồn cảnh căn bản không đủ để ngưng tụ phân hồn, chỉ có đến thứ hai linh hồn cảnh giới, bách luyện cảnh mới có khả năng làm được. Cô gái này linh hồn cảnh giới, ít nhất là bách luyện cảnh. Lục Tiểu Lương rất nhanh sẽ có phán đoán. Nhưng nghĩ đến liền bách luyện cảnh linh hồn đều bị vây ở này cối xay bên trong, làm cho Lục Tiểu Lương đối với cối xay lại sinh ra nhận thức mới. "Bạch Liên Nhi, ngươi vì sao lại bị vây ở này cối xay bên trong?" Lục Tiểu Lương hơi suy tư, liền lại mở miệng hỏi. Nghe vậy, Bạch Liên Nhi hơi trầm mặc biết, mới mở miệng nói rằng, "Về công tử, Liên Nhi là bị người ném vào đi." Nghe vậy, Lục Tiểu Lương liền meo lại hai mắt, "Bạch Liên Nhi, ngươi nói ngươi là bị người ném vào đi, vậy là ai đem ngươi ném vào này cối xay đây?" Bạch Liên Nhi lắc lắc đầu, "Liên Nhi không biết." "Hả? Không biết?" Lục Tiểu Lương nuốt cằm, lại tiếp tục hỏi, "Bạch Liên Nhi, vậy ngươi biết ngươi là lúc nào bị ném vào này cối xay?" Bạch Liên Nhi lại lắc đầu, "Về công tử, Liên Nhi cũng không biết, khả năng đã thật lâu đi." Lục Tiểu Lương nhìn Bạch Liên Nhi biểu hiện, hai mắt lấp lóe, không biết đang suy nghĩ gì. Hồi lâu, Lục Tiểu Lương lại thanh bằng hỏi câu, "Bạch Liên Nhi, ngươi là người ở nơi nào?" "Về công tử, Liên Nhi đến từ Phong Đô." Chương 70, xinh đẹp nữ ưu hồn. Lục Tiểu Lương sắc mặt chửa biến, nhưng trong lòng đã là phiên giang đảo hải. Phong Đô. Danh tự này Lục Tiểu Lương đương nhiên nghe qua, phải nói phàm là Đại Ương quốc con dân đều nghe qua. Ở khu vực này trên, không chỉ có Đại Ương quốc một thế lực, còn có cái khác bốn cái thế lực. Đông Thi Tần, Tây Cực Lạc, Nam Vạn Yêu, Bắc Phong Đô, Trung Đại Ương. Đây chính là vùng đất này trên ngũ phương thế lực. Thi Tần, tên như ý nghĩa, nó chính là một cái cương thi quốc gia. Cương thi, đó là chết đi xác chết chuyển hóa mà thành. Ở Thi Tần quốc, không có sinh linh, có chỉ là vô tận cương thi. Tây Cực Lạc, chính là Tây Phương Cực Lạc Phật Môn Thánh Địa. Nam Vạn Yêu, chính là yêu thú quốc gia. Mà Bắc Phong Đô, nhưng là vong hồn thế giới. Thi Tần lấy thi vì là nguyên, Vạn Yêu lấy do con người đồ ăn, Phong Đô dẫn độ vong hồn, liền ngay cả Cực Lạc Phật Môn, cũng phải khuyên quy thế nhân, vào hắn Phật Môn. Này tứ phương thế lực, đều là đại ương chi địch. Vì lẽ đó, khi nghe đến Bạch Liên Nhi đến từ Phong Đô thời điểm, Lục Tiểu Lương mới có thể khiếp sợ như vậy. Bạch Liên Nhi, ngươi thật sự đến từ Phong Đô? Lục Tiểu Lương trịnh trọng hỏi lần nữa. Bạch Liên Nhi gật gật đầu, công tử, Liên Nhi thật sự đến từ Phong Đô. Vậy ngươi có từng nghe nói qua Đại Ương Quốc? Lục Tiểu Lương hỏi. Đại Ương Quốc? Bạch Liên Nhi con mắt hơi sáng ngời, công tử, Liên Nhi ở Phong Đô nghe nói qua Đại Ương Quốc. Có người nói Đại Ương Quốc là một người sống quốc gia, nhưng này bên trong người đều thật đáng thương, linh hồn của bọn họ bị thân thể cầm cố, không chiếm được thả, không thể như Phong Đô linh hồn như thế, cuộc sống tự do ở thế giới bên trong. Hả? Thân thể cầm cố? Nghe vậy, Lục Tiểu Lương liền meo mắt lại. Xem ra, Phong Đô đối với Đại Ương Quốc yêu ma hóa còn thật nghiêm trọng. Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm trong lúc suy tư, Bạch Liên Nhi tò mò âm thanh liền vang lên. Công tử, ngài là Đại Ương Quốc người sao? Liên Nhi xem ngài linh hồn bị một bộ kỳ quái thể xác bao vây, đây chính là Phong Đô truyền lưu thân thể cầm cố sao? Ảch! Lục Tiểu Lương hơi run run, trong lúc nhất thời không biết nên làm gì trả lời. Suy tư chốc lát, Lục Tiểu Lương mới mở miệng trả lời, Bạch Liên Nhi, gói hàng ta linh hồn thể xác chính là thân thể, nhưng chuyện này cũng không hề là Phong Đô truyền lại thân thể cầm cố. Dừng một chút, Lục Tiểu Lương khoát tay háo một cái, trịnh trọng nói, cái này sau đó có cơ hội ta sẽ lại giống như hướng về ngươi giải thích, hiện tại, ta có là quan trọng hơn vấn đề muốn hỏi ngươi. Công tử xin hỏi. Bạch Liên Nhi thu hồi thần sắc tò mò, nói thật. Những này tranh hồn tại sao phải thúc đẩy cái này cối say? Lục Tiểu Lương hỏi trong lòng hắn muốn hỏi nhất vấn đề. Bạch Liên Nhi cắn cắn môi, nháy mấy lần con mắt, mới mở miệng trả lời, công tử, kỳ thực tất cả những thứ này cũng là vì ta. Dừng một chút. Bạch Liên Nhi lặng lẽ liếc trộm một chút Lục Tiểu Lương, nhìn thấy hắn ve mặt nghi hoặc, liền mở miệng tiếp tục nói, nói vậy công tử đã biết rồi, cái này cối xay nghiền ép nguyên liệu chính là chỗ này chút tranh hồn. Mà cái này cối xay tác dụng chính là nghiền ép linh hồn, trừ khử tạp chất, nghiền nát ra tinh khiết nguyên chất, cùng ta hấp thu. Cái gì? Cho ngươi hấp thu nguyên chất? Bạch Liên Nhi rõ ràng là bị người phong ấn tại cối xay bên trong, nhưng cối xay nghiền nát ra tới nguyên chất rồi lại để cho hấp thu. Này Lục Tiểu Lương cảm thấy thực sự có chút khó mà tin nổi. Đây là muốn chờ nuôi mập lại thì sao? Lục Tiểu Lương âm thầm nghĩ đến. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Lương lại nghĩ tới một vấn đề. Bạch Liên Nhi, vậy ngươi biết đưa ngươi phong ấn tại người nơi này vì sao phải cho ngươi hấp thu những này nguyên chất đây? Về công tử, Liên Nhi cụ thể cũng không biết là cái gì nguyên nhân, nhưng cũng có thể cùng Liên Nhi thể chất có quan hệ. Dừng một chút, Bạch Liên Nhi lại liếc nhìn mắt Lục Tiểu Lương, chậm rãi thổ lộ đi ra. Liên Nhi là một con ưu hồn. Ngươi là ưu hồn. Lục Tiểu Lương đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Bạch Liên Nhi gật gật đầu. Lục Tiểu Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn từ thư tịch thượng khán từng tới ưu hồn giới thiệu, chẳng qua là cực kỳ qua loa giới thiệu. Ưu hồn sinh ra vào cực âm chi địa, có người nói, sinh ra ban đầu thì có chân hồn cảnh cảnh giới. Nhưng đến cùng như thế nào ưu hồn, cũng không có một xác thực lời giải thích. Nhưng Lục Tiểu Lương từ trong sách thấy một loại thuyết pháp chính là nắm giữ cửu u chi khí âm hồn chính là ưu hồn. Cửu u chi khí là cái gì, Lục Tiểu Lương cũng không biết, chỉ biết là đây là một loại cực âm khí. Cho tới ưu hồn có nhiều năng lực, trong sách cũng không có ghi chép tỉ mỉ, Lục Tiểu Lương thì càng thêm không biết. Mà bây giờ, ở Lục Tiểu Lương trước mắt chính là một con ưu hồn, nhìn thấy bực này truyền thuyết đồ vật, Lục Tiểu Lương trong lòng có thể nào không kích động đây. Lục Tiểu Lương hít sâu mấy hơi thở, kiềm chế lại nội tâm khuấy động tâm tình. Hắn bây giờ còn không thể xác định cái này Bạch Liên Nhi theo như lời nói có vài câu là thật, có vài câu là giả. Dương Thiên thậm chí ngay cả ưu hồn bực này truyền thuyết đồ vật đều có thể tìm tới, quá không đơn giản. Hơn nữa, Bạch Liên Nhi là đến từ Phong Đô. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Lương trong đầu đột nhiên né qua một tia sáng. Lẽ nào Dương Thiên cũng là đến từ Phong Đô? Lục Tiểu Lương càng nghĩ càng thấy đến có thể. Cái kia Dương Thiên có hay không khả năng không có chết đây? Không bài trừ loại khả năng này. Thân là Phong Đô người, đối với linh hồn trình độ khẳng định hoàn toàn không phải Lục Tiểu Lương có thể so sánh với. Ngụy trang một loại linh hồn phá vụn, chân linh đều diệt giả tạo cũng không phải là không thể được. Bất chi bất giác, Lục Tiểu Lương sắc mặt đã trở nên vô cùng nghiêm nghị. Nếu như Dương Thiên thật không có chết, mà là lừa dối, cái kia người này. Thật đúng là thật là đáng sợ. Dương Thiên ở bồi dưỡng này con đú hồn khẳng định có chính hắn mục đích, mà loại này mục đích đối với Đại Ương Quốc tới nói, rất có thể chính là tính chất hủy diệt tai nạn. Không phải vậy, Dương Thiên sẽ không lén lén lút lút đem này cối xay đả tờ ở võ thành địa giới trên. Vậy ta cần đem tình huống của nơi này đăng báo cho Trấn Tả Ti sao? Lục Tiểu Lương cúi đầu, rơi vào trầm tư bên trong. Hồi lâu, Lục Tiểu Lương chậm rãi ngẩng đầu lên, hắn cân nhắc hơn thiệt, quyết định tạm thời không đem tình huống của nơi này đăng báo đi tới. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn cảm thấy nếu như đem tình huống của nơi này đăng báo, có thể sẽ đưa tới chấn tà ti ngờ vực. Từ huyết toán bắt đầu, đến chế tạo thảm án diệt môn thanh nguyên tử, lại tới khiến sơn thôn biến mất thanh lang vương, các loại sự kiện đều với hắn có trực tiếp liên hệ. Mà hắn, nhưng chỉ là một nho nhỏ thông khiếu cảnh võ giả. Lục Tiểu Lương cảm thấy, chấn tà ti khả năng đã đối với hắn sinh ra hoài nghi, nếu như lại đem nơi này quỷ dị tình huống đăng báo, hắn cảm thấy chấn tà ti đối với hắn ngờ vực sẽ càng thêm sâu sắc thêm, đặc biệt là cái kia Phượng Cửu Tiên. Người khác đều không phát hiện được, vì sao một mình ngươi tiểu võ giả có thể phát hiện đây? Ngươi không vì mình, trời chu đất diệt, trời sắp xuống, có cao to đờ ơi, ta cũng không phải cái gì chúa cứu thế, không thể là này đem chính mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm. Lục Tiểu Lương như vậy nghĩ đến. Huống hồ, Dương Thiên khả năng không có chết chỉ là ta một suy đoán thôi, nếu như ta đoán sai rồi, Dương Thiên là thật chết rồi, kia địa phương nhưng dù là ta cơ duyên lớn. Nhìn đến hàng mấy chục ngàn trành hồn cùng con kia ưu hồn, Lục Tiểu Lương trong đầu liền một trận hừng hực. Chương 71, dọn nhà. Bạch Liên Nhi, ta nên làm gì cứu ngươi? Lục Tiểu Lương nhìn con kia ưu hồn, sắc mặt bình tĩnh, thanh bằng hỏi. Bạch Liên Nhi cũng không có trực tiếp trả lời, ngược lại hỏi, công tử cũng biết hồn ấn. Lục Tiểu Lương gật gật đầu. Thấy thế, Bạch Liên Nhi trong mắt sáng ngời, công tử, vậy ngươi lại sẽ mổ hồn ấn. Lục Tiểu Lương lấp lóe mấy lần con ngươi, lắc lắc đầu, chợt cau mày nói rằng, Bạch Liên Nhi, lẽ nào ngươi bị người gieo hồn ấn? Đúng, công tử, Liên Nhi xác thực bị người gieo hồn ấn. Bạch Liên Nhi gật đầu trả lời. Cho nên nói, ngươi muốn ta cứu ngươi, không phải muốn ta đánh vỡ cái này cối xay, mà là muốn ta giúp ngươi giải trừ loại ở trên thân thể ngươi hồn ấn. Lục Tiểu Lương trầm giọng nói rằng. Bạch Liên Nhi gật gật đầu, công tử, kỳ thực này cối xay phong ấn ta bản thể mục đích cũng không phải vì muốn nhốt lại ta, mà là muốn cho ta mạnh mẽ hấp thu nguyên chất. Chân chính nhốt lại ta, là loại ở trên người ta hồn ấn. Lục Tiểu Lương đồng tử, con ngươi hơi co rút lại, lắc lắc đầu, Bạch Liên Nhi, nhưng ta cũng sẽ không giải trừ hồn ấn. Bạch Liên Nhi do dự một hồi, mới mở miệng tiếp tục nói, công tử, Liên Nhi nơi này có một môn pháp thuật, chỉ cần ngươi học xong, là có thể giải trừ trên người ta hồn ấn. Nha! Lục Tiểu Lương nheo mắt lại, nhìn Bạch Liên Nhi, trầm mặc một hồi. Công tử, ngài nếu không tin, Liên Nhi cho ngươi có thể trước xem môn phép thuật này. Nói xong, Bạch Liên Nhi liền cong lại bắn ra, một đạo hồn quang đột nhiên hướng về Lục Tiểu Lương phương hướng bắn nhanh mà tới. Lục Tiểu Lương muốn né tránh, nhưng hắn hồn thức đảo qua hồn quang, cũng không có phát hiện dị thường, lì hễ nở mở cờ cho xuất vào trong đầu của hắn. Hồi lâu, Lục Tiểu Lương mới chậm rãi phun ra một hơi. Đại La Mật Chú. Đây là môn phép thuật này tên. Ở tiêu hóa xong môn phép thuật này sau khi, Lục Tiểu Lương lì hệ nở biết dô y Bạch Liên Nhi xác thực không có nói láo. Đại La Mật Chú là một môn giải trừ hồn ấn pháp thuật, nhưng môn phép thuật này không chỉ có thể mổ hồn ấn, hơn nữa còn có thể loại hồn ấn. Đại La Ấn. Lục Tiểu Lương trong miệng đọc thầm, đây chính là loại hồn ấn tên. Từ tối nghĩa khó hiểu, phức tạp thâm ảo nội dung phán đoán, cái môn này Đại La Mật Chú nên cực kỳ không đơn giản, ít nhất là một môn linh thuật cấp bậc pháp thuật. Có thể tiện tay ném ra một môn linh thuật, xem ra này ú hồn lai lịch cũng không đơn giản nhé. Lục Tiểu Lương âm thầm nghĩ đến. Kỳ thực, đối với giải trừ hồn ấn, Lục Tiểu Lương còn có một càng nhanh hơn, càng trực tiếp phương pháp, nhưng bây giờ, Lục Tiểu Lương cũng sẽ không sử dụng phương pháp này. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm trọng. Bạch Liên Nhi, ta hỏi ngươi một vấn đề, xin ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Lục Tiểu Lương nhìn Bạch Liên Nhi, nghiêm túc nói. Bạch Liên Nhi gật gật đầu, công tử, ngươi mời nói. Vấn đề của ta là, nếu như một người chết rồi, vậy người này khi còn sống loại ở người khác trên linh hồn hồn ấn sẽ tiêu tán theo sao? Lục Tiểu Lương trầm giọng hỏi. Sẽ. Bạch Liên Nhi khẽ vuốt cằm, công tử, hồn ấn kỳ thực chính là dùng chủ động loại hồn ấn người, cũng chính là hồn chủ hồn lực ngưng tụ mà thành. Sau đó, hồn chủ sẽ vẫn cùng hồn ấn vẫn duy trì chặt chẽ liên hệ, do đó khống chế bị gieo xuống hồn ấn người, chúng ta bình thường đem xưng là hồn ô. Nếu như hồn chủ chết rồi, cái kia giữa hai người liên hệ cũng là đứt đoạn mất, hồn ấn tựu như cùng không có dễ lục bình, chẳng mấy chốc sẽ tiêu tan. Nghe xong Bạch Liên Nhi giải thích, Lục Tiểu Lương trong lòng nhất thời so nở dê to gió lớn, một kinh khủng ý nghĩ lặng yên nổi lên. Dương Thiên không chết. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương lại nghĩ tới hiểm thú, Dương Thiên đã từng ở hiểm thú trên người từng trồng hồn ấn. Lúc trước Lục Tiểu Lương đem hiểm thú trên người hồn ấn lấy ra sau khi, cũng không có lập tức xử lý xong, mà là đưa nó ở tại chiêu hồn không gian bên trong. Lập tức, Lục Tiểu Lương tâm thần hơi động, một tia hồn thức lặng yên tiến vào chiêu hồn không gian. Sau một khắc, hắn liền thấy được đạo kia hồn ấn vẫn cứ hoàn hảo không chút tổn hại phiêu phù ở chiêu hồn không gian bên trong. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương rốt cục xác nhận, Dương Thiên thật sự không chết. Lục Tiểu Lương nhất thời sởn cả tóc gáy, sau lưng trở nên lạnh lẽo. Dương Thiên lừa gạt được ta cũng không đáng sợ, nhưng cũng sợ chính là liền địa tuần sứ đều bị hắn lừa gạt được, vậy hắn thực lực. Vừa nghĩ tới đó, Lục Tiểu Lương nội tâm liền kinh hãi không ngớt, cuối cùng muốn là, hắn lại vẫn cùng bực này nhân vật có liên quan. Mà hết thể này đều bà tờ ngộ nờ tư một cái cực nhỏ chuyện tình, Dương Thiên muốn mua nhà hắn nhà. Ôi, sớm biết lúc trước liền trực tiếp đưa cho hắn. Không phải vậy nào có sau đó nhiều chuyện như vậy. Dương Thiên nếu không chết, kia địa phương. Lục Tiểu Lương sợ hãi cả kinh. Hắn thật sự một khắc cũng không muốn sống ở chỗ này. Công tử, ngài làm sao vậy? Bạch Liên Nhi đột nhiên chú ý tới Lục Tiểu Lương vẻ mặt dị thường. Không có gì. Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, Bạch Liên Nhi, chờ ta đem này đại la mật chú tu luyện thành công sau khi, ta lại tới tìm ngươi đi. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Lương xoay người rời đi, một bước cũng không dừng lại. Công tử, cái kia Liên Nhi chờ ngươi. Phía sau truyền đến Bạch Liên Nhi lanh lảnh dễ nghe âm thanh. Lấy không nhân ra một môn pháp thuật, kết quả là như thế phủi mông một cái đi. Lục Tiểu Lương trong lòng thì có một loại bạch chơi gái cảm giác cái nấy. Vậy còn có thể thế nào? Cấp độ kia nhân vật ta lại không trêu chọc nổi, đương nhiên là cái mạng nhỏ của chính mình quan trọng, quá mức sau đó cho Bạch Liên Nhi nhiều đốt điểm giấy là được rồi. Như vậy nghĩ đến, Lục Tiểu Lương trong lòng liền thư thái không ít, đột nhiên tăng nhanh bước chân, cũng không quay đầu lại rời đi. Làm Lục Tiểu Lương từ trong hầm ngầm lúc đi ra, lại có loại chạy thoát cảm giác. Lục Tiểu Lương hít một hơi thật sâu, ở mảnh này khắc thời gian, hắn làm một vô cùng quyết định trọng yếu. Dọn nhà. Xế chiều hôm đó, Lục Tiểu Lương liền đi thành Tây mua một tòa đại đại phủ đệ, nha hoàn quản gia đầy đủ mọi thứ. Quan trọng nhất là, tòa phủ đệ kia cách nhà cũ rời đi đủ xa. Lục Tiểu Lương trên người linh thạch đến hàng mấy chục ngàn, mua nơi nhà tự nhiên không tính là gì. Hắn đã sớm muốn cho mẫu thân cùng muội muội mua một chỗ nhà, làm cho các nàng hưởng hưởng thanh phúc. Nhưng các nàng ghi nhớ cũ, vẫn không chịu rời ra ngoài. Lần này vừa vặn để Lục Tiểu Lương đụng phải dưới nền đất cái kia phiên, lần quỷ dị, vì lẽ đó, ở Lục Tiểu Lương cưng rắn thái độ dưới, hai mẹ con cũng chỉ đành thuận theo. Đưa các nàng dàn xếp thật sau khi, Lục Tiểu Lương lúc này mới yên lòng lại. Đi hướng về trấn Tà Ti trên đường, Lục Tiểu Lương một mực do dự một lựa chọn. Đến cùng con nên hay không đem cái kia dưới nền đất đích tình huống đăng báo cho trấn Tà Ti đây? Bởi vì, tình huống bây giờ lại có chút không giống với lúc trước. Lục Tiểu Lương đã xác định, Dương Thiên cũng chưa chết, hắn lấy một loại Lục Tiểu Lương không biết phương thức tồn tại. Có thể, Dương Thiên còn đang Lục Tiểu Lương bên người. Nguy hiểm, ở khắp mọi nơi. Lục Tiểu Lương thở dài, thực sự là khó đây, nếu như đem chuyện này trong báo cáo đi, khẳng định không thiếu được một phen để ra nghi vấn. Nghĩ tới Phượng Cửu Tiên cặp kia lánh leo vô tình con người, Lục Tiểu Lương liền một trận nhút nhát. Dương Thiên, mục đích của ngươi rốt cuộc là cái gì đây? Bất chi bất giác. Lục Tiểu Lương đã đi tới trấn Tà Ti cửa, ngay ở hắn muốn tiến vào cửa lớn thời điểm, một đạo bóng người quen thuộc từ trấn Tà Ti bên trong đi ra. Hà huynh, đây là muốn đi đâu vậy chứ? Nhìn thấy Hà Phi, Lục Tiểu Lương liền cười hỏi thăm một chút. Hà Phi khoát tay háo một cái, cười trả lời, nha, là Lục huynh à, hôm nay dọn nhà chuyển đến như thế nào? Chương 71, Địa Tiên Lăng Mộ. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương trong mắt lóe ra một tia khó mà nhận ra vẻ kinh dị, cười nói. Hà huynh thật đúng là tiêu tức linh thông, ta đây buổi chiều vừa mới chuyển nhà, hiện tại ngươi cũng đã biết được. Hà Phi khoát tay háo một cái, cười giải thích, Lục huynh nói đùa, hôm nay ta phá án vừa vặn đi ngang qua thành Tây, đúng dịp thấy ngươi đang ở đây dọn nhà, bởi phá án khẩn cấp, nhất thời cũng không có tiến lên cùng Lục huynh lên tiếng chào hỏi, động tác này lấy đúng là ta có chút thất lễ. Hóa ra là như vậy. Lục Tiểu Lương trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ, cười nói, Hà huynh, ta có thể hiểu được, phá án quan trọng nhé. Hai người nhìn nhau nở nụ cười. Lập tức, liền nghe đến Hà Phi hỏi, Lục huynh, ngươi tại sao lại dọn nhà, chẳng lẽ là ở nguyên lai trong phòng ngủ ở đến không quen? Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, giải thích, cũng không phải là như vậy, chỉ là mẹ của ta tuổi cũng lớn, ta liền muốn mua cho nàng một tòa phủ đệ, làm cho nàng hưởng hưởng thanh phúc. Lục huynh một mảnh hiếu tâm, đúng là làm người kính nể. Hà Phi cười tán dương một câu. Dừng một chút, hắn nói tiếp, Lục huynh, ta có thể nghe nói ngươi cùng cái kia Dương Thiên từng có một đoạn không vui trải qua, hình như là hắn muốn mua nhà ngươi nhà, mà ngươi không muốn bán, có chuyện này chứ? Nghe vậy, Lục Tiểu Lương liền nhíu mày, trầm giọng hỏi, Hà huynh đây là từ nơi nào nghe được tin tức? Hà Phi ngượng ngùng nở nụ cười, lời truyền miệng thôi. Vậy không biết Hà huynh tại sao lại nói tới việc này đây? Lục Tiểu Lương hỏi, trong giọng nói đã có chứa một tia chất vấn khẩu khí. ta chỉ là có chút hiếu kỳ thôi, nhớ lúc đầu Lục huynh vô luận như thế nào cũng không chịu định bán nhà, mà bây giờ cũng không thanh không vàng trực tiếp mang đi. Kỳ thực ta là muốn nói, Lục huynh có phải là gặp cái gì khó xử, nếu quả thật có chuyện gì khó xử, không ngại nói ra, chỉ cần là ta đủ khả năng, ta nhất định giúp bận điệu. Hà Phi cười nói. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương giữa hai lông mày giãn ra, ôn quyền cười nói, đa tạ Hà huynh có ý tốt, chẳng qua là Hà huynh người nghĩ hơn nhiều. Lúc trước không có bán nhà cũ chỉ là đơn thuần lưu cái nhớ nhung, dù sao cũng là tổ tiên chuyển xuống nhà, mà bây giờ dọn nhà cũng cùng này cũng không xung đột, người đi rồi, nhưng nhà cũ vẫn còn ở đó. Hà Phi gật gật đầu, như vậy rất tốt, ta vừa còn đang lo lắng Lục huynh có phải là gặp khó khăn gì đây. Dừng một chút, Hà Phi ngược lại nói rằng, Lục huynh có từng nghe nói hai ngày nay lưu truyền sôi sùng sục đại sự sao? Lục Tiểu Lương vừa nghe, nhất thời hứng thú, ta đây cũng không nghe nói, hai ngày nay ta vẫn ở nhà, cũng không từng ra ngoài. Hà huynh, rốt cuộc là gì đại sự đây? Hà Phi nhìn Lục Tiểu Lương một chút, chậm rãi thổ lộ đi ra, địa tiên lăng mộ. Địa tiên lăng mộ. Lục Tiểu Lương lắc lắc đầu, biểu thị chưa từng nghe nói. Hà Phi nhìn thấu Lục Tiểu Lương trong mắt nghi hoặc, chủ động cười giải thích, địa tiên, tên như ý nghĩa, địa chi tiên. Đây chính là so với thiên tuần sứ con ở lợi hại hơn tồn tại. Cái gì? So với thiên tuần sứ con ở lợi hại hơn? Lục Tiểu Lương trong lòng đông cả kinh. Hắn bây giờ chỉ là một hoàng tuần sứ, ở hoàng tuần sứ bên trên, còn có huyền tuần sứ, mà ở huyền tuần sứ bên trên, còn có địa tuần sứ, trên mặt đất tuần sứ bên trên, mới phải thiên tuần sứ. Ở Lục Tiểu Lương trong mắt, địa tuần sứ đã là xa không thể vời, thiên tuần sứ, hắn không chút suy nghĩ quá. Cho tới hiện tại cái này địa tiên. Chính là so với thiên tuần sứ con ở cường đại hơn tồn tại, Lục Tiểu Lương đã hoàn toàn không thể tưởng tượng địa tiên cường đại. Lục Tiểu Lương hít sâu một hơi, mới mở miệng hỏi, Hà huynh, ngươi nói địa tiên lăng mộ theo chúng ta bực này hoàng tuần sứ có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Hà Phi khẽ mỉm cười, Lục huynh, ngươi cũng biết địa tiên lăng mộ tin tức tự với nơi nào. Lục Tiểu Lương không nói gì, lặng lặng chờ nghe tiếp. Chính là đến từ chính ba ngày trước chúng ta nắm lấy cái kia thiên tà hộ pháp. Vì lẽ đó, ta mới nói tin tức này theo chúng ta có quan hệ. Dù sao chúng ta cũng tham dự lần kia càn quét hành động. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương ánh mắt bỗng ngưng lại, ngay sau đó, lại nghe được Hà Phi tiếp tục nói. Tục chuyên ngửi, thiên tà điện phí hết tâm tư ở võ thành địa giới trên thiết trí nhiều như vậy cứ điểm, kỳ chủ mục quan trọng chính là vì địa tiên lăng mộ. Lục Tiểu Lương như có suy nghĩ lóe lên con người, hỏi câu, Hà huynh, lẽ nào địa tiên lăng mộ là ở võ thành địa giới trên? Hà Phi gật gật đầu, đúng là như thế. Khí. Lục Tiểu Lương hít vào một ngụm khí lạnh, chợt than tiếng nói câu, nếu điệu tiên lăng mộ xuất hiện ở võ thành địa giới trên, nghĩ đến cũng ít không được một hồi tình phong huyết vũ, e sợ đến lúc đó võ thành cũng sẽ rơi vào vòng xoáy này bên trong. Lục huynh nếu như là lo lắng cái này, cái kia không cần phải. Hà Phi an ủi một câu. Nha. Lục Tiểu Lương có vẻ hơi kinh ngạc. Nghe nói võ thành lập tức liền sẽ toàn thành giới nghiêm, mở ra hộ thành đại trận, bất luận người nào cũng không chuẩn ra vào. Hà Phi giải thích. Hà huynh, này hộ thành đại trận rất lợi hại phải không? Lục Tiểu Lương hỏi. Hà Phi khẽ mỉm cười, đâu chỉ là lợi hại, coi như là thiên tuần sứ, ra tay toàn lực bên dưới, trong thơ y gian ngàn ở đều không đánh tan được này hộ thành đại trận. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương thoáng mở rộng tâm, hắn sợ nhất chính là cửa thành cháy, hai vạ tới cá trong chậu, liên lụy đến người nhà của hắn. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đúng rồi, Hà huynh. Địa tiên lăng mộ trọng yếu như vậy tin tức làm sao sẽ từ chấn tà ti bên trong truyền lưu đi ra đây? Ai biết được, khả năng chính là những đại nhân vật kia cố ý chứ, nếu như những đại nhân vật kia không gật đầu, ai dám tiết lộ nửa điểm tin tức đây? Hà Phi thuận miệng trả lời. Đúng rồi, Lục huynh, mấy ngày nay cũng không nên ra khỏi thành, chấn tà ti chính đang triệu hồi ra ngoài nhiệm vụ tuần sứ, mở ra hộ thành đại trận phòng trừng cũng là tại đây mấy ngày. Hà Phi nhắc nhở. Đa tạ Hà huynh nhắc nhở. Lục Tiểu Lương ôm quyền, cười nói. Lục huynh, muốn không có gì chuyện, vậy ta trước hết đi rồi. Hà Phi khoát tay háo một cái, cùng Lục Tiểu Lương hỏi thăm một chút, liền trực tiếp rời đi. Nhìn Hà Phi đi xa bóng lưng, Lục Tiểu Lương đột nhiên nhíu mày. Hắn luôn cảm thấy hôm nay này Hà Phi có chút dị thường, đặc biệt là ở nhấc lên Dương Thiên thời điểm. Chật, Lục Tiểu Lương tự dễ nở nụ cười, lắc lắc đầu, vừa nhắc tới Dương Thiên, ta thật là được như chim sợ cảnh cong, nghi thần nghi quỷ. Này Hà Phi luôn không khả năng là Dương Thiên đi. Có điều điệu tiên lăng mộ xuất hiện thật là không phải lúc à, bên trong có Dương Thiên, ở ngoài có điệu tiên lăng mộ, thật sự là nội ưu ngoại hoạn nhé. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương trong đầu đột nhiên xuất hiện một hoang đường ý nghĩ. Điệu tiên lăng mộ sẽ không phải cùng Dương Thiên có quan hệ đi. Sau một khắc, Lục Tiểu Lương liền vung tới trong đầu cái này hoang đường ý nghĩ. Nguyên nhân rất đơn giản, Dương Thiên chính là lợi hại đến đâu, cũng không thể có thể làm cái điệu tiên lăng mộ đi ra chơi đi. Đây chính là điệu tiên, so với thiên tuần sứ con ở cường đại hơn tồn tại. Dương Thiên nếu là có thực lực kia, còn cần ở võ thành lén lén lút lút làm việc sao? Mặc dù như thế, Lục Tiểu Lương trong lòng vẫn có nhàn nhạt bất an, trước sau có một cổ phong vũ nổi lên cảm giác. Quên đi, không suy nghĩ nhiều, ta lập tức cần phải làm là, thành tựu tiên thiên chi cảnh. Chương 72, Võ đạo tiên thiên. Chân tà ti, hoàng cấp mật thất. Lục Tiểu Lương khoanh chân ngồi dưới đất, tĩnh khí ngưng thần, hắn đã tiến vào tu luyện. Hiện tại, hắn đã đả thông toàn thân tất cả khiếu huyệt, cũng chính là thân thể 108 cái khiếu huyệt toàn bộ mở ra. Hắn tu vi bây giờ đã là thông khiếu đại viên mãn. Nếu như đem huyết khí ở 108 cái khiếu huyệt vận chuyển một lần, cũng chính là vận chuyển một đại chu thiên sau khi, như vậy, hắn liền chân chính bước chân vào tiên thiên chi cảnh. Lần trước tu luyện, Lục Tiểu Lương chỉ là đem huyết khí vận chuyển 72 cái khiếu huyệt liền ngừng lại, nhưng là thành tiểu thông khiếu tam trọng cảnh giới. Mà lần này, Lục Tiểu Lương muốn làm, chính là đem huyết khí vận chuyển 108 cái khiếu huyệt, do đó bước vào tiên thiên chi cảnh. Lục Tiểu Lương đã hoàn toàn bình tĩnh lại tâm tình, khống chế được huyết khí từ cái thứ nhất khiếu huyệt vận chuyển lại. Ngay sau đó, huyết khí xuyên qua thứ hai khiếu huyệt, người thứ ba khiếu huyệt. Mãi đến tận thứ 72 cái khiếu huyệt, tất cả những thứ này đều tiến hành đến mư cờ rất là thuận lợi, vượt qua trước một lần trải qua, Lục Tiểu Lương khống chế lại tự nhiên là xe nhẹ chạy đường quen. Huyết khí ở xuyên qua thứ 72 cái khiếu huyệt sau khi, Lục Tiểu Lương liền trở nên cẩn thận. Trải qua 72 cái khiếu huyệt sau khi, vừa bắt đầu một tia huyết khí dĩ nhiên đã biến thành một cái huyết khí sông dài. Vào lúc này, Lục Tiểu Lương không dám có chút sơ sẩy, đã chậm lại huyết khí sông dài lưu động tốc độ. Huyết khí sông dài chậm rãi lưu động, xuyên qua thứ 73 cái khiếu huyệt, chạy về phía thứ 74 cái khiếu huyệt. Tất cả những thứ này đều ở vững vàng trong tiến hành. Cùng lúc đó, huyết khí sông dài đã ở chậm rãi lớn mạnh. Thời gian đang lặng lẽ trôi qua, chỉ chốc lát sau, huyết khí sông dài dĩ nhiên xuyên qua thứ 90 cái khiếu huyệt, chạy về phía cái kế tiếp khiếu huyệt. Giờ khả cờ này tinh lực sông dài đã trở nên trước nay chưa có lớn mạnh. Cũng may Lục Tiểu Lương đã là thông khiếu đại viên mãn cảnh giới. Thân thể cường độ so với trước tăng lên một đoạn dài, cho dù huyết khí sông dài quy mô trở nên to lớn như thế, nhưng hắn thân thể vẫn như cũ có thể chống đỡ. Huyết khí sông dài không ngừng mà lưu động, 91, 92, 93. Mãi đến tận xuyên qua thứ 99 cái khiếu huyệt lúc, Lục Tiểu Lương rốt cục cảm thấy huyết khí sông dài muốn dấu hiệu mất khống chế. Vì lẽ đó sau một khắc, Lục Tiểu Lương liền muốn đi chậm lại huyết khí sông dài tốc độ chạy, nhưng ở vào lúc này, muốn chậm lại huyết khí sông dài tốc độ cũng không có dễ dàng như vậy. Nó cần thời gian. Cũng là vào lúc này, huyết khí sông dài dĩ nhiên xuyên qua thứ 100 cái khiếu huyệt. Ầm. Một đạo tiếng nổ vang rền đột nhiên ở trong đầu vang lên. Đó là huyết khí sông dài rung động thanh âm của. Thời khắc này, huyết khí sông dài cuồng bạo. Lục Tiểu Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi, cái cảm giác này hẳn quá quen thuộc. Không kiểm soát. Hơn nữa, lần này mất khống chế, so sánh với một lần tình huống con ở bết bắt hơn. Đây chính là dòng dã chạy qua 100 khiếu huyệt tinh lực sông dài, quy mô so sánh với một lần mất khống chế quy mô đầy đủ lớn hơn gấp 3 còn chưa hết. Ngay ở Lục Tiểu Lương suy nghĩ đối sách trong nháy mắt, huyết khí sông dài lại xuyên qua thứ 101 cái khiếu huyệt. Nó quy mô càng thêm lớn mạnh. Vừa lúc đó, Lục Tiểu Lương đột nhiên phát hiện khi hắn ra re mặt ngoài đã thẩm thấu ra một ít hơi nhỏ giọt máu. Quen thuộc một màn. Cơ thể hắn xả tờ không chi ưu đửa cờ nữ A, đây là thân thể sắp tan vỡ dấu hiệu. Dừng lại cho ta. Cùng với trước cách làm như thế, ở Lục Tiểu Lương sự khống chế, huyết khí sông dài bên trong không ngừng có huyết khí giật lan ra đi, hình thành từng luồng tinh lực đoàn, ngăn trở ở huyết khí sông dài phía trước, đi giảm bớt huyết khí sông dài trùng thế. Nhưng lần này tinh lực sông dài quy mô thực sự quá lớn, những kia ngăn trở ở trước tinh lực đoàn vừa chạm vào chạm huyết khí sông dài, trong nháy mắt đã bị tách ra, căn bản là không có cách giảm bớt huyết khí sông dài trùng thế, chỉ có thể một lần nữa sáp nhập vào huyết khí sông dài bên trong. Nên làm gì? Lục Tiểu Lương tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Suy nghĩ đối sách. Có thể hai cái hô hấp qua đi, huyết khí sông dài lại xuyên qua hai cái khiếu huyệt, hướng về thứ 104 cái khiếu huyệt phát khởi tiến công. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương thất khiếu lặng yên để lại đỏ sẫm máu tươi. Lục Tiểu Lương lập tức cảm nhận được trên mặt chảy xuôi xuống ấm áp chất lỏng, nhưng hắn đã không có thời gian đi để ý tới. Xưa nay đều không có người đã nói với ta, đột phá tiên thiên chi cảnh càng là như vậy hung hiểm. Như ta đây giống như vượt cửa ải. E sợ những người khác đều là thập tử vô sinh. Chẳng lẽ là phe ta pháp dùng sai rồi? Người khác đến tột cùng là làm sao vượt cửa ải đây? Lục Tiểu Lương cũng không biết, người khác vượt cửa ải kỳ thực với hắn là giống nhau, chỉ có điều, bọn họ cũng không như Lục Tiểu Lương như vậy, trực tiếp từ 72 cái khiếu huyệt xung kích tiên thiên. Nếu như xung kích tiên thiên đơn giản như vậy, cái kia e sợ võ thành bên trong đâu đâu cũng có tiên thiên võ giả. Nói như vậy, người bình thường xung kích tiên thiên đều sẽ từng bước một đến. Nói cách khác, hôm nay đem huyết khí vận chuyển 100 cái khiếu huyệt sau, bọn họ sẽ lập tức dừng lại, ngày khác tu luyện nữa, đợi được thân thể có thể hoàn toàn thích ứng sau khi, mới có thể tiếp tục vận chuyển xuống. Bọn họ cũng không như Lục Tiểu Lương như vậy, muốn một ngày tiên thiên. Lục Tiểu Lương quá tự tin, hắn cho rằng huyết khí vận chuyển 72 cái khiếu huyệt cùng 108 cái khiếu huyệt trình độ cách biệt cũng không lớn, cho dù chênh lệch rất lớn, hắn cảm thấy hoàn toàn có thể dựa vào thân thể của chính mình chịu nổi. Muốn trách cũng chỉ có thể trách Lục Tiểu Lương tu vi tăng trưởng quá nhanh, cho hắn tạo thành một loại thân thể cực kỳ mạnh mẽ ảo giác. 105. Huyết khí sông dài lại xuyên qua hai cái khiếu huyệt, chạy về phía thứ 106 cái khiếu huyệt. Thân thể muốn nổ tung. Một loại toàn thân trướng nước cảm giác đau đớn đột nhiên xông tới trong lòng. Không còn kịp, mặc kệ. Lục Tiểu Lương cắn răng một cái, trong mắt ngoan sắc lóe lên. Cho ta trùng. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương không ngăn cản nữa huyết khí sông dài đi tới, mà là hoàn toàn bùng ra, mặc nó mà đi. Lúc này, huyết khí sông dài thì càng thêm cuồng bạo, lưu động tốc độ cũng càng nhanh hơn. Một giây sau, nó liền vượt qua thứ 106 cái khiếu huyệt, tiếp tục hướng phía trước tuần tới. Ẩm. Lục Tiểu Lương một cái nhỏ chân đột ngột nổ tung. Trên đùi nhất thời máu thịt bé bét. Cố nén trên đùi truyền tới kịch liệt đau đớn, Lục Tiểu Lương nhấc lên tinh thần đến, hắn phát hiện, huyết khí sông dài dĩ nhiên xuyên qua thứ 107 khiếu huyệt, hướng về cao y cuối cu nở dê khiếu huyệt hung hãn phóng đi. Nhanh a! Lục Tiểu Lương phát ra hò hét. Ẩm. Lại là một thanh âm vang lên lên. Lục Tiểu Lương một con khác đùi nổ tung. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương nhìn thấy lồng ngực của hắn đột nhiên phồng lên. Không được. Lục Tiểu Lương hoàn toàn biến sắc, bởi vì đây là hắn ngực trái ngực, tim đã ở trong đó, một khi nổ tung, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Nhanh a! Huyết khí sông dài dường như nghe được Lục Tiểu Lương hò hét, tại đây thế ngàn cân treo sợi tóc, huyết khí sông dài đột nhiên xuyên qua thứ 108 cái khiếu huyệt. Đang lúc này, cùng bạo huyết khí sông dài đột nhiên liền vững vàng hạ xuống, dường như có một luồng vô hình sức mạnh trấn áp lại này huyết khí sông dài. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Lương trong đầu đột nhiên vang lên một trận nổ vang. Ngay sau đó, hắn liền cảm thấy mình ý thức trước nay chưa có tỉnh táo. Hắn nắm chặt song quyền, vững vàng tinh lực sông dài lần thứ hai phun trào lên, hơn nữa lưu động tốc độ nhanh hơn. Chỉ có điều, huyết khí sông dài cũng không lại cuồng bạo, mà là đang 108 cái khiếu huyệt bên trong có thứ tự qua lại. Đây chính là huyết khí đại chu thiên vận chuyển. Như thường đại chu thiên vận chuyển. Cảm nhận được toàn thân hùng hậu huyết khí, Lục Tiểu Lương khắp khuôn mặt là vẻ mừng rỡ, chậm rãi thổ lộ đi ra. Thiên thiên chi cảnh, xong rồi. Chật, hắn lại lòng vẫn còn sợ hãi tự lẩm bẩm một câu. Nhưng là, nay vượt cửa ải cũng quá cái quái gì vậy kích thích đi. Chương 73, hòa lên. Tu hành không thời gian, chờ Lục Tiểu Lương từ trong mật thất lúc đi ra, đã qua thời gian một ngày. Ngoài điện tập hợp, vốn là Lục Tiểu Lương còn muốn dùng nhiều chút thời gian củng cố mình một chút tu vi, cũng đang thân phận lệnh bài trên nhận được một đạo hồn thức truyền âm. Rốt cục muốn phong thành sao? Nghĩ như vậy, Lục Tiểu Lương liền đi ra đại điện. Đại điện ở ngoài từ lâu đứng đầy nhiều người, Lục Tiểu Lương ánh mắt quét qua, bất ngờ thấy được Bán Cân đã ở trong đám người. Liền, hắn liền hướng Bán Cân đi tới. Bán Cân, ngươi làm sao sớm xuất quan? Lục Tiểu Lương cười hỏi thăm một chút, tiện thể hỏi một câu. Nhìn Lục Tiểu Lương đi tới bên cạnh chính mình, Bán Cân chắp tay trước ngực, cười trả lời, Lục thi chủ, bần tăng đã thuận lợi phá cảnh. Nha! Nhanh như vậy! Lúc này, Lục Tiểu Lương nhưng có chút kinh ngạc, thật giống hòa thượng này bế quan cũng là 3-4 ngày đi. Nhưng nghĩ đến đối phương tình huống, lập tức sẽ không cảm thấy kỳ quái. Ồ, Tiểu Lương, ngươi cũng đột phá đến tiên thiên. Bán Cân cũng phát hiện Lục Tiểu Lương đích tình huống. Không có gì hay kỳ quái, tiên thiên mà thôi. Lục Tiểu Lương khoát tay háo một cái, thản nhiên nói. Cũng đúng, tu cái Phật tâm đều đơn giản như vậy, nghĩ đến tiên thiên cũng kém không được bao nhiêu. Bán Cân khẽ bước cảm, tự đủ. Lục Tiểu Lương khỏe miệng hơi vừa kéo, lặng lẽ không nói. Sau đó, lại lục tục đến rồi thật là nhiều người, cũng không lâu lắm, đại điện ở ngoài đứng thì có 300-400 người. Rốt cục ở mỗi một khắc, một ông già đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, đông dưng mà đứng. Chính là cái kia địa tuần sứ, Huyền Dương Tử. Huyền Dương Tử vừa xuất hiện, phía dưới nhất thời yên tĩnh lại. Lão Phu, võ thành đệ nhất địa tuần sứ, Huyền Dương Tử. Huyền Dương Tử thanh âm giả nua đột nhiên vang lên. Gặp Huyền Đại Nhân. Mọi người cùng nhau hét một tiếng. Hôm nay triệu tập bọn ngươi ở đây, chỉ vì thông báo một chuyện. Huyền Dương nhìn quét một vòng, chậm rãi nói rằng, võ thành ở ngoài, có một địa tiên lăng mộ sẽ ở ngày gần đây mở ra. Đề phòng tứ phương bọn đạo trích, chúng ta quyết định, kể từ hôm nay, võ thành sắp mở ra hộ thành đại trận, toàn thành giới nghiêm. Lời vừa nói ra, dưới đáy nhất thời truyền ra liên tiếp tiếng hít thở. Hiển nhiên, có một bộ phận tuần sứ vẫn chưa từng nghe nói địa tiên lăng mộ tin tức này. Ngay sau đó, Huyền Dương Tử tiếp tục nói, hộ thành đại trận một khi mở ra, thì sẽ không dừng lại, mãi đến tận kỳ mãn, này kỳ vì là bán nguyệt chi hạn. Trong lúc này, mỗi vị tuần sứ không được tự mình ra ngoài, bất cứ lúc nào chờ đợi mệnh lệnh. Nói tới chỗ này, Huyền Dương Tử hơi khom lưng, chắp tay cúi đầu, trịnh trọng nói, mong rằng chư vị tuần sứ khác tận chức thủ, mỗi người quản lý chức vụ của mình, hộ này võ thành bán nguyệt tan ổn. Vừa dứt lời, mọi người nhất thời cùng nhau cúi đầu, cung kính nói quát lên, tuân đại nhân lệnh. Đang lúc này, Huyền Dương Tử đột nhiên hướng về một cái hướng khác nhìn đi qua, lập tức thật sâu khom lưng, hướng về cái hướng kia cung kính cúi đầu. Lục Tiểu Lương dư quang của khỏe mắt vừa vặn phiêu đến nơi này một màn, trong lòng hắn liền nổi lên lòng hiếu kỳ. Có thể làm cho địa tuần sứ như thế cung kính làm lễ, chẳng lẽ là thiên tuần sứ? Nhất định là thiên tuần sứ không thể nghi ngờ, nói như thế, võ thành bên trong thậm chí có một thiên tuần sứ tọa chấn. Nghĩ tới đây, Lục Tiểu Lương trong lòng chính là một trận chấn động. Lục Tiểu Lương từng nghe đã nói Đại Ương quốc có 20, 30 vị thiên tuần sứ, mà Đại Ương quốc nhưng có 100 tòa thành trì, tự nhiên không thể mỗi tòa thành trì đều có một vị thiên tuần sứ tọa chấn, bình thường chỉ có thực lực khá cao thành trì mới có thiên tuần sứ tọa chấn. Mà võ thành thực lực chỉ là nà mờ ở 100 tòa thành trì trung đẳng trình độ, nói như vậy, căn bản không tới phiên thiên tuần sứ tới đây tọa chấn. Võ thành ở bề ngoài ma nhờ nhất thực lực, chính là ba cái địa tuần sứ, không biết, vẫn còn có một cường đại hơn thiên tuần sứ. Lẽ nào võ thành có cái gì nguyên nhân đặc thù sao? Lục Tiểu Lương như vậy nghĩ đến. Cho tới thiên tuần sứ hướng đi của, không cần nghĩ đều biết, nhất định là vì là cái kia địa tiên lăng mộ mà đi. Ở võ thành bên trong có thể tham dự đến địa tiên lăng mộ cường giả, chỉ sợ cũng chỉ có thiên tuần sứ, thậm chí ngay cả địa tuần sứ đều không có tư cách. Trận lên. Huyền Dương Tử đứng lên, đột nhiên quát to một tiếng. Vừa dứt lời, trên bầu trời liền chậm rãi bay lên một tầng trong suốt quang bích, đem toàn bộ võ thành đều bao phủ trong đó. Dưới ai nhờ mặt trời y, quang bích trên khúc xạ ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, dường như đầy trời đều là rực rỡ cầu vồng, cực kỳ đồ sộ. Vào đúng lúc này, võ thành tất cả mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn trời, thán phục này tấm mỹ lệ cảnh tượng. Chư vị, đại trận đã lên, lúc đó khắc cảnh giác, để ngừa bọn đạo trí. Huyền Dương Tử phất phất tay, một bước ra, đột nhiên từ trước mắt mọi người biến mất rồi. Sau đó, mọi người cũng dần dần tản đi. Lúc chạng vạng, mặt trời chiều ngã về tây, giữa bầu trời cầu vồng đã từ từ tản đi, tại đây càng ngày càng mở sắc trời bên trong, trận trên vách bắt đầu tỏa ra hào quang màu nhũ bạch, chiếu sáng toàn bộ võ thành. Đang, đang, đang. Liên tục chi nở tiếng chuông vang, truyền vào chấn tà ti trong thai của mọi người. Ở trong mặt thất, Lục Tiểu Lương cũng nghe đến chuông vang. Chi nở tiếng chuông vang, là chấn tà ti phát ra cấp bậc cao nhất báo động trước. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lục Tiểu Lương trong lòng mơ hồ sinh ra một tia bất an. Ngay sau đó, Lục Tiểu Lương cố ý đặt ở bên cạnh thân phận lệnh bài đột nhiên chấn động lên, một đạo hồn thức truyền âm xuất vào trong đầu của hắn. Nhanh đi thành Tây Tuyên Dương Phường, trừ diệt cương thi. Lục Tiểu Lương phút chốc đứng lên, hắn cũng không phải bị cương thi hù dọa đến, mà là cương thi xuất ra phát hiện địa điểm chính là thành Tây vị trí. Mà Tuyên Dương Phường, cách Lục Tiểu Lương mới vừa mua tòa phủ đệ kia cũng không xa. Hy vọng không có chuyện. Lục Tiểu Lương ngay lập tức đi, cũng không phải Tuyên Dương Phường, mà là chạy về nhà. Làm Lục Tiểu Lương xuất hiện ở chính mình phủ đệ thời điểm, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cửa có hai cái hộ vệ, đây là Lục Tiểu Lương cố ý thuê. Bọn họ cũng là võ giả, tuy rằng chỉ có thông khiếu tam trọng tu vi, nhưng ở võ thành bên trong, dùng loại này cấp bậc võ giả đem ra làm hộ vệ, đã xem như là phi thường xa xỉ. Lao ra, ngài trở về. Hai cái võ giả lập tức đi lên trước chào hỏi. Lục Tiểu Lương khoát tay háo một cái, trực tiếp hỏi, các ngươi có phát hiện hay không dị thường địa phương? Hai cái võ giả lắc lắc đầu, lao ra, tất cả bình thường. Tối hôm nay, các ngươi nhất định phải cẩn thận, một khi có cái gì dị thường, lập tức mang theo lão phu nhân cùng tiểu thư trốn vào hầm. Lục Tiểu Lương nhìn hai người, trịnh trọng nói, là, lao ra. Hai người vẻ mặt trở nên nghiêm túc, bọn họ biết trước mắt vị cố chủ này nhưng là chấn tà ti đại nhân vật, liền thứ đại nhân vật này nói tất cả buổi tối phải cẩn thận, như vậy tối hôm nay liền nhất định có đại sự muốn phát sinh, bọn họ không chút nào dám khinh thị. Lao ra, ngài không đi vào sao? Hai người nhìn thấy Lục Tiểu Lương nói xong cũng quay người sang, vội vàng hỏi một câu. Không tiến vào, nhớ kỹ, buổi tối nhất định phải lên tinh thần đến. Lục Tiểu Lương cũng không quay đầu lại rời đi. Tuyên Dương Phường, cách Lục Tiểu Lương phủ đệ cũng không xa, chỉ chốc lát sau, hắn liền chạy tới Tuyên Dương Phường. Hả? Làm sao yên tĩnh như vậy? Lục Tiểu Lương đứng Tuyên Dương Phường nhà lớn ở ngoài, phát hiện trên đường phố không có một bóng người, hơn nữa, trong ngày thường huyên náo ầm ĩ Tuyên Dương Phường cũng lâm vào một mảnh tĩnh lặng bên trong. Chương 74, Cương Thi Tai Họa. Quá an tĩnh. Lục Tiểu Lương ánh mắt đông ngưng lại, hồn thức lập tức lan ra. Sau một khắc, hắn hồn thức liền phát hiện cực kỳ kinh sợ một màn. Một bộ quỷ dị hình ảnh, lặng yên hiện lên ở Lục Tiểu Lương trong đầu. Ở Tuyên Dương Phường bên trong, trên đất nằm lít nha lít nhít xác chết, Lục Tiểu Lương đã rõ ràng cảm ứng được, những thi thể này trên đã mất nửa điểm sinh khí. Tại sao có thể có nhiều như vậy xác chết? Lục Tiểu Lương chậm rãi đi lên trước, liền muốn đẩy ra mở cửa lớn đóng chặt. Có kẹt. Trầm trọng đại môn bị chậm rãi đẩy ra. Đập vào mi mắt hình ảnh cùng hồn thức cảm ứng được hình ảnh hoàn toàn nhất trí, trên đất nằm đầy xác chết. Nhưng có một chút kỳ quái là, đây là xác chết trên mặt đều hiện ra nhàn nhạt màu tím. Hơn nữa, nhìn bọn họ nằm trạng thái, tựa hồ là ở ngủ. Dường như ở xác minh Lục Tiểu Lương suy đoán, những thi thể này không biết là nghe được dị hưởng, vẫn là nghe thấy được hơi thở của người sống. Đúng vào lúc này, tất cả xác chết cùng nhau mở mắt ra. Ngay sau đó, những thi thể này lại cùng nhau ngồi dậy, cứng ngắc cái cổ hướng về Lục Tiểu Lương phương hướng nhìn đi qua. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương không khỏi một trận tê cả da đầu, cả người trong nháy mắt lui về phía sau đi. Những này chính là cương thi sao? Từ thân phận lệnh bài trên thu được mệnh lệnh, chính là muốn hắn trừ diệt cương thi, vì lẽ đó, Lục Tiểu Lương mới có này suy đoán. Khí! Ca! Ảnh! Tuyên Dương Phường bên trong truyền đến một trận kinh khủng tiếng tê ơ, nghe được Lục Tiểu Lương sởn cả tóc gáy tạc lập. Lẽ nào chỉ phái ta một hoàng tuần sứ đến xử lý những cương thi này sao? Cái ý niệm này mới vừa né qua, những cương thi kia liền chạy ra khỏi nhà. Xông lên phía trước nhất chính là một bộ khoái mặc, người này Lục Tiểu Lương có ấn tượng, trước đây ở Lục Phiến Môn từng thấy mấy lần. Hắn là làm sao biến thành cương thi? Nhìn thấy người này trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng, Lục Tiểu Lương đã phi thường xác định hắn đã không còn là người bình thường. Lục Tiểu Lương bước lên nằm đấm, một bước xa tiến lên, một quyền liền đem đánh cho bay ngược mà đi. Đập lấy mặt sau một mảnh chặt trùng mà đến cương thi. Thiên thiên võ giả oai, triển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng cú đấm này đắc thủ, Lục Tiểu Lương trên mặt cũng không có lộ ra chút nào sắc mặt vui mừng, bởi vì hắn phát hiện, con kia cương thi bị hắn đánh tới sau khi, nhanh chóng liền đứng lên, tiếp theo sau đó hướng hắn vọt tới. Lục Tiểu Lương cú đấm này cũng không phải là không có thương tổn hại, cú đấm này xuống, đã đem cái kia cương thi ngực phải trực tiếp cho đánh xuyên qua, quỷ dị là, cương thi miệng vết thương nhưng không có tí kẹo huyết dịch chảy ra, hơn nữa chịu đến nặng như thế chế, này con cương thi nhưng cùng cái người không liên quan tựa như, trên mặt cũng không có lộ ra thần sắc thống khổ. Thật ngoan cường cương thi. Tình huống như thế, không khỏi làm Lục Tiểu Lương đối với cương thi có nhận thức mới. Ngay sau đó, Lục Tiểu Lương nhanh chóng mang tới thiên xương quyền sáo, lại là một quyền vùng tới, đánh vào đồng nhất chỉ cương thi trên người. Cú đấm này, đánh vào cương thi trên ngực trái, đồng dạng, một quyền xuyên qua. Nhưng này con cương thi vẫn không có chết. Nhược điểm không ở tim. Lục Tiểu Lương lại là một quyền, trực tiếp đem cương thi đầu cho đánh bể. Lần này, này con cương thi rốt cục vô lực ngã xuống. Nhược điểm quả nhiên là đầu. Thu được cái kết luận này sau khi, Lục Tiểu Lương liền nhìn về phía cái khác sông về phía trước cương thi. Xem chúng nó ăn mặc, những cương thi này nên phần lớn là phổ thông mách tính, cực nhỏ có võ giả. Chúng nó giờ khả cờ này dường như hoàn toàn mất đi lý trí, ở nhìn thấy con thứ nhất cương thi bị Lục Tiểu Lương ngạnh xanh xanh đích đánh nổ sau khi, cũng không có lùi e sợ. Vẫn hắn không sợ chết vọt lên. Lục Tiểu Lương tuy rằng không sợ những cương thi này, nhưng những cương thi này số lượng quả thật có chút hơn nhiều, có tới mấy trăm chỉ. Thiên xương quyền. Lục Tiểu Lương một quyền đánh vào trên đất. Đùng. Vang lên một tiếng trầm trọng tiếng va chạm. Mặt đất nhất thời bị đập đến rạn nứt ra. Cùng lúc đó, một tầng màu trắng băng xương theo mặt đất nhanh chóng lan tràn ra, thời gian một cái nháy mắt băng xương liền lan tràn đến hết thảy cương thi dưới chân. Ngay sau đó, băng xương liền từ cương thi lòng bàn chân nhanh chóng lan tràn mà lên, trong khoảnh khắc liền bao trùm cương thi toàn thân, đưa nó cho đóng băng, làm nó không thể động đậy. Mỗi một con cương thi, đều là như vậy. Sau đó, liền tạo thành bức tranh này, ở trên một con đường, đứng sừng sững mấy trăm cá nhân hình tượng băng, cũng không nhúc nhích, tình cảnh thật là có chút đồ sộ, còn có chút. Quý dị, Lục Tiểu Lương rất rõ ràng, những cương thi này cũng chưa chết, chỉ là tạm thời bị đóng băng lại. Đợi được băng xương hơi lạnh tiêu hao hết, những cương thi này lại sẽ sống lại đây, tiếp tục khởi xướng xung phong. Vì lẽ đó, trước lúc này, Lục Tiểu Lương phải đem những này tượng băng toàn bộ đánh nát. cương thi, là xác chết biến thành, kỳ thực đã chân chính chết đi, tự nhiên không thể một lần nữa biến thành người sống. Khi bọn họ biến thành cương thi một khắc đó, cũng đã không còn là người, dù cho có đồng dạng một bộ thân thể. Cương thi, chính là một loại khác nhau với nhân tộc tộc khác loại. Hoặc là nói, cương thi chính là một loại âm tà đồ vật. Vì lẽ đó, ở xử lý những cương thi này lúc, Lục Tiểu Lương cũng không có bất kỳ trong lòng gánh nặng, có chỉ là một chút đồng tình. Ầm, ầm, ầm. Đây là Lục Tiểu Lương vung quyền đa nhờ cương thi thanh âm của. Mỗi vung một quyền, Lục Tiểu Lương sẽ đánh nát một con cương thi. Tại đây trong quá trình, Lục Tiểu Lương kỳ quái phát hiện, những cương thi này đã không có linh hồn, cho dù đem thân thể đánh cho nát tan, hắn cũng không có từ trong phát hiện bất kỳ mảnh vụn linh hồn. Đây là Lục Tiểu Lương lần thứ nhất tiếp xúc cương thi, hắn đối với cương thi hiểu rõ phần lớn là từ trên sách thu được. Bởi vậy, hắn đối với cương thi không có linh hồn này một đặc thù phá lệ cảm thấy hứng thú. Lục Tiểu Lương từ trong sách hiểu rõ đến, cương thi sinh ra là có điều kiện. Đầu tiên, xác chết cần ở âm khí rất nặng trong hoàn cảnh. Thứ yếu, xác chết cần đầy đủ lớn lên thời gian đến hấp thu âm khí mới có khả năng phát sinh thi biến. Loại này cương thi thuộc về tự nhiên thi biến, cực kỳ ít ỏi, nhưng là tiềm lực to lớn, nếu như không còn sớm tiêu diệt, thường thường đều có thể tiến hóa thành cường đại cương thi. Mà trước mắt ta những cương thi này nhưng là trong khoảng thời gian ngắn chuyển hóa hoàn thành, rất hiển nhiên, những cương thi này đều là bởi vì chúng do y độc thi mới chuyển hóa thành cương thi. Độc thi là một loại khác cương thi sinh ra nguyên nhân. Chúng dô y độc thi mà chết xác chết chuyển hóa thành cương thi cũng không cần thời gian quá lâu, thường thường vài canh giờ là đủ rồi. Nếu như độc thi độc tính mạnh mẽ, chuyển hóa thời gian thậm chí có thể án tức đến toán. Lục Tiểu Lương sở dĩ muốn trong khoảng thời gian ngắn xử lý xong những cương thi này, chính là vì phòng ngừa những cương thi này chạy trốn, đem độc thi khuyết tán ra đến. Độc thi một khi khuyết tán ra đến, võ thành lại có nhiều như vậy bách tính bình thường, hậu quả khẳng định không thể tưởng tượng nổi. Nhưng thực, Lục Tiểu Lương lo lắng nhất cũng không phải cái này, mà là con kia mới bắt đầu tỏa ra độc thi cương thi. Độc thi cũng sẽ không đông dưng sản sinh, nói cách khác, tại đây sau lưng nhất định có một con cường đại cương thi. Ẩm. Lại là một quyền đập na tờ một con cương thi, cho tới bây giờ, Lục Tiểu Lương đã đập vỡ sắp tới 100 con cương thi. Đang lúc này, dị biến chợt hiện. Một đạo thân ảnh màu trắng giống như ưu linh đột nhiên xuất hiện ở Lục Tiểu Lương đỉnh đầu phía trên trời cao, lập tức, liền lấy tốc độ nhanh như tia chớp đáp xuống, thẳng hướng Lục Tiểu Lương mà đi. Lục Tiểu Lương vung ra nắm đấm hơi dừng lại một chút, khỏe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một tia mỉm cười. Rốt cục đợi được ngươi. Chương 75, Bạch Mao Phi Thi. Lục Tiểu Lương hồn thức từ lâu tản mát ra, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, hắn cũng có trước tiên biết được. Vì lẽ đó, ở đây vệt màu trắng bóng người xuất hiện trong nháy mắt, Lục Tiểu Lương hồn thức cũng đã cảm ứng được. Lục Tiểu Lương nắm chặt nắm đấm, cả người huyết khí dung chuyển, nhanh chóng tụ hợp vào hữu quyền bên trong. Một tức sau khi, Lục Tiểu Lương một quyền hướng lên trên đảo đi. Kinh khủng quyền thế mang theo tiếng rít, một quyền đập vào đạo kia thân ảnh màu trắng trên. Không, nói cho đúng là hai quyền đấu. Ẩm. Một tiếng vang thật lớn, đạo kia thân ảnh màu trắng đột nhiên bay ngược mà đi. Mà quan Lục Tiểu Lương, hai chân của hắn dĩ nhiên thật sâu lâm vào thổ địa bên trên. Lục Tiểu Lương đem hai chân từ trên mặt đất nổ ra, ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc của hắn đã là phi thường nghiêm nghị. Bạch Mao Phi Thi. Nhìn lơ lửng giữa không trung đạo kia thân ảnh màu trắng, Lục Tiểu Lương chậm rãi thổ lộ đi ra. Xa xa nhìn tới, cái kia thân ảnh màu trắng chính là một người, thế nhưng cả người nhưng mọc ra bạch mao, một đôi xanh mượt con mắt nhìn chòng chọc vào Lục Tiểu Lương, cực kỳ doa người. Lục Tiểu Lương một chút liền nhận ra được, vì vậy thân hình đặc thù thật sự là quá rõ ràng. Cương thi có thật nhiều chủng loại, như hỏa cương, thủy cương, thiết cương, ngọc thi, huyết thi. Bất đồng cương thi, năng lực tự nhiên cũng bất đồng. Cùng người tu hành như thế, cương thi cũng có cấp bậc thực lực phân chia. Từ thấp đến cao, bị chia làm thi khôi, thi vương, thi ma, thi yểm, thi bạn. Thi khôi chỉ là chúng dô y độc thi cương thi, cũng chính là Lục Tiểu Lương vừa bắt đầu gặp được những cương thi kia. Thi vương, thì lại cùng thi khôi hoàn toàn khác nhau, cái này đẳng cấp cương thi bình thường là tự nhiên sinh ra, hoàn toàn mở ra linh trí, có năng lực khó tin, bạch mao phi thi, chính là thuộc về thi vương cái này đẳng cấp. Cho tới mặt sau thi ma, thi yểm, thi bạn, trên sách cũng không có ghi chép tỉ mỉ. Chỉ là một bút mang quá. Thiên thiên cảnh võ giả. Một đạo thanh âm khàn khàn đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Này con Bạch Mao Phi Thi sẽ nói. Lục Tiểu Lương có vẻ hơi kinh ngạc. Bạch Mao Phi Thi, nơi này là nhân loại địa giới, ngươi vượt biên giới. Nhân loại. Ha ha. Bạch Mao Phi Thi dễ cợt một tiếng, đồ ăn mà thôi. Vừa dứt lời, Bạch Mao Phi Thi đột nhiên liền biến mất rồi. Lục Tiểu Lương sắc mặt nhất thời biến đổi, bởi vì khi hắn hồn thức cảm ứng bên trong. Bạch Mao Phi Thi cũng biến mất không thấy. Lục Tiểu Lương trong đầu nhất thời hồi tưởng lại Bạch Mao Phi Thi đặc điểm. Mình đồng ra sát, thủy hỏa bất xâm, lên trời xuống đất. Đúng rồi, lên trời xuống đất. Cái ý niệm này mới vừa nẹ qua, dưới chân bông chuyển đến một trận chấn động. Không được, trên mặt đất dưới. Lục Tiểu Lương dù muốn hay không khống chế thân hình đột nhiên chợt lui mà đi. Đang lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng từ Lục Tiểu Lương nguyên lai đứng địa phương bắn thẳng đến mà ra, chợt lại hóa thành một đạo tia chớp màu trắng tiếp tục hướng Lục Tiểu Lương vào tới. Tốc độ quá nhanh. Lục Tiểu Lương thân hình còn đang chợt lui bên trong, căn bản không kịp lần thứ hai né tránh. Huyết cốt giáp. Quát khẽ một tiếng, một bộ khung xương đột nhiên xuất hiện ở Lục Tiểu Lương trên người. Đúng vào lúc này, năm cái đen thui sắc bén móng tay từ huyết cốt giáp trên vạch một cái mà qua. Có kẹt. Vang lên một trận thanh âm chói tai. Thanh âm chưa dứt, Lục Tiểu Lương đột nhiên ngừng lại thân hình, một quyền hướng phía trước đánh tới. Ẩm. Lại là hai quyền chạm vào nhau. Hai người đồng thời rút lui mà đi. Nhưng ở quay ngược lại trong quá trình, Bạch Mao Phi Thi phút chốc lại biến mất không thấy, nó lần thứ hai chui vào lòng đất. Lục Tiểu Lương lập tức đem hồn thức phát tán ra, hướng về dưới nền đất kéo dài mà đi, nhưng hồn thức trong lòng đất phát tán tốc độ xa xa không có ở trên đất như vậy cấp tốc. Đang lúc này, Bạch Mao Phi Thi đột ngột từ Lục Tiểu Lương sau lưng phương hướng chui ra, lấy sét đánh tư thế hướng Lục Tiểu Lương nào tới. Bạch Mao Phi Thi vừa xuất hiện trên mặt đất, Lục Tiểu Lương hồn thức liền cảm ứng được. Chỉ có điều, để cho hắn thời gian phản ứng thực sự quá ngắn. Lần này, hắn đồng dạng không kịp cùng với đối đầu, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng hướng phía trước nào tới. Hồn đao. Hồn lực phát tán, một thanh vô hình hồn đao trong nháy mắt ngưng tụ mà ra, lặng yên chém về phía Bạch Mao Phi Thi. Hồn đao chính xác chém vào Bạch Mao Phi Thi trong đầu, nhưng người sau cùng cái người không liên quan tựa như, không chút nào chịu ảnh hưởng. Hồn đao đối với này Bạch Mao Phi Thi không tạo được thương tổn. Tuy rằng đã sớm biết cương thi cũng không có linh hồn, nhưng Lục Tiểu Lương nội tâm vẫn là cực kỳ chấn động. Bạch Mao Phi Thi nhào một khoảng không, sững người lại, liền lần thứ hai hướng Lục Tiểu Lương đập tới. Ẩm. Lần này, Bạch Mao cương thi cũng không có dùng sắc bén móng tay, mà là một quyền đánh vào huyết cốt giáp tiến lên. Một luồng to lớn sức mạnh nhất thời truyền đến, chấn động Lục Tiểu Lương cả người khí huyết cuồn cuộn. Hắn cắn răng, một cái chân nặng nề hướng về mặt đất giẫm một cái, ngừng lại muốn lùi về sau thân thể. Sau đó lập tức vươn tay ra, ở Bạch Mao Phi Thi còn chưa thu hồi cánh tay của nó lúc, Lục Tiểu Lương một cái liền đem bắt được. Gai xương. Huyết cốt giáp trong nháy mắt toát ra lít nha lít nhít gai xương, trực tiếp đâm vào Bạch Mao Phi Thi nằm đấm. Sau một khắc, Lục Tiểu Lương ánh mắt liền bỗng ngưng lại, hút không tới huyết khí. Đang lúc này, Bạch Mao Phi Thi hét lên một tiếng, một cái tay khác nắm quyền nhanh chóng vung đến, một quyền liền đánh vào Lục Tiểu Lương trên đầu, người sau nhất thời miệng mũi bốc lên máu, bay ngược mà đi. Nhưng Lục Tiểu Lương còn chưa rơi xuống đến địa, khoảng ở giữa không trung lúc, Bạch Mao Phi Thi thừa cơ truy kích, đột nhiên xuất hiện ở Lục Tiểu Lương phía trên, duỗi ra năm cái đen thui hẹp dài móng tay, bay thẳng đến đầu của hắn ma nhờ mẹ chụp tới. Đầu mặc dù có chút choáng váng, nhưng Lục Tiểu Lương vẫn có thể thấy rõ ràng ngoại giới phát sinh tất cả. Hắn lập tức biến quyền vì là trưởng, chắn ngang ở phía trước. Ken một tiếng vang dọn, Bạch Mao Phi Thi móng tay đột nhiên đâm vào thiên xương quyền sáo trên. Lục Tiểu Lương chỉ cảm thấy bàn tay một trận đau đớn. Nhưng cũng may thiên xương quyền sáo chặn lại do ý đối phương sắc bén móng tay, cũng không có bị đâm xuyên. Nhưng sau một khắc, Lục Tiểu Lương bụng gặp trọng kích, nhưng là Bạch Mao Phi Thi một cước hung hăng đá vào mặt trên. Lập tức, Lục Tiểu Lương thân thể dường như cực tốc rơi đạn tháo, thẳng tắp rơi xuống. Ẩm. Lục Tiểu Lương nặng nề té xuống đất, đem mặt đất đều đập ra một cái hình người hố sâu. Bạch Mao Phi Thi lẳng lặng nổi đồng bền giữa không trung, nhìn chòng chọc vào mặt đất, nó biết, đối phương cũng chưa chết. Mà quan Lục Tiểu Lương đã vùi lấp ở trong hố sâu. Làm tiên thiên cảnh võ giả, vốn là lấy luyện thể làm chủ, cũng không có dễ dàng chết như vậy, nhưng bị thương tự nhiên là khó tránh khỏi. Cương thi cứ như vậy khó có thể đối phó sao? Thân thể mạnh mẽ, không kém chút nào với võ giả. Mà ta cũng không có tu luyện võ đạo công pháp, không cách nào ở phương diện này áp chế này Bạch Mao Phi Thi. Nhưng là quan trọng hơn là, linh hồn công kích đối Bạch Mao Phi Thi vô dụng. Cương thi tại sao không sợ linh hồn công kích? Lẽ nào chúng nó thật không có linh hồn sao? Đối với điểm này, Lục Tiểu Lương trước sau ôm vẻ hoài nghi. Nếu là không có linh hồn, cái kia Bạch Mao Phi Thi vì sao lại mở ra linh trí? Trí tuệ của nó không chút nào dưới với nhân loại. Nếu có linh hồn, vậy ta hồn đao vì sao đối Bạch Mao Phi Thi vô dụng? Không nghĩ ra điểm này, Lục Tiểu Lương cảm giác mình căn bản không giải quyết được này con Bạch Mao Phi Thi. Nếu như thả rời đi, chỉ sợ cũng sẽ có nhiều hơn bách tính gặp xui xẻo. Nghĩ đến linh hồn, Lục Tiểu Lương đột nhiên liền nghĩ đến điểm thú. Lập tức, một tia hồn thức đột nhiên tiến vào chiêu hồn không gian bên trong. Tiểu Hắc, lại đây. Lục Tiểu Lương hồn thức biến ảo thành nhân hình, hướng yểm thú phất phất tay. Đại nhân, xin hỏi có gì phân phó? Yểm thú hùng hục chạy tới. Tiểu Hắc, ta hỏi ngươi, ngươi cũng biết cương thi loại này tà vật. Lục Tiểu Lương nhìn yểm thú, trịnh trọng hỏi. Yểm thú hơi run run, chợt gật gật đầu. Đại nhân, ngài nói rất đúng, những kia xấu xí mà lại ngu xuẩn cương thi sao? Chương 77, ngộng yểm không gian. Xấu xí đúng là thật sự, nhưng là này ngu xuẩn. Lục Tiểu Lương có thể thấy không đến, hắn không thể không biết cương thi ngu xuẩn, đương nhiên cấp thấp nhất thi khôi ngoại trừ. Tiểu Hắc, ngươi tại sao nói cương thi ngu xuẩn đây? Lục Tiểu Lương kinh ngạc hỏi. Yểm thú liếc trộm mắt Lục Tiểu Lương, thật lòng trả lời, đại nhân, cương thi vốn là rất ngu xuẩn à. Lục Tiểu Lương trong lòng hơi động, Tiểu Hắc, vậy ngươi có thể đối phó những kia ngu xuẩn cương thi sao? Yểm thú gật đầu lia lịa, đại nhân, cương thi rất ngu, Tiểu Hắc một ngón tay đều có thể đối phó. Vậy ngươi đi theo ta. Lục Tiểu Lương chậm rãi từ trong hố sâu bò đi ra, ngẩng đầu nhìn trời. Đang lúc này, một đạo hoàn toàn tự tin thanh âm của đột nhiên vang lên. Đại nhân, những kia ngu xuẩn cương thi ở nơi nào, để Tiểu Hắc đi giải quyết chúng nó. Lục Tiểu Lương chỉ trôi nổi ở trên trời bạch mao phi thi, ở nơi nào. Yểm thú theo Lục Tiểu Lương chỉ phương hướng nhìn đi qua, đột nhiên phát ra một tiếng gào thét, xấu quá cương thi à. Từ lúc yểm thú xuất hiện ngay lập tức, bạch mao phi thi liền nhìn sang, nhưng lập tức liền nghe đến yểm thú truyền tới gào thét. Ở đâu ra ngựa hoàng, thật là to gan. Vừa dứt lời, bạch mao phi thi hóa thành một đạo tia chớp màu trắng hướng về yểm thú bắn nhanh mà đi. Xấu xí mà lại chết tiệt cương thi, dĩ nhiên sỉ nhục vĩ đại yểm thú nhất tộc, tức chết ta. Nói, yểm thú không nhanh không chậm giơ lên một con móng, sau đó bỗng dưng vẽ cái tròn. Chết tiệt cương thi, vẽ cái quyển quyển chớ chú ngươi. Đang lúc này, kỳ quái một màn đã xảy ra. Nguyên bản chính đang cấp tốc bổ nhào mà đến bạch mao phi thi đột nhiên ngừng lại. Sau đó ở giữa không trung phát rồ tựa như quay về không khí không ngừng mà quyền đấm cước đá, một khắc đều không có ngừng lại. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương có chút mộng ép. Cứ như vậy giải quyết. Ta nhọc nhằn khổ sở, quyết đấu sinh tử đều không có giải quyết bạch mao phi thi cứ như vậy bị đùa bỡn. Vẽ cái quyển quyển là được rồi. Đơn giản như vậy sao? Lục Tiểu Lương có chút không dám tin tưởng, lập tức liền rủi rủi con mắt, nhưng hình ảnh trước mắt vẫn không có thay đổi. Bạch mao phi thi còn đang đôi kia không khí liên tiếp công kích. Lục Tiểu Lương liền hít sâu một hơi, quay đầu qua, trịnh trọng hỏi, Tiểu Hắc, ngươi làm như thế nào? Yểm thú vốn định rào rạt đắc ý trả lời, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, lập tức liền cúi đầu đến, cung kính trả lời, đại nhân, Tiểu Hắc chế tạo một cái mộng yểm không gian, đem bạch mao phi thi bao phủ đi vào. Mộng yểm không gian? Lục Tiểu Lương có vẻ hơi nghi hoặc. Đại nhân, đây là yểm thú nhất tộc thiên phú thần thông. Yểm thú giải thích. Vậy này mộng yểm không gian cùng mộng cảnh có cái gì không giống đây? Lục Tiểu Lương hỏi tiếp. Đại nhân, hai người này khác nhau cũng lớn. Mộng cảnh chỉ là dùng đơn thuần hồn lực bệnh mà thành, mà trong giấc mộng hết thảy tất cả đều là ảo tưởng, đều là đồ giả, tác phẩm rợm. Đợi được tình mộng, mộng cảnh cũng là tiêu tán. Mộng yểm không gian thì lại khác, nó không chỉ là dùng hồn lực bệnh mà thành, còn dính đến rất nhiều sức mạnh. Mộng yểm không gian cũng có thể nói là một đặc thù không gian, Tiểu Hắc góp nhặt rất nhiều mộng cảnh, đưa chúng nó đặt ở mộng yểm không gian bên trong. Vậy những thứ này mộng cảnh liền mãi mãi cũng sẽ không tiêu tan. Đợi được một ngày kia Tiểu Hắc thực lực trở nên đủ mạnh, những này mộng cảnh có thể là có thể chuyển hư là thật, trở thành chân thật tồn tại. Nghe xong yểm thú giải thích, Lục Tiểu Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Không vì cái khác, liền vì là câu nói kia, những này mộng cảnh có thể là có thể chuyển hư là thật, trở thành chân thật tồn tại. Điều này có ý vị gì? Lục Tiểu Lương rất rõ ràng, Tiểu Hắc kỳ thực thì tương đương với mộng yểm không gian tạo hóa. Lục Tiểu Lương đột nhiên nhớ tới chính mình chiêu hồn không gian, hai người có cực kỳ chỗ tương tự. Bình phục nội tâm khiếp sợ. Lục Tiểu Lương mở miệng tiếp tục hỏi, Tiểu Hắc, vậy này bạch mao phi thi rơi vào mộng yểm không gian, kỳ thực chính là vùi lấp ở một cái lại một cái trong mộng cảnh. Yểm thú gật gật đầu, biểu thị khẳng định. Đúng rồi, Tiểu Hắc, cương thi không phải là không có linh hồn sao. Vậy nó tại sao lại vùi lấp ở trong giấc mộng đây? Lục Tiểu Lương nhíu mày, hỏi trong lòng vẫn không hiểu vấn đề. Ai nói cho ngươi biết cương thi không có linh hồn? Yểm thú đột nhiên hỏi ngược một câu. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương đột nhiên nheo mắt lại. Yểm thú lập tức trở về quá tinh thần đến, âm thầm tự trách ngữ một câu. Tiểu Hắc, ngươi lại nhẹ nhàng à? Bẩm đại nhân, Tiểu Hắc ý tứ của là cương thi cũng có linh hồn, chỉ là linh hồn của nó cùng tuyệt đại mấy sinh linh cũng không như thế. Nha! Nơi nào không giống nhau? Lục Tiểu Lương hỏi. Đại nhân, cương thi linh hồn cùng xác thịt là hoàn toàn dung hợp lại QNZ nhau. Tuy hai mà một. Yểm thú túi đầu trả lời. Nghe thế cái trả lời, Lục Tiểu Lương trong nháy mắt đống nhiên tỉnh ngộ. Thì ra là như vậy, không trách ta hồn đao đối với cái kia bạch mao phi cương hoàn toàn không có tác dụng. Công kích linh hồn của nó, cũng là tương đương với công kích thân thể của nó, có mạnh mẽ như vậy thân thể chống đỡ, ta hồn đao tự nhiên lay động không được. Vậy dạng này nói, cương thi kỳ thực cơ hồ là không có nhược điểm. Đương nhiên, những kia cấp thấp nhất thì khôi ngoại trừ. Này con bạch mao phi thi cũng là vận may không được, vừa vận đụng phải hiểm thú, mới có thể bị như vậy đùa bỡn. Nếu như đụng tới những người khác, trừ phi đưa nó thân thể hoàn toàn tiêu diệt, bằng không thi không dê tờ chê tờ đửa cờ này con cương thi. Cho dù có bệnh mộng cảnh mạnh mẽ pháp thuật, cũng không cách nào đối với cương thi tạo tác dụng, bởi vì này loại pháp thuật đối tượng chỉ là linh hồn, cũng không thể đem cương thi thân thể cũng bao trùm đi vào. Nhưng hiểm thú mộng hiểm không gian thì lại khác, nó là trực tiếp đem cương thi thân thể đều nhét vào mộng hiểm không gian bên trong, cái kia cùng thân thể dung hợp linh hồn tự nhiên cũng là đồng thời lâm vào đi vào, sau đó, chờ đợi nó, chính là vô tận mộng cảnh. Cương thi thiên địch A. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương trong lòng đột nhiên dâng lên một tia hoảng sợ, nếu như ác mộng chân chính trưởng thành, chính như tên của nó như thế, không chỉ là cương thi, nó là sẽ trở thành tất cả mọi người ác mộng. Tiểu Hắc, ngươi đã có lợi hại như vậy mộng hiểm không gian, cái kia Dương Thiên lúc trước làm sao sẽ tóm được ngươi sao? Lục Tiểu Lương đột nhiên mở miệng hỏi. Đại nhân có chỗ không biết à, Tiểu Hắc mặc dù có mộng hiểm không gian, nhưng Tiểu Hắc bắt được mộng cảnh tuyệt đại đa số đều là người bình thường mộng cảnh, đối với cường đại linh hồn tới nói, căn bản không gây nên tác dụng gì. Hơn nữa, Tiểu Hắc hiện tại cũng rất nhỏ yếu, chính mình bệnh ra mộng cảnh cũng lợi hại không tới chạy đi đâu. Nếu như lại cho Tiểu Hắc 10 năm, không, lại cho Tiểu Hắc 1.000 năm, Tiểu Hắc là có thể đem Dương Thiên đứa kia linh hồn vĩnh viễn nhốt tại mộng hiểm không gian bên trong, cũng không tiếp tục để hắn đi ra. Hiểm thú phì mũi ra một hơi, có vẻ rất có tự tin. Tiểu Hắc, cố lên, ta xem thật ngươi nha. Lục Tiểu Lương cười như gió xuân, ở một bên khích lệ một câu. Hiện tại, Lục Tiểu Lương xem hiểm thú ánh mắt, lại như đang nhìn một cái hy đời chân bảo như thế, ánh mắt sáng quắc, vẻ chờ mong lộ rõ trên mặt. Vừa dứt lời, hiểm thú liền trở nên cảnh giác lên. Nó cảm thấy Lục Tiểu Lương theo chân nó nói chuyện khẩu khí quá không bình thường. Lẽ nào ta còn nói sai cái gì? Tiềm thú biểu hiện dùng mình, chợt liền nghiêm túc bảo đảm một câu. Đại nhân, mặc kệ tương lai làm sao, Tiểu Hắc trước sau cũng là lớn người nhất nghe lời Tiểu Hắc, điểm này, mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Nghe vậy, Lục Tiểu Lương vui mừng gật gật đầu, đây mới là ta khả ái nhất Tiểu Hắc. Chương 78, yêu thú chi loạn. Đại nhân, vậy này chỉ cương thi nên xử lý như thế nào? Tiềm thú hỏi. Tự nhiên là giết nó. Lục Tiểu Lương liếc mắt hiểm thú, thản nhiên nói. Đại nhân, này ngu xuẩn cương thi thân thể quá cứng ngắc, Tiểu Hắc không đánh nổi, chỉ có thể nhốt lại nó. Hiểm thú nói rằng. Để cho ta tới đi. Vừa dứt lời, Lục Tiểu Lương đột nhiên giẫm một cái mặt đất, cả người trong nháy mắt nhấc lên khỏi mặt đất, thẳng hướng bạch mao phi thi bay đi. Đến tiên thiên cảnh giới này, võ giả đã có năng lực bay trên trời. Đại nhân, cẩn thận mộng hiểm không gian. Hiểm thú ở phía dưới hảo tâm nhắc nhở một câu. Lục Tiểu Lương còn chưa biết rõ hiểm thú những lời này là có ý gì, hắn cũng đã đến gần rồi con kia bạch mao phi thi. Sau một khắc, thiên địa đảo ngược, một thế giới xa lạ đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Lục Tiểu Lương ánh mắt đột nhiên ngưng lại, hắn minh bạch hiểm thú nói tới câu nói kia là có ý gì. Hắn cũng lâm vào trong mộng cảnh. Chỉ có điều, loại này cấp bậc mộng cảnh đối với chân hồn cảnh linh hồn tới nói, căn bản không tính là gì. Tỉnh lại. Lục Tiểu Lương quát to một tiếng, mộng cảnh thế giới còn chưa hoàn toàn bày ra. Toàn bộ thế giới đột nhiên nghiền nát. Ngay sau đó, Bạch Mao Phi Thi lại xuất hiện ở Lục Tiểu Lương trong tầm nhìn. Nhưng Bạch Mao Phi Thi còn đang phát rồ tựa như lung tung công kích, hoàn toàn không có muốn tỉnh lại dấu hiệu. Chết đi cho ta. Không có dừng lại, Lục Tiểu Lương đấm ra một quyền, hung hăng đánh vào Bạch Mao Phi Thi trên đầu. Âm một tiếng, như là đánh vào cục sắt vụn trên. Cứng quá đầu. Cú đấm này, cũng không có đem Bạch Mao Phi Thi đầu cho đánh nổ. Theo lý thuyết, coi như là cục sắt vụn. Lấy tiên thiên võ giả thực lực, một quyền cũng đủ để đánh xuyên qua. Nhưng Bạch Mao Phi Thi đầu nhưng ngạnh xanh xanh đích tiếp tục chống đỡ, bởi vậy có thể thấy được Bạch Mao Phi Thi thân thể ma nhờ me. Có thể nói phải chân chính mình đồng ra sát. Cứ việc một quyền không có đem đánh nổ, nhưng Bạch Mao Phi Thi trên đầu xuất hiện vết rách, chỉ là không có huyết dịch chảy ra. Bạch Mao Phi Thi dường như không phát hiện được thống khổ, vẫn ở chỗ cũ điên cuồng công kích không khí. Điều này làm cho Lục Tiểu Lương hơi thở phào nhẹ nhõm. Hắn vẫn đúng là lo lắng một quyền không có đem Bạch Mao Phi Thi đánh chết, trái lại đưa nó cho đánh thức. Một quyền không đủ, vậy thì hai quyền. Lục Tiểu Lương không chút do dự bốc lên nằm đấm, lần thứ hai đánh tới. Ẩm. Lại là một quyền hung hăng nện ở Bạch Mao Phi Thi trên đầu. Cú đấm này hạ xuống, một tầng băng xương đã sắp bao trùm Bạch Mao Phi Thi toàn bộ đầu, hành động của nó cũng thuận theo chậm lại. Có điều, cú đấm này cũng vẫn không có đánh nổ đầu của nó. Trở lại, quyền thứ ba vung tới, rốt cục đem Bạch Mao Phi Thi đầu cho đánh bể. Cùng từ đồng thời, một tầng băng xương nhanh chóng lan tràn ra, một hô hấp, liền lan tràn đến Bạch Mao Phi Thi ngoại trừ đầu lâu bên ngoài toàn bộ thân thể. Nhưng mà, không còn đầu lâu Bạch Mao Phi Thi vẫn không có chết. Quyền thứ tư bỗng nhiên vung ra. Bạch Mao Phi Thi không đầu thân thể trong nháy mắt đã bị đánh nổ. Hô! Lục Tiểu Lương thật dài thở ra một cái khí. Thật đừng nói, cơn đau này đánh rắn dập đầu cảm giác cũng thực không tồi. Lục Tiểu Lương khỏe miệng hơi làm nổi lên, âm thầm nghĩ đến. Lập tức, Lục Tiểu Lương liền đem ánh mắt thả hướng về phía dưới những kia vẫn còn đóng băng trạng thái thi khôi. Lục Tiểu Lương cũng không tính buông tha những này thi khôi, bước lên nằm đấm, hắn túi người liền xông tới xuống. Ầm, ầm. Vang lên liên tiếp tiếng nổ tung. Cũng không lâu lắm, Lục Tiểu Lương liền đem tất cả thi khôi đều đánh nát. Làm xong tất cả những thứ này, Lục Tiểu Lương liền vỗ tay một cái, than tiếng nói câu. Cương thi linh hồn đã hoàn toàn sáp nhập vào bên trong nhục thể, cũng không thể lấy ra đi ra, thân thể nát, cũng là đại biểu linh hồn cũng nát. Thật đáng tiếc a. Nếu như những này linh hồn vẫn còn, đây chính là đầy đủ vài nói linh hồn nhé. Lục Tiểu Lương khá là đáng tiếc lắc lắc đầu, sau đó hướng yểm thú phất phất tay. Tiểu Hắc, trở về đi. Vừa dứt lời, yểm thú liền hóa thành một đạo lưu quang xuất vào Lục Tiểu Lương nơi ngực. Quên đi, tối hôm nay sẽ không trở về trấn Tà Ti, vẫn là về nhà đi. Nghĩ như vậy, trong lòng thân phận lệnh bài đột nhiên truyền đến một trận chấn động. Yêu thú chi loạn. Nhanh đi Bình Khang phường trợ giúp. Vừa tiếp xúc với đến đạo này tin tức, Lục Tiểu Lương sắc mặt đột nhiên biến đổi. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương rốt cuộc biết vì sao chỉ có hắn một người tới xử lý bên này cương thi hòa loạn. Nhân thủ không đủ. Lục Tiểu Lương tin tưởng, không chỉ là này Tuyên Dương phường, e sợ trong thành tuyệt đại đa số địa phương đều đã xảy ra hòa loạn. Mà trấn Tà Ti cũng là hơn 400 tên tuần sứ. Nhưng cũng muốn chú ý toàn bộ võ thành, liền chỉ làm thành không đủ nhân lực hiện tượng. Yêu thú cũng xuất hiện, không biết đón lấy còn có thể xuất hiện cái gì. Lục Tiểu Lương đã đánh hơi được một luồng nồng đậm âm như khí tức. Hắn cảm thấy, ở võ thành mở ra hộ thành đại trận đích đáng ngày liền đã xảy ra nhiều như vậy hòa loạn, khẳng định không phải đơn giản hòa loạn. Đây là đang cố ý gây ra hỗn loạn sao? Vì hấp dẫn trấn Tà Ti chú ý, để cho không cách nào phân thân. Lục Tiểu Lương cảm thấy, đây là âm như, nhưng lại là dương như. Loại này cao tầng trong lúc đó đánh cờ, tự nhiên có cao tầng đi lo lắng, Lục Tiểu Lương muốn làm, chính là làm tốt chính mình bản phận. Lục Tiểu Lương hướng về chính mình phương hướng liếc mắt một cái, chợt liền xoay người lại, hướng về hướng ngược lại cấp tốc chạy đi. Bình Khang phường ở ngoài. Một khôi ngô trắng hán, cơ một cái vô phong cự kiếm, mỗi vung vẩy một hồi, đều sẽ trực tiếp đem một con yêu thú đập thành thịt nát. Người này chính là Trang Thắng, cùng Lục Tiểu Lương đều là Phượng Cửu Tiên dưới trướng Hoàng Tuần Sứ. Hắn cũng là những này hoàng tuần sứ bên trong nhất là cường đại hoàng tuần sứ. Trừ hắn ra, hiện trường còn có mấy cái hoàng tuần sứ đang cùng yêu thú kịch liệt chém giết. Chỉ có điều, yêu thú số lượng thực sự nhiều lắm. Mấy người này trên người đã hoặc nhiều hoặc ít xuất hiện vết thương. Viện binh làm sao còn chưa tới. Trang Thắng một tiếng giống to, một chiêu kiếm quét ngang mà đi, đem xông lên trước mấy con yêu thú hết thảy đập thành thịt nát. Hắn từng ngụm thở hổn hển, trên người chảy xuôi mồ hôi cùng huyết dịch dung hợp chất lỏng. Đưa hắn nhuộm dần thành một người toàn máu, cũng không biết huyết dịch này là hắn chính mình, vẫn là những kia yêu thú. Làm Lục Tiểu Lương chạy tới nơi này thời điểm, đã bị nơi này cảnh tượng cho chấn động đến. Đâu đâu cũng có thanh lang, chúng nó ở căn xé, chúng nó ở gào thét, đầy đất không trọn vẹn xác chết, có nhân loại, cũng có thanh lang. Lục Tiểu Lương còn thấy được mấy cái bóng người quen thuộc, trong đó có Trang Thắng. Bọn họ đều giống nhau, đều bị thanh lang đoàn đoàn bao vây, đang ra sức chém giết. Ở đâu ra nhiều như vậy thanh lang? Vừa nhìn thấy những này thanh lang, Lục Tiểu Lương lại như nổi lên thanh lang vương. Thanh lang vương không phải đã chết rồi sao? Là ai đang thao túng nhiều như vậy thanh lang? Lục Tiểu Lương cũng không phải cảm thấy những này thanh lang sau lưng sẽ không có lang vương đang thao túng. Giờ khả cờ này, không cho Lục Tiểu Lương suy nghĩ nhiều, những người kia trải qua thời gian dài chiến đấu, thể lực đã tiêu hao gần đủ rồi, hầu như bất cứ lúc nào đều có ngã xuống khả năng. Hơn nữa, Lục Tiểu Lương phát hiện, Trang Thắng mấy người vị trí. Chính là Bình Khang phường chỗ cửa lớn, sau lưng chính là bình dân khu sinh hoạt. Một khi bọn họ ngã xuống, những kia thanh lang sẽ tiến quân thần tốc, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Thiên Sương. Lục Tiểu Lương một quyền đập xuống đất, một tầng băng xương nhanh chóng lan tràn ra, đóng băng lại mười mấy con thanh lang. Lập tức, Lục Tiểu Lương hai chân đột nhiên giẫm một cái mặt đất. Sau một khắc, hắn tựu như cùng một viên bắn ra đạn tháo, cấp tốc xông về phía trước, kinh khủng lực xung kích đem ven đường mười mấy con thanh lang toàn bộ đánh bay. Chương 79, Thanh lang quần. Lục Tiểu Lương tiểu như cùng một chiếc hình người xe tăng, hung hãn xông vào trong bầy sói. Chỗ đi qua, che ở trên đường thanh lang tất cả đều bị hắn kinh khủng lực xung kích đánh thẳng bay ngược mà đi. Mà ngã trên mặt đất thanh lang hoàn toàn miệng phun máu tươi, cả người co giật, cũng không còn bỏ lên. Ở xung phong đồng thời, Lục Tiểu Lương mỗi một lần vung vẩy nắm đấm, đều có thể đem một con thanh lang đánh nổ, huyết nhục bay lầy trời. Nhưng, thanh lang thực sự nhiều lắm. Từng con thanh lang nhe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang, không chút nào sợ chết hướng Lục Tiểu Lương xông lên trên. Chúng nó tiền phó hậu kế, dùng thân thể bằng máu thịt của chính mi nhờ ngạnh xanh xanh đích chặn lại do ý Lục Tiểu Lương kinh khủng kia xung phong. Lục Tiểu Lương tốc độ càng ngày càng chậm, rốt cục, Lục Tiểu Lương cũng lâm vào trong bầy sói, hắn bị quần lang vây do ý. Trong cơ thể huyết khí bắt đầu nhanh chóng tiêu hao, nếu như còn như vậy tiếp tục kéo dài, e sợ Lục Tiểu Lương cũng sẽ cùng Trang Thắng mấy người giống như vậy, rơi vào hiểm cảnh. Nhưng Lục Tiểu Lương dám xông tới, liền sớm dự liệu được tình cảnh này. Không điểm lá bài tẩy, hắn sao xông lên chịu chết. Huyết cốt giáp. Một tiếng hét cao, Lục Tiểu Lương trên người đột nhiên xuất hiện một bộ màu xám cốt giáp. Gai xương. Huyết cốt giáp trong nháy mắt vươn lít nha lít nhít sắc bén gai xương. Đây chính là Lục Tiểu Lương vì chính mình chuẩn bị lá bài tẩy. Đến. Lục Tiểu Lương gầm lên giận dữ, một quyền đánh vào một con cách nó gần nhất thanh lang. Máu tươi bắn ra bốn phía, cú đấm này, dĩ nhiên trực tiếp đem thanh lang cả viên đầu cho đánh không còn. Này một máu tanh hình ảnh, nhất thời chấn nhiếp của lang. Trong lúc nhất thời, dĩ nhiên không có một con thanh lang dám lên trước một bước. Thanh lang không dám động, nhưng Lục Tiểu Lương động. Hắn lại bắt đầu chạy, hung hãn vọt vào trong bầy sói. Có huyết cốt giáp phòng hộ, hắn liền không cần lo lắng thân thể của chính mình bị thương tổn. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, gai xương có cường đại hút máu năng lực. Nếu như nói, vừa Lục Tiểu Lương là người hình xe tăng, như vậy, bây giờ Lục Tiểu Lương chính là mọc đầy gai nhọn hình người xe tăng. Phàm là bị Lục Tiểu Lương đụng vào thanh lang, lang khu trên hoàn toàn mang theo nắm đấm to bằng hố máu, thậm chí, trực tiếp bị hai bên gai xương cắt thành mảnh vỡ. Chỉ chốc lát sau, màu máu CNC tờ vật liền dính Lục Tiểu Lương tràn đầy một thân, hắn thành một chân chính huyết nhân. Chỗ đi qua, phần còn lại của chân tay đã bị cụt khắp nơi, huyết nhục thành bùn. Lục Tiểu Lương khí thế cường đại hơn thêm. Gai xương chính đang không ngừng hấp thụ thanh lang dòng máu, chuyển hóa thành huyết khí quần quận không ngừng chuyển vận tiến vào Lục Tiểu Lương trong cơ thể. Cùng chuyển vận tinh lực so với, tự thân tiêu hao tinh lực căn bản không tính là gì. Thật nồng nặc tinh lực. Cảm nhận được trong cơ thể sôi trào tinh lực, Lục Tiểu Lương không nhịn được phát sinh một tiếng quát lớn, đột nhiên nhảy lên một cái, sau đó giơ lên nằm đấm, nặng nề hướng về mặt đất ném tới. Thiên xương. Ẩm. Mặt đất bị đập ra một hố sâu. Cùng lúc đó, một tầng băng xương tựa như tia chớp tốc độ lan tràn ra, đem phụ cận ba trượng trong vòng hết thảy thanh lang đều cho đóng băng. Lục Tiểu Lương cũng không có bị sôi trào tinh lực choáng váng đầu óc, hắn biết hắn hàng đầu làm là cái gì. Hắn muốn đi trước giải cứu Trang Thắng mấy người. Không có chốc lát ngừng lại, Lục Tiểu Lương lần thứ hai hướng phía trước bắn mạnh tới. Giờ khả cờ này Lục Tiểu Lương, chính là một máy cối xay thịt, vô tình thu cắt thanh lang một cái lại một điều sinh mệnh. Run rế còn sống tạm bỡ, huống hồ những này giảo hoạt thanh lang đây. Dây đặc gây mũi mùi máu tanh tràn ngập ra, đó là đồng loại huyết dịch mùi vị, cùng với không dứt bên thai tiếng kêu thảm thiết. Thời khắc này, thanh lang cũng sợ, bị Lục Tiểu Lương cho giết sợ. Chúng nó không hề hãn không sợ chết xông lên phía trước, mà là bắt đầu rồi lùi lại. Nhưng Lục Tiểu Lương cũng không có đi quản hướng về hai bên lùi lại thanh lang, vẫn đi phía trước mới xông thẳng mà đi. Rốt cục, Lục Tiểu Lương bên này dị thường đưa tới Trang Thắng mấy người chú ý, bọn họ đều là biểu hiện phân chấn, đồng thời cũng có vẻ khiếp sợ. Bọn họ nhận ra Lục Tiểu Lương, ở tại bọn hắn trong ấn tượng, lần trước gặp mặt, đối phương vẫn chỉ là một thông khiếu cảnh võ giả. Nhưng bây giờ, hắn cũng đã là một tiên thiên võ giả. Không chỉ có như vậy, đang đối mặt này đếm không xuể thanh lang lúc, Lục Tiểu Lương biểu hiện ra sức chiến đấu, thực sự quá mức kinh diễm. Lục Tiểu Lương còn chưa tới gần Trang Thắng mấy người, vây công bọn họ thanh lang nhưng từ lâu đánh hơi được khí tức, nhất thời giải tán lập tức. Cứ như vậy, đơn giản như vậy giải Trang Thắng mấy người khẩn cấp. Các ngươi không có sao chứ? Lục Tiểu Lương đi tới mấy người bên người, hỏi một câu. Trang Thắng lắc lắc đầu, thật sâu liếc nhìn Lục Tiểu Lương, nói cho đúng là liếc nhìn Lục Tiểu Lương trên người mặc huyết cốt giáp, mới mở miệng nói rằng, không có chuyện gì. Chúng ta chỉ là tiêu hao quá lớn, lấy hơi là tốt rồi. Lục Tiểu Lương chỉ những kia lại lần nữa hướng về bọn họ xuống lại mà đến thanh lang, trầm giọng nói rằng, Trang huynh, ngươi dự định xử lý như thế nào những này thanh lang? Ở Lục Tiểu Lương vừa tới lúc, nguyên bản thanh lang con số có tới ngàn con có thừa, nhưng ở Lục Tiểu Lương một phen xung phong dưới, đã ít đi sắp tới một nửa con số. Lục Tiểu Lương tính toán, hiện tại nên còn sót lại 400-500 chỉ thanh lang. Giết! Một con cũng không thể buông tha. Trang Thắng nhìn thanh lang, trong mắt tràn đầy sát ý. Nghỉ ngơi mười mấy tức sau khi, Trang Thắng lại nhấc lên hắn vô phong trọng kiếm, trước tiên hướng thanh lang giết đi tới. Nhanh, đem những này thanh lang giải quyết đi, những địa phương khác vẫn chờ chúng ta trợ giúp. Lục Tiểu Lương chớp động mấy lần con ngươi, lại hướng về bầy sói xông lên trên. Bầy sói vừa thấy được Lục Tiểu Lương lại vọt tới, nhất thời tan tác như ong vỡ tổ. Nhưng chúng nó có thể thoát được đi đâu vậy chứ? Lục Tiểu Lương tuy rằng vẫn không có thời gian đi học thân pháp võ học, nhưng hắn làm tiên thiên cảnh võ giả, tốc độ của hắn lại há lại là những kia phổ thông thanh lang có thể so sánh. Lục Tiểu Lương lại biến thành một máy cối xay thịt, điên cuồng thu cắt thanh lang sinh mệnh. Thật khổng lồ tinh lực. Gai xương không ngừng hấp thu thanh lang dòng máu, chuyển hóa thành huyết khí chuyển vận tiến vào Lục Tiểu Lương trong cơ thể. Chỉ chốc lát sau, Lục Tiểu Lương trong cơ thể huyết khí liền dồi dào tột đỉnh, hắn cảm giác mình không thể hấp thu huyết khí, bằng không thân thể liền muốn nổ tung. Vẫn là cần tu luyện một môn võ đạo công pháp, tinh luyện huyết khí, bằng không tu vi của ta liền vĩnh viễn kẹt ở nơi này. Lục Tiểu Lương âm thầm nghĩ đến. Vì lẽ đó, Lục Tiểu Lương lập tức ngừng lại, thu hồi huyết cốt giáp, lấy một đôi thiên xương nên chiến tứ phương thanh lang. Không còn huyết cốt giáp uy hiếp, hơn nữa thanh lang dường như biết mình không chạy nổi đối phương, liền lại hãn không sợ chết vọt lên. Chỉ có điều, ở Lục Tiểu Lương liên tục hai vo nở dê xung phong dưới, thanh lang con số đã giảm mạnh đến hơn 100 chỉ, lại có chấn tà ti 5 người gánh vác, mỗi người cần giải quyết thanh lang số lượng cũng là ở 20-30 con, tựa hồ giải quyết chúng nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Mấy người áp lực cũng không lớn. Đối với bị huyết khí no đến mức khó chịu Lục Tiểu Lương tới nói, càng thêm không áp lực. Thiên xương. Lại là một quyền đập xuống đất, băng xương từ mặt đất kéo dài mà đi. Trong nháy mắt đóng băng lại xông vào trước nhất vài con thanh lang. Lục Tiểu Lương một bước xa nhanh chóng tiến lên, một quyền quét ngang mà đi, đem vài con thanh lang đều cho đánh bể. Nghiệt xúc, chạy đi đâu? Lục Tiểu Lương nhìn thấy vài con chính đang chạy trốn thanh lang, liền đột nhiên nhảy một cao y, nhảy lên thật cao, vững vàng rơi vào trên mặt đất, ngăn chặn chúng nó chạy trốn phương hướng. Ở nơi này vài con thanh lang thay đổi phương hướng muốn lần thứ hai chạy trốn lúc, Lục Tiểu Lương một quyền tiếp theo đấm ra một quyền, đem này vài con thanh lang đều đánh chết. Chương 80, trận lên. Đem tất cả thanh lang giết xong, Lục Tiểu Lương đều không có đợi được sau lưng hắc thủ xuất hiện. Những này nhiều thanh lang không thể vô cớ xuất hiện, này sau lưng nhất định có một người khởi sướng. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ vẻ. Dương Thiên cùng những này họa loạn có quan hệ sao? Trực giác nói cho Lục Tiểu Lương, đáp án là khẳng định. Nếu có, vậy hắn ở trong này đóng vai ra sao nhân vật? Chẳng biết vì sao, nhìn thấy những này họa loạn một cái lại một món xuất hiện. Lục Tiểu Lương bất an trong lòng vẻ càng ngày càng đậm. Đang lúc này, Trang Thắng đi tới, ôm quyền nói rằng, Lục Huynh, mới vừa nhận được mệnh lệnh, ta muốn chạy đi thành Bắc trợ rút, nơi đó xuất hiện một con yêu vương, Ngọc Tê Giác Nhiêu. Mấy người khác dồn dập tiến lên. Lục Huynh, ta cũng nhận được mệnh lệnh, muốn đi thành Bắc trợ rút. Ta cũng là, ta muốn đi thành Nam trợ rút, vậy cũng xuất hiện một con hồng mao hỏa thi vương. Ta muốn đi cách đây không xa phố chợ trợ rút, nơi đó xuất hiện một con hung hồn. Lục Tiểu Lương chính kỳ quái vì sao mấy người đồng loạt nhận được mệnh lệnh, thân phận của hắn lệnh bài đột nhiên một trận chấn động. Nhanh đi thành Đồng Chính Dương nhai trợ rút, nơi đó xuất hiện tranh hồn. Tranh hồn. Lục Tiểu Lương trong lòng đông cả kinh. Hơn nữa, thành Đồng Chính Dương nhai, chính là Lục Tiểu Lương nhà cũ chô ở cái kia phố. Tất nhiên để tranh hồn chạy đến sao. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương hoàn toàn có thể xác định, Dương Thiên cùng tối hôm nay phát sinh họa loạn nhất định có quan hệ. Trang Huynh, ta muốn hỏi một vấn đề. Lục Tiểu Lương đột nhiên mở miệng hỏi. Lục Huynh, ngươi mời nói. Trang Thắng gật gật đầu, lập tức nói. Trang Huynh, vì sao chúng ta bên này một chỗ xong những này thanh lang, chấn tả ti luôn có thể ngay đầu tiên cho chúng ta phát phái mệnh lệnh? Chẳng lẽ là mấy vị địa tuần sứ đại nhân vẫn dùng hồn thức đang giám thị toàn bộ võ thành? Đối với lần này, Lục Tiểu Lương rất nghi hoặc, trước đang giải quyết đi con kia bạch mao phi thi thời điểm, chấn tả ti đã ở ngay lập tức cũng cho hắn phát phái mệnh lệnh. Nha, Lục Huynh. Ngươi hỏi hóa ra là cái này a? Trang Thắng cười cợt, giải thích, mấy vị địa tuần sứ đại nhân đương nhiên không thể tại mọi thời khắc dùng hồn thức giám sát toàn bộ võ thành quá lớn, bọn họ giám sát không được. Nói tới chỗ này, Trang Thắng chỉ bầu trời, chấn tà ti mặc dù có thể ngay đầu tiên liền phát phái ra mệnh lệnh, là bởi vì mở ra hộ thành đại trận. Đại trận này không chỉ có thể bảo vệ võ thành, nó còn có giám sát toàn bộ võ thành công năng, chức năng, hàm. Hộ thành đại trận phát hiện trong thành tình huống dị thường sau, sẽ đem tặng lại cho mấy vị địa tuần sứ đại nhân, sau đó bọn họ là có thể khống chế toàn cục, kịp thời phát phái mệnh lệnh. Nghe xong Trang Thắng giải thích, Lục Tiểu Lương trên mặt lộ ra bừng tỉnh vẻ. Lục Tiểu Lương vẫn đúng là lo lắng tuần sứ hồn thức tại mọi thời khắc đều ở giám sát toàn bộ võ thành, nói như vậy, khủng bố hắn không ít bí mật đều sẽ bạo lộ ra. Được rồi, Lục huynh, thời gian khẩn cấp, cũng không muốn nói nhiều, hôm nào nhất định mời ngươi uống rượu. Trang Thắng ôm quyền, trịnh trọng nói. Bảo trọng, Trang huynh. Mấy vị lao huynh cũng cần bảo trọng. Bảo trọng. Mấy người lẫn nhau ôm quyền, liền nhanh chóng mỗi người đi một ngả. Thành Đông, Chính Dương Ngai. Đợi được Lục Tiểu Lương chạy tới nơi này thời điểm, trên đường phố đâu đâu cũng có chảnh hồn đang lảng vảng. Không chỉ có cái này đường phố, phụ cận mấy con phố nói đều là như vậy. Nghĩ đến chung quanh đây mấy con phố nói bách tính nhất định là giữ nhiều lành ít. Lớn nhất khả năng chính là chúng dô y chảnh hồn chi độc, cũng đã trở thành đông đảo chảnh hồn bên trong một thành viên. Lục Tiểu Lương rơi vào một chỗ trên nóc nhà, lặng lặng nằm ngoài nơi này, hắn đã dùng chiêu hồn phiên che giấu tự thân khí tức. Hắn cũng không có manh động. Những này chảnh hồn là chính mình chạy đến. Vẫn bị thả ra. Dựa theo chảnh hồn đặc tính, người trước tựa hồ cũng không có khả năng. Vậy nói như thế, những này chảnh hồn là bị thả ra. Lục Tiểu Lương nheo lại hai mắt, lẽ nào dưới lòng đất mưu tính đã hoàn thành. Giờ khả cờ này đem những này chảnh hồn thả ra, rất dễ dàng sẽ bại lộ dưới nền đất dị thường. Vì lẽ đó, Lục Tiểu Lương nghĩ tới nghĩ lui đều cảm thấy chỉ có khả năng này. Đang lúc này, Lục Tiểu Lương đột nhiên thấy được một bóng người. Đang từ một chỗ trong phòng nhảy ra. Là hắn, hắn tới nơi này làm gì? Người kia chính là Hà Phi. Nhìn cái kia nơi nhà, Lục Tiểu Lương con mắt đột nhiên ngưng lại. Cái kia nơi nhà, chính là hầm vị trí, cũng chính là đi về dưới nền đất cái kia hầm. Lục Tiểu Lương ngừng lại muốn nhảy lên thân thể, trái tim của hắn rầm rầm nhảy lên lên. Hà Phi làm sao sẽ biết cái này đường cái? Lẽ nào hắn cùng với Dương Thiên là một phe, vẫn là nói, hắn, chính là Dương Thiên. Thời khắc này, Lục Tiểu Lương trong lòng so nở dê to gió lớn. Sau một màn, càng thêm xác nhận Lục Tiểu Lương suy đoán. Chỉ thấy Hà Phi từ nhà nhảy ra đến sau khi, liền chậm rãi đi tới trên đường phố. Ở trên đường phố du đãng chảnh hồn phảng phất không nhìn thấy Hà Phi tựa như, hoặc là nói, ngoảnh mặt làm ngơ, chúng nó vẫn một mình ở trên đường phố bồi hồi. Hà Phi đứng chắp tay, túi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Ngay ở mỗi một khắc, Hà Phi đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phương xa nhìn tới. Lục Tiểu Lương cũng theo nhìn đi qua. Có một đạo bóng người đang từ xa xa nhanh chóng chạy tới, mấy hơi thở, liền đi tới ở gần. Lục Tiểu Lương nhất thời thấy rõ mặt mũi hắn, người này Lục Tiểu Lương có ấn tượng, cũng là Phượng Cửu Tiên giới trướng, cùng tham dự quá càn quét thiên tà điện cứ điểm, tên là Lâm Hiên. Lâm Hiên đến, nhất thời đưa tới chảnh hồn chú ý, lập tức hướng hắn nhào tới. Quả nhiên là chảnh hồn. Lâm Hiên sắc mặt nghiêm nghị, hai tay nhanh chóng bấm quyết. Hòa vẫn thuật. Vừa dứt lời, một viên đầu đại quả cầu lửa đột nhiên ngưng tụ ra. Hướng về phía trước ma nhờ mẹ ném tới. Lại như thiên thạch rơi giống như, quả cầu lửa rơi vào chảnh hồn trồng bên trong, ném đến một mảnh. Bạo. Theo Lâm Hiên quát khẽ một tiếng, quả cầu lửa đột nhiên nổ tung, vô số ngọn lửa bắn mạnh mà mở, trong nháy mắt liền đốt một đám lớn chảnh hồn, liền không có sông lên trước chảnh hồn đều bị lan đến gần. Một tiếng này nổ vang, đột nhiên hấp dẫn nhiều hơn chảnh hồn hướng nơi này tuôn chảy lại đây. Nhưng này chút bị quả cầu lửa đập ngã chảnh hồn cũng không có lập tức chết đi, chúng nó bò lên. Liều mạng trên cháy hừng hực hỏa diễm, lần thứ hai hướng về Lâm Hiên nhào tới. Đáng chết. Lâm Hiên lập tức liền phát hiện này một tình huống khác thường. Thổ cự nhân, ngưng. Lâm Hiên lần thứ hai nhanh chóng bấm quyết, tiếng nói vừa dứt, hai cái có tới cao ba trượng thổ cự nhân đột nhiên xuất hiện ở Lâm Hiên bên người, một trước một sau, đưa hắn bảo vệ. Vây lên tới chảnh hồn càng ngày càng nhiều, nhưng hai cái thổ cự nhân dường như hai tòa không thể vượt qua pháo đài, đem tất cả chảnh hồn đều ngăn cản ở ngoài. Một quyền vung tới, thì có mấy chục con chảnh hồn vỡ ra được. Mấu chốt nhất chính là, hai người này thổ cự nhân không sợ chút nào chảnh hồn chi độc. Không có một con chảnh hồn có thể gần Lâm Hiên thân. Ôi! Đang lúc này, Hà Phi đột nhiên phát ra một tiếng thở dài. Lâm Hiên đột nhiên nhìn đi qua, sau một khắc, con ngươi của hắn ma nhờ mẹ co rụt lại, hắn lại chảnh hồn trong đống thấy được một người sống. Hơn nữa, người này Lâm Hiên rất là quen thuộc. Hà Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thời khắc này, Lâm Hiên mới chú ý tới, Hà Phi đứng chảnh hồn trong đống, dĩ nhiên không có chảnh hồn đi công kích hắn. Một màn quỷ dị này, nhìn Lâm Hiên tê cả da đầu, một trận kinh hãi. Hà Phi không nói thêm gì, chỉ là chậm rãi giơ lên một cái tay, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt. Sau đó, lệnh Lâm Hiên kinh hãi một màn đã xảy ra. Hắn hai cái thổ cự nhân âm thầm liền sụp đổ rồi, hóa thành hai đống bùn đất, chất đống ở trước người của hắn, giống như là hai cái mộ phần. Thế nhưng, đổ nát không chỉ là hai cái thổ cự nhân, kể cả Lâm Hiên thân thể cũng cùng sụp đổ rồi, chỉ để lại Lâm Hiên linh hồn mở mịt đứng tại chỗ. Đã không có thổ cự nhân, sau một khắc, lít nha lít nhít trành hồn nhất thời che mất Lâm Hiên linh hồn. Hà Phi không hề liếc mắt nhìn một chút, chỉ là ngẩng đầu lên nhìn ra xa xa, tự nhủ. Thời điểm đến, nên bắt đầu rồi. Dứt tiếng, Hà Phi một trưởng hướng về mặt đất vỗ tới, lập tức quát khẽ một tiếng. Cửu U thập tuyệt, trận lên. Chương 81, Cửu U thập tuyệt trận. Phong ở chấn động, Đao Ida đã ở chấn động. Phát sinh cái gì? Lục Tiểu Lương nằm nhoài trên nóc nhà, run lẩy bẩy, một cử động cũng không dám. Nếu không chiêu hồn phiên che giấu hơi thở của hắn, hắn sớm đã bị Hà Phi phát hiện. Nhìn thấy Hà Phi triển hiện ra thực lực, Lục Tiểu Lương kinh hãi tột đỉnh. Thời khắc này, Hà Phi có phải là Dương Thiên đã không quan trọng? Quan trọng là, Hà Phi hiện tại đến tột cùng đang làm gì? Đao Ida từ từ dạn nước ra, chỉ chốc lát sau, mặt đất liền sụp đổ, lộ ra một sâu không thấy đáy hồ lớn. Lục Tiểu Lương linh hồn không khỏi run rẩy lên, dường như dưới lòng đất muốn xông ra quái vật khủng bố tựa như. Lục Tiểu Lương biết, ở dưới lòng đất cũng không phải cái gì quái vật khủng bố, mà là có thể nghiền nát quái vật kinh khủng đại ma bàn. Lên! Hà Phi quát to một tiếng, lần thứ hai một trưởng vỗ trên mặt đất. Liền, nhà chấn động càng lợi hại, tựa như lúc nào cũng muốn sụp đổ tựa như. Đang lúc này, một màu đen vật thể chậm rãi từ trong hố sâu nổi lên. Lục Tiểu Lương nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm cái kia màu đen vật thể, một luồng cảm giác quen thuộc bước lên để bụng đầu. Ngay sau đó, màu đen vật thể càng lên càng cao, rốt cục ở mỗi một khắc hiện lộ ra nó toàn cảnh. Chính là Lục Tiểu Lương trong lòng đất từng thấy cái kia thất lớn màu đen. Giờ khả cờ này, ở trên cối xay đã không có một con trành hồn, ở cối xay phía dưới, cũng không có một con trành hồn. Không có trành hồn ma sát, nhưng cái này cối xay khổng lồ vẫn còn đang chậm chậm chuyển động, bay lên. Mà càng lên càng cao. Lục Tiểu Lương ngơ ngác nhìn cái này cối xay, hắn cũng không biết Hà Phi để này cối xay từ dưới nền đất bay lên đến tột cùng là cái gì dụng ý. Cối xay còn đang lên cao, làm cối xay thăng nhanh nhất muốn tiếp xúc hộ thành đại trận trận thành lúc, cối xay rốt cục dừng lại, lơ lửng giữa không trung, chậm rãi chuyển động. Đúng vào lúc này, Hà Phi đột nhiên quát khẽ một tiếng, cửu u thập tuyệt trận. Lâm. Vừa dứt lời, một đạo bóng người màu đỏ đột nhiên từ trên cối xay nổi lên, phiêu phù ở bên trên. Lục Tiểu Lương một chút liền nhận ra được, chính là cái kia ưu hồn, Bạch Liên Nhi. Chỉ có điều, giờ khả cờ này Bạch Liên Nhi hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt bình tĩnh, dường như ngủ thiếp đi. Nhưng cách khoảng cách xa như vậy, Lục Tiểu Lương đều có thể rõ ràng cảm nhận được Bạch Liên Nhi trên người tản mát ra khí thế khủng bố. Đây không phải Bạch Liên Nhi phân hồn, mà là nàng bản thể. Ngay ở Bạch Liên Nhi từ trên cối xay dần hiện ra tới thời điểm, một trận hào quang màu tím cũng thuận theo từ trong cơ thể nàng tản mát ra, hướng về toàn bộ võ thành phát tán mà đi. Cùng lúc đó, từ lúc cối xay bay lên bầu trời thời điểm, đã có người phát hiện. Vì vậy cối xay thực sự quá lớn, không gây cho người chú ý cũng khó khăn. Mau nhìn, đó. Có người sơ hà y giống lên. 6. Cối xay giống như là một xoay tròn hát động, cao cao địa treo ở võ thành bầu trời, thâm thúy mà vừa đen thẳm, dường như phải đem toàn bộ võ thành nuốt hết tựa như. Ngày tận thế tới sao? Khủng hoảng dần dần ở võ thành bên trong lan tràn ra. Cũng không lâu lắm, một tầng màu tím quang bích liền đem toàn bộ võ thành bao phủ ở bên trong. Màu tím quang bích dán chặt lấy màu trắng quang bích, nhưng cũng bảo lưu lại khoảng cách nhất định. Tựa hồ là cố ý như vậy. Cảnh tượng này, rốt cục đưa tới Chấn Tà Ti đại nhân vật chú ý. Là ai? Một đạo tức giận tiếng gào từ Chấn Tà Ti bên trong truyền đến. Người đoán? Đáp lại đối phương nhưng là hai chữ này, vang vọng ở võ thành bên trong, có vẻ hơi buồn cười. Phương nào bọn đạo trích, lan ra đây cho ta. Một con ngập trời bàn tay khổng lồ đống giáng lâm, hung hăng hướng cái kia cối xay vỗ tới. Lục Tiểu Lương liếc nhìn bàn tay khổng lồ, chợt liền nhìn về phía Hà Phi. Chỉ thấy hắn cười nhạt, đứng chắp tay, mặc cho bàn tay khổng lồ kia vỗ vào trên cối xay. Ầm. Truyền đến một tiếng vang thật lớn, đồng thời nhấc lên một trận cuồng phong, thổi lật ra phụ cận một đám lớn nhà. Cũng may Lục Tiểu Lương chỗ ở cái kia nơi nhà rời đi cũng không gần, không có bị lan đến gần. Lục Tiểu Lương nhìn chăm chú nhìn tới, nhất thời hít sâu một hơi. Cối xay vẫn không nhúc nhích, dường như bàn tay khổng lồ kia chính là ở lấy trứng trọi đá, căn bản lay động không được cối xay. Mà quan bàn tay khổng lồ kia, đang chụp ảnh đến cối xay trong nháy mắt, đã bị cối xay gắt gao hút vào. Ngay sau đó, vang lên một trận sởn cả tóc gãy xương gãy thành. Giang giác, giang giác. Mấy hơi thở, cối xay liền đem bàn tay khổng lồ kia cho nghiền nát. Thật là khủng khiếp cối xay. Lục Tiểu Lương thật sâu bị chấn động đến. Phải biết, phát sinh bàn tay khổng lồ kia không phải là người bình thường. Phải là ba vị địa tuần sứ bên trong một vị. Mà chính là địa tuần sứ khủng bố một đòn, lại bị cối xay dễ dàng như thế hóa giải, điều này có thể không lệnh Lục Tiểu Lương cảm thấy khiếp sợ đây. Hừ. Hừ lạnh một tiếng vang vọng ở võ thành bầu trời. Lao giả, ngươi tìm đến ta a? Đáp lại chính là một đạo cười nhạo thanh âm của. Như ngươi mong muốn. 6. Vừa dứt lời, hai đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên từ chấn tà ti bay lên, thẳng hướng nơi này mà tới. Địa tuần sứ đến rồi, không biết là cái nào hai vị. Lục Tiểu Lương trong lòng đống bay lên một luồng chờ mong, hắn chờ mong tự nhiên là hai cái địa tuần sứ có thể đem cái này kinh khủng cối xay cho đánh nổ, còn này võ thành một sáng sủa càn khôn. Ngay ở Lục Tiểu Lương nghĩ Hà Phi sẽ làm ra ứng đối ra sao thời điểm, Hà Phi đột nhiên từ trước mắt của hắn biến mất rồi. Chạy! Lục Tiểu Lương rủi rủi con mắt, xác định Hà Phi thật sự biến mất rồi. Lục Tiểu Lương đương nhiên không dám tỏa ra hắn hồn thức đi thăm dò, chỉ sợ bị người ta phát hiện. Vì lẽ đó, hắn chỉ dám dùng mắt thường quan sát. Thả áp nhất, chạy nhanh nhất đường. Lục Tiểu Lương có chút không dám tin tưởng, nhưng là Hà Phi thật sự từ trước mắt hắn biến mất rồi. Nay xẹp con bê ngoạn ý, không biết lại kìm nén cái gì xấu. Lục Tiểu Lương tự nhiên không tin Hà Phi cứ như vậy bảo lộ, để hai người này địa tuần sứ đi tới nơi này, rất có thể cũng là hắn kế hoạch một hoàn. Hà Phi, Dương Thiên, các ngươi là đồng nhất người sao? Hay hoặc giả là đồng nhất cái thế lực sao? Lục Tiểu Lương rất muốn biết đáp án, cũng không có người nói cho hắn biết. Cho dù Hà Phi đã biến mất không thấy, nhưng Lục Tiểu Lương cũng không có sinh ra đứng dậy ý niệm trốn chạy. Ai biết Hà Phi kẻ này có hay không mai phục tại phụ cận, ta muốn hơi động, cái kia không phải toàn bộ xong. Đợi khoảng chừng mười mấy tức thời gian, hai vị địa tuần sứ rốt cục chạy tới. Người tới chính là Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ hai vị địa tuần sứ. Hai người bỗng dưng mà đứng, vẻ mặt nghiêm túc, chăm chú nhìn chằm chằm cái kia màu đen tối say, cùng với trên tối say mười bóng người màu đỏ. Huyền huynh, ngươi có hay không gặp cái này tối say? Công Tôn Huệ nhìn tối say, đầu cũng không chuyển hỏi. Huyền Dương Tử lắc lắc đầu, chưa từng thấy, nhưng ta từng nghe đã nói một loại màu đen tối say. Công Tôn Huệ xoay đầu lại, nhìn về phía Huyền Dương Tử. Thập Tuyệt Ma Hồn Bàn. Huyền Dương Tử chậm rãi thổ lộ đi ra. Nghe vậy, Công Tôn Huệ đồng tử, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Huyền huynh, ngươi nói là có thể đến từ Phong Đô Thập Tuyệt Ma Hồn Bàn. Huyền Dương Tử gật gật đầu, chính là cái này Phong Đô thứ 10 điện chủ hồn khí. Công Tôn Huệ đột nhiên hít một hơi thật sâu. Công Tôn huynh, ngươi nghe nói qua Cửu Vũ Thập Tuyệt trận sao? Huyền Dương Tử bổ sung một câu. Tự nhiên nghe qua, đây chính là Phong Đô nổi danh nhất ngũ đại hung trận một trong. Vừa nói xong, Công Tôn Huệ dường như ý thức được cái gì, hít vào một ngụm khí lạnh, run giọng nói rằng, Huyền huynh, ý của ngươi là này Thập Tuyệt Ma Hồn Bản chính là Cửu Vũ Thập Tuyệt trận mắt trận. Huyền Dương Tử trịnh trọng gật gật đầu. Chương 82, Ác Chiến U Hồn Tiểu Thuyết, ta có một mặt chiêu hồn phiên tác giả, báo bất hoàn đích cầu kỳ. Huyền huynh, phán đoán của ngươi là, bao phủ toàn bộ võ thành trận pháp chính là đến từ Phong Đô Cửu Vũ Thập Tuyệt trận. Cứ việc nội tâm có suy đoán, Công Tôn Huệ vẫn là không nhịn được hỏi nhiều một câu. Là cùng không phải, thử một chút thì biết. Vừa dứt lời, Huyền Dương Tử phẩy tay háo một cái, một vệ sáng cấp tốc liền hướng Bạch Liên Nhi vào tới. Sẽ ở đó đạo lưu quang khoảng cách Bạch Liên Nhi còn có 3 thước cự ly thời điểm, Bạch Liên Nhi phút chốc mở mắt ra. Đang lúc này, làm người kinh ngạc một màn đã xảy ra. Đạo kia lưu quang đột ngột dừng lại, trôi nổi ở giữa không trung, dường như thời gian đình chỉ. Điều này cũng làm cho Lục Tiểu Lương rốt cục thấy rõ đạo kia lưu quang khuôn mặt, cái kia rõ ràng là một thanh 3 thước phi kiếm. Sau đó chỉ thấy Bạch Liên Nhi chậm rãi vươn tay ra, lập tức bàn tay đột nhiên nắm chặt. Răng rác một tiếng, 3 thước phi kiếm liền đứt thành từng khúc, hóa thành mảnh vỡ rơi xuống khỏi đi. Huyền Dương Tử nhìn tình cảnh này, đồng tử, con ngươi thu nhỏ lại, chợt liền trầm giọng nói câu, Công Tôn huynh, ta cảm thấy, đây chính là Cửu Vũ Thập Tuyệt trận. Dừng một chút, Huyền Dương Tử trịnh trọng nhìn Bạch Liên Nhi, nói tiếp, nếu như ta không đoán sai, này con âm hồn chính là Cửu Vũ Thập Tuyệt trận trận linh. Không sai, hai lão đúng là thật tinh tường. Bạch Liên Nhi khẽ mỉm cười, khoe miệng hơi làm nổi lên, lộ ra một tà mị nụ cười. Không đúng, cơn giận này, tựa hồ không phải Bạch Liên Nhi. Ở cách đó không xa Lục Tiểu Lương nghe xong câu nói này sau khi, hắn liền đã nhận ra dị thường. Cơn giận này, cũng như ra sao bay. Chẳng lẽ là Hà Phi thông qua hồn ấn đã khống chế Bạch Liên Nhi linh hồn? Lục Tiểu Lương như vậy đoán được. Vừa là ngươi, để Lao Phu đến tìm ngươi. Huyền Dương Tử híp híp mắt, bởi vì hắn nghe được tương tự giọng điệu. Ngươi đoán. Bạch Liên Nhi đẹp đẽ nở nụ cười, cười điều khản một câu. Bạch Liên Nhi càng như vậy. Huyền Dương Tử thì càng tin tưởng không nghi ngờ. Công Tôn huynh, trận này không tầm thường, không muốn lưu thủ. Vừa dứt lời, Huyền Dương Tử trên tay tiểu ra phát hiện một thanh trường kiếm, ngân quang lóng lánh, kiếm khí bức người. Cách khoảng cách xa như vậy, Lục Tiểu Lương đều có thể cảm nhận được trường kiếm trên tản mát ra kiên quyết, rõ ràng, thanh trường kiếm này cùng mới vừa bị phá hủy trường kiếm hoàn toàn là hai cái đẳng cấp. Chém. Ánh bạc nhấp nhoáng, một thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hung hăng hướng Bạch Liên Nhi một chém mà xuống. Nhìn thấy thanh cự kiếm kia xuất hiện, Bạch Liên Nhi ánh mắt ngưng lại, một tia điện đột nhiên bắn ra. Sau một khắc, Huyền Dương Tử liền lảo đảo một cái, thân thể bất ổn, suýt chút nữa liền từ không trung rơi xuống khỏi đi. Huyền Dương Tử này vừa phân tâm, cự kiếm nhất thời chạy hướng mục tiêu, chém ở cối xay bên trên. Ầm. 6. Một tiếng vang thật lớn, chiêu kiếm này rốt cục làm cho cối xay rung động mấy lần. Thế nhưng, cũng không có cái gì dùng, không qua mấy tức, cối xay liền khôi phục bình thường. Đồng dạng, Huyền Dương Tử cũng bị to lớn lực phản chấn động đến mức rút lui rất dài một khoảng cách. Cẩn thận, là linh hồn công kích. Huyền Dương Tử một tiếng này nhắc nhở, Lục Tiểu Lương cũng nghe đến, hắn chú ý tới là linh hồn công kích, mà không phải hồn thức công kích. Hai người này khác biệt cũng lớn đi tới. Nếu Bạch Liên Nhi dám sử dụng linh hồn công kích, vậy đã nói rõ nàng đối với mình linh hồn tu vi có đầy đủ tự tin. Đang lúc này, Công Tôn Huệ bắt đầu khởi xướng tiến công. Chỉ thấy trước người của hắn đột ngột xuất hiện một quyển sách thật dày, ngay sau đó, Công Tôn Huệ liền lật ra tờ thứ nhất. Hạo Nhiên Chính Khí, Nhất Khí Hoa Sơn, Chấn. Vừa dứt lời, trong sách nhất thời kim quang ba nở trượng, dạng ngời rực rỡ. Một tòa liều lĩnh kim quang ngọn núi đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, hướng về Bạch Liên Nhi mãnh liệt rơi mà xuống. Cùng lúc đó, Công Tôn Huệ lật ra tờ thứ hai, trong mỉ hệ NG lần thứ hai đọc thầm. Hạo Nhiên Chính Khí, Nhị Khí Hoa Kiếm, chém. Một thanh kiếm lớn màu vàng nóng đột nhiên hiện lên, dập dờn ra một vòng lại một vòng màu vàng sóng gợn, lấy bảng bạc đại thế bỗng nhiên chém xuống. Thế nhưng vẫn chưa hết, lại thấy Công Tôn Huệ lật ra đệ tam trang. Hạo Nhiên Chính Khí, Tam Khí Hóa Hỏa, luyện. Một đoàn ngọn lửa màu vàng lặng yên xuất hiện ở Bạch Liên Nhi dưới chân, cháy hừng hực. Đây là Lục Tiểu Lương lần thứ nhất nhìn thấy nho đạo thủ đoạn công kích, hắn cũng là từ trong mỉ hệ NG của người khác biết được, Công Tôn Huệ chính là một nho sửa. Nhưng mà, đúng vào lúc này, Huyền Dương Tử lại phát động công kích. Ngũ Dương Hạo Kiếm. Năm chuôi cự kiếm thình lình nổi lên, lóng lánh này chói mắt bạch quang, tựu như cùng năm cái mặt trời. Sau đó, này năm cái mặt trời đồng thời hướng Bạch Liên Nhi bay đi. Đối mặt mạnh mẽ như vậy công kích, Bạch Liên Nhi rốt cục thu hồi vui cười vẻ mặt, trở nên ngưng trọng lên. Cửu U Thập Tuyệt Trận, chân chính mở ra đi. Cửu U Hồn Thể, cho ta biến. Đang lúc này, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên từ Bạch Liên Nhi trên người bộc phát ra. Chính đang xem cuộc chiến Lục Tiểu Lương bỗng sinh ra một luồng không tên rung động, đó là đến từ linh hồn rung động. Xảy ra chuyện gì? Một trận khói đen đột nhiên bao phủ Bạch Liên Nhi thân thể, khiến người ta không thấy rõ bóng người. Khói đen vừa xuất hiện, liền đem đoàn kia ngọn lửa màu vàng cho dập tắt. 6. Tòa kia màu vàng ngọn núi thì lại rơi vào khói đen phía trên, dường như phía dưới có cái gì đồ vật, ngạnh xanh xanh đích đem chịu được lên. Cho tới chuôi này kiếm lớn màu vàng nóng, ở bắn vào khói đen sau khi, đã không thấy tăm hơi hình bóng, cũng không có nhấc lên một tia so nở dê lớn. Tùy theo đến chính là Huyền Dương Tử năm đạo cự kiếm, lực bổ xuống. Giang giác. Đang lúc này, đột nhiên xuất hiện một tiếng vang giòn, như là có cái gì đồ vật từ trong vỏ trứng ấp ra tựa như. Hai con tay nhỏ đột nhiên từ khói đen bên trong đưa ra ngoài, lập tức liền hướng hai bên lôi kéo, giống như là kéo ra hai khối màu đen màn sân khấu. Bạch Liên Nhi đột nhiên từ khói đen bên trong bước đi ra, hiển lộ ra thân hình. Lục Tiểu Lương kinh ngạc nhìn Bạch Liên Nhi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc vẻ. Giờ khả cờ này Bạch Liên Nhi, cùng hắn vừa bắt đầu nhìn thấy Bạch Liên Nhi hoàn toàn chính là hai người. Mái đầu bạc trắng tung bay, một đôi màu đỏ tươi con mắt nhìn chòng chọc vào Huyền Dương Tử. Còn có trên ngón tay cái kia dài mấy thước đen thui móng tay, rất là làm người ta sợ hãi, nhìn qua hoạt thoát thoát chính là chỉ nữ quỷ. Đối mặt này năm đạo cự kiếm, Bạch Liên Nhi cũng không có mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ thấy trong mỉ hệ NG đọc thầm một tiếng, sau một khắc, ở bên cạnh nàng đột nhiên hiện ra năm cái giống nhau như lúc Bạch Liên Nhi. Ngay sau đó, một người trong đó Bạch Liên Nhi đột nhiên biến mất không thấy. Đúng vào lúc này, năm đạo cự kiếm vừa vặn chém xuống, trực tiếp chém nát năm cái Bạch Liên Nhi. Công Tôn huynh, cẩn thận. Thời khắc này, Huyền Dương Tử trước tiên phản ứng lại, đột nhiên phát sinh một tiếng hét cao. Công Tôn Huệ sắc mặt đột nhiên đại biến, trong nháy mắt bay qua sách vở đệ tứ trang. Hạo Nhiên Chính Khí, Tứ Khí Hóa Trung. Một chung lớn màu vàng nóng đột nhiên đem Công Tôn Huệ bao phủ đi vào. Đang. Bạch Liên Nhi bóng người vào thời khắc này nổi lên, năm cái đen thui móng tay vừa vặn vẽ ở kim chung bên trên. Chung lớn màu vàng nóng cũng không có ngăn trở, năm cái sắc bén móng tay đã đâm thủng kim chung. Tuy là như vậy, Công Tôn Huệ đã có một tia thời gian thở dốc. Hạo Nhiên Chính Khí, Ngũ Khí Hóa Kiểu. Vừa dứt lời, một tòa trường cầu đột nhiên xuất hiện ở Công Tôn Huệ dưới chân, Công Tôn Huệ một bước bước ra, một cái chân liền bước lên cầu, bóng người của hắn đột nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ. Đúng vào lúc này, một tia điện lẹ qua, trực tiếp xuất vào Công Tôn Huệ trong đầu. Người sau nhất thời lảo đảo một cái, giơ lên cái chân còn lại phút chốc liền dừng lại một chút. Ngay sau đó, năm đạo ố quang lẹ qua, xét qua Công Tôn Huệ thân thể. Công Tôn Huệ đột nhiên thất khiếu chảy máu, thân thể liền muốn ngã xuống. Một con kim tay lặng yên thiểm điệm, kéo thân thể của hắn bước vào tòa này trường cầu. Sau một khắc, Công Tôn Huệ liền biến mất không thấy. Chương 83, Huyền Linh Tứ Tượng Trận. Làm Công Tôn Huệ lúc xuất hiện lần nữa, đã ở trăm trượng có hơn. Huyền Dương Tử lóe lên một cái, tựu ra hiện tại Công Tôn Huệ bên người. Nhìn thất khiếu còn đang chảy máu Công Tôn Huệ, Huyền Dương Tử không nhịn được hỏi câu, Công Tôn Huynh, ngươi bị thương. Công Tôn Huệ gật gật đầu, vẻ mặt có chút khó coi, là linh hồn của ta đã nhận lấy trọng thương. Nói, Công Tôn Huệ trong lòng bàn tay đột ngột xuất hiện một viên màu trắng đan dược, bị hắn một cái ném vào trong miệng. Mấy tức qua đi, Công Tôn Huệ thất khiếu liền kỳ dị đình chỉ chảy máu, nhưng hắn linh hồn khí tức vẫn là cực kỳ hỗn loạn. Công Tôn Huynh, còn có thể kiên trì sao? Có thể. Công Tôn Huệ nhìn chằm chằm nơi xa Bạch Liên Nhi, nói như đinh chém sắt. Công Tôn Huynh, này âm hồn e sợ đã là bách luyện cảnh giới, tầm thường thủ đoạn đối với hắn không chút nào tạo tác dụng, xem ra hiện nay hữu hiệu nhất, trực tiếp nhất phương pháp chính là lấy hộ thành đại trận trấn chi. Huyền Dương Tử sắc mặt nghiêm nghị, hắn đối với con kia u hồn đã kiêng kỵ tột đỉnh. Công Tôn Huệ trong mắt lóe ra một tia chần chờ, "Huyền huynh, nếu như vận dụng hộ thành đại trận, vậy thì sẽ tiêu hao đại trận năng lượng, e sợ sẽ cực kỳ rút ngắn đại trận kéo dài mở ra thời gian." "Công Tôn huynh, Cửu U Thập Tuyệt trận đã mở ra." Huyền Dương Tử trịnh trọng nhắc nhở một câu, trong giọng nói là trước nay chưa có nghiêm túc, thậm chí còn có chứa một tia hoảng sợ. Công Tôn Huệ ánh mắt đông ngưng lại, "Huyền huynh, ngươi lời này là có ý gì?" Vừa dứt lời, Công Tôn Huệ sắc mặt đột nhiên đại biến. "Đây là linh hồn của ta. Nay Cửu U Thập Tuyệt trận đang hút dắt ta linh hồn." Tinh tế cảm thụ dưới, Công Tôn Huệ rốt cục phát hiện dị thường. Hắn dĩ nhiên phát hiện Cửu U Thập Tuyệt trận đang hút dắt hắn linh hồn. Tuy rằng hút xé lực lượng cực kỳ nhỏ bé, nhưng quả thật có như thế một nguồn sức mạnh tồn tại. Lấy hắn chân hồn cảnh linh hồn cảnh giới, này cỗ hút xé lực lượng tự nhiên không coi là cái gì. Nhưng nếu như là chân hồn cảnh bên dưới linh hồn đây, mà này võ thành bên trong đâu đâu cũng có người như vậy. Nay Cửu U Thập Tuyệt trận mục tiêu cũng không phải chúng ta những này tu sĩ cấp cao, mà là dân chúng toàn thành. Công Tôn Huệ rốt cục phản ứng lại, hắn minh bạch Cửu U Thập Tuyệt trận mục đích. Đây là lấy toàn bộ võ thành sinh linh vì là nguyên liệu, thành Cửu U hồn. Giờ khả cờ này Công Tôn Huệ tâm như rơi hầm băng, khắp cả người băng hàn. Cùng lúc đó, trốn ở cách đó không xa nóc nhà Lục Tiểu Lương đồng dạng phát hiện dị thường. Đây là... Đúng, hắn cũng cảm thấy một luồng không tên sức mạnh đang hút dắt hắn linh hồn. Muốn đưa hắn linh hồn từ trong thân thể của hắn hút xé ra đi. Chẳng lẽ là đại trận này nguyên nhân? Thời khắc này, Lục Tiểu Lương cũng kinh hãi. Dường như ở xác minh Lục Tiểu Lương suy đoán, ngay sau đó, làm người kinh sợ một màn đã xảy ra. 6. Nguyên bản trên mặt đất du đãng chảnh hồn đột nhiên từng con trôi lơ lửng, dường như có cái gì sức mạnh đưa chúng nó cho ngạnh xanh xanh đích nâng lên. Mà chúng nó trôi nổi mà đi phương hướng, rõ ràng là màu đen kia cối xay vị trí. Ở mấy người nhìn kỹ, chành hồn càng bay càng cao, đúng như dự đoán, toàn bộ bị cối xay hút vào. Chỉ thấy cối xay chậm rãi chuyển động, ai đến cũng không cự tuyệt, đem chành hồn từng con nghiền nát ra tinh khiết nguyên chất. Tuy rằng một con chành hồn bị nghiền nát ra nguyên chất cũng không nhiều, nếu như không phải tinh tế cảm ứng, khả năng còn không thể nhận ra cảm giác đến. Nhưng chành hồn số lượng thực sự nhiều lắm, một đám lớn chành hồn không ngừng mà bị hút vào cối xay bên trong, bị nghiền nát thành nguyên chất. Lượng biến đủ để gây nên biến chất. Một con chành hồn không nhiều, cái kia trăm con chành hồn đây. Ngàn con, hoặc là va nờ con. Mà nhiều như vậy nguyên chất, nhưng toàn bộ chạy về phía Bạch Liên Nhi. Nhìn tất cả những thứ này, Lục Tiểu Lương trong lòng hiện ra sợ hãi thật sâu đến. Cứ như vậy mấy tức thời gian, hắn tựa hồ cảm giác được vẻ này hút xé linh hồn sức mạnh trở nên mạnh mẽ. Đây cũng chính là nói, Bạch Liên Nhi càng mạnh, Cửu U Thập Tuyệt trận, cũng là càng mạnh. Cứ theo đà này, trận pháp này nhất định sẽ càng ngày càng mạnh, thậm chí đến mỗi một khắc. Liền hắn chân hồn cảnh linh hồn đều không thể chống lại. Nhưng bây giờ, Lục Tiểu Lương lo lắng cũng không phải cái này, hắn lo lắng là của hắn người nhà. Liền hắn chân hồn cảnh linh hồn đều có thể cảm thụ một tia uy hiếp, người bình thường kia đây. Bọn họ cũng không có cường đại linh hồn đi chống đối trận pháp uy lực. Những này bị hút đi chành hồn chính là ví dụ tốt nhất. Nên làm cái gì bây giờ? Lục Tiểu Lương lòng như lửa đốt, nhưng hắn giờ khả cờ này chỉ có thể lặng lặng nhìn hai cái địa tuần sứ cùng ú hồn chiến đấu. Không thể đợi thêm nữa. Huyền Dương Tử trầm giọng nói rằng, bởi vì cứ như vậy chỉ trong chốc lát trôi qua, Bạch Liên Nhi trên người tản mát ra khí tức tăng thêm sự kinh khủng. Công tôn huynh, đồng thời xúc động hộ thành đại trận đi. Đến đây đi. Vừa dứt lời, hai người đột nhiên mười ngón bấm nổi lên ấn quyết. Huyền Linh khởi, tứ tượng hiện. Theo hai người quát khẽ một tiếng, giữa bầu trời tầng kia màu nhũ bạch trận thành đột nhiên chấn động lên. Ngang. Gào. Thu. Khí. Long âm. Hổ tiếu. Thương minh. Sa tê. Giữa bầu trời đột nhiên hiện ra thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn con thần thú hư ảnh. Chúng nó chân đạp hư không, ngửa mặt lên trời gào thét. Theo chúng nó xuất hiện, đại trận đang rung động, đại idea đang chấn động, toàn bộ võ thành đều ở kinh hãi. 6. Chúng nó, tựa như muốn đạp nát vùng thế giới này. Lục Tiểu Lương lâm vào chấn động bên trong, hắn chưa bao giờ cảm nhận được kinh khủng như thế khí tức. Này tứ tượng hư ảnh, rất sống động, thật giống thật sự muốn vượt qua hư thực, giáng lâm vùng không gian này. Liếc mắt một cái, Lục Tiểu Lương chỉ cảm thấy toàn bộ linh hồn đều ở rung động. Khí thế ấy, quá kinh khủng. Đây chính là hộ thành đại trận uy lực sao? Lục Tiểu Lương tự lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy kinh hãi vẻ. Thời khắc này, liền cái kia ngông cuồng tự đại hữu hồn cũng thay đổi sắc mặt, hiển lộ ra sợ hãi đến. Huyền Linh tứ tượng trận. Võ thành hộ thành đại trận dĩ nhiên là Huyền Linh tứ tượng trận. Câu nói này, là Bạch Liên Nhi cắn răng, từng chữ từ trong miệng thổ lộ ra tới. Tứ tượng kết trận. Huyền Dương Tử hai người biểu hiện nghiêm túc, không có đi liếc Liên Nhi phản ứng, lại là cùng kêu lên quát lên. Lời này vừa nói ra, tứ tượng hư ảnh đột nhiên cùng nhau di động lên. Đông Thanh Long, Tây Bạch Hổ, Nam Chu Tước, Bắc Huyền Vũ. Phương vị đứng lại, một phiên thiên đại ấn đột nhiên ngưng tụ mà ra. Sau một khắc, tứ tượng hư ảnh liền cùng nhau nhảy vào cái này phiên thiên đại ấn bên trong. Liền, ở đại ấn dưới đáy, tiểu gia phát hiện tứ tượng điêu khắc, trông rất sống động. Tứ tượng thiên ấn, chấn. Theo Huyền Dương Tử hai người một tiếng quát nhẹ, phiên thiên đại ấn đột nhiên từ trời cao hạ xuống. Lấy khí thế như sấm vang chớp giật, hung hăng hướng Bạch Liên Nhi nện xuống. Lục Tiểu Lương nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn tình cảnh này, bởi vì này võ thành nguy cơ sống còn, toàn bộ hệ với cái kia đại ấn bên trên. Bạch Liên Nhi cũng không có ngồi chờ chết, nhưng thời khắc này, nàng cũng không lại ngưng tụ ra phân hồn đến. Tựa hồ đang này đại ấn trước mặt, hơi thở của nàng đã bị hoàn toàn khóa, chạy trốn đã thành một loại hy vọng xa vời. Đang lúc này, Bạch Liên Nhi giương tay vồ một cái, những kia nồng đậm khói đen lập tức liền hướng nàng phiêu đãng đi qua. Cửu Vũ Phệ Thiên. Nồng đậm khói đen bỗng kịch liệt quay cuồng lên, một tức trong lúc đó, liền ngưng tụ thành một to lớn bộ xương màu đen đầu, cực kỳ dọa người. Mà ở này lỗ thủng đầu hai mắt bộ phận, thì lại lập lòe hai đạo thâm thúy hào quang màu xám. Đi. Bạch Liên Nhi phất phất tay, cái kia lỗ thủng đầu đột nhiên vụt lên từ mặt đất, xông thẳng cái kia phiên thiên đại ấn mà đi. Ầm. Hai người chạm vào nhau. Nhất thời bạo phát khó có thể tưởng tượng kinh thiên va chạm mạnh. Chói hai tiếng va chạm vang vọng đất trời, tia sáng chói mắt bao phủ tất cả. Từng luồng cực nóng luồng nước nóng hướng bốn phía xung kích, chu vi phòng ốc bị khí này lãng xung kích đến, trong nháy mắt sụp đổ một mảnh. Lục Tiểu Lương cũng bị lan đến gần, hắn chỉ có thể không nhúc nhích theo sụp đổ phòng ốc, bị vùi vào tản viên đoạn ngói bên dưới. Chương 84, họa từ trong nhà. Ở một chỗ tản viên đoạn ngói đống đá vụn bên trong, một đôi mắt xuyên thấu qua hơi nhỏ khe hở chú ý ngoại giới nhất cử nhất động. Đây đối với Lục Tiểu Lương tới nói, trái lại càng thêm an toàn. Chí ít không có ai sẽ nghĩ tới, tại địa tuần sứ cái này đẳng cấp trong chiến đấu, vẫn còn có một tiên thiên cảnh võ giả trốn ở gần như vậy địa phương quan sát bọn họ chiến đấu. Mấu chốt nhất chính là, mấy người còn không hề phát hiện. Kinh thiên động địa va cha mở qua đi, chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Phiên thiên đại ấn cũng không có bại lui, nó thắng lợi. Quan màu đen kia đầu lâu lại bị phiên thiên đại ấn ngạnh xanh xanh đích cho ném tàn đi, một lần nữa biến thành nồng đậm khói đen. Phiên thiên đại ấn đột nhiên ép một chút mà xuống. Cho đến giờ phút này, Bạch Liên Nhi vẻ mặt rốt cục xảy ra biến hóa. Chỉ thấy nàng đưa tay bỗng nhiên chỉ tay, một tia ô quang từ ngón tay của nàng nơi bắn ra, trực tiếp xuất vào khói đen bên trong. Cửu U chi khí, đọc lại. Vừa dứt lời, khói đen lần thứ hai kịch liệt quay cuồng lên, trong chớp mắt, liền ngưng tụ ra một cái ngập trời cự mãng, mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Hướng cái kia phiên thiên đại ấn một cái tắp tới. Phiên thiên đại ấn thẳng tắp rơi mà xuống, đại ấn dưới đáy tứ tượng điêu khắc đông long lánh lên tia sáng chói mắt. Long âm, hổ tiếu, tức minh, xà hí, tranh nhau vang lên, dường như viễn cổ thần thú ở vượt qua thời không, triển lộ chúng nó vô thượng uy nghiêm. Lần này, phiên thiên đại ấn còn chưa cùng cái kia ngập trời cự mãng chạm vào nhau, người sau liền tựa hồ nhận lấy tứ tượng ảnh hưởng, vừa ngưng tụ mà thành hình thái liền muốn tan vỡ ra. Đọc lại. Bạch Liên Nhi phát hiện này một tình huống khác thường, ngón tay lần thứ hai chỉ tay, cự mãng liền hoàn toàn đọc lại. Cự mãng vẩy vẩy đuôi, nó trương khai cái miệng lớn như chậu máu càng lớn, lớn đến trực tiếp một cái liền đem phiên thiên đại ấn nuốt đi vào. Nhưng là, điêu khắc tứ tượng dấu ấn phiên thiên đại ấn lại há lại là dễ dàng như vậy đã bị thôn phệ. Mấy tức qua đi, màu đen cự mãng trong cơ thể đột nhiên tỏa ra một vệt kim quang. Bạch Liên Nhi vẻ mặt biến đổi, theo bản năng lui về sau một bước, nàng vừa định phải làm những gì, đạo thứ hai kim quang liền sáng lên. Ngay sau đó, đạo thứ ba, đạo thứ tư, cũng không lâu lắm, màu đen cự mãng trong cơ thể chính là nhấp nhoáng vạn đạo kim quang. Sau một khắc, màu đen cự mãng liền ầm ầm nổ tung. Phiên thiên đại ấn hiển lộ ra thân hình, tiếp tục rơi thẳng xuống. Thấy thế, Bạch Liên Nhi trong mắt lóe ra một tia tàn khốc, cắn răng, đưa tay vung lên, ba đạo ô quang từ trong cơ thể nàng bắn nhanh ra, lần thứ hai xuất vào trong hắc vụ. Không biết có phải hay không ảo giác, Lục Tiểu Lương đang nhìn đến Bạch Liên Nhi ở phát sinh ba đạo ô quang sau khi, thân thể của nàng liền thay đổi mờ đi rất nhiều. Cùng lúc đó, Lục Tiểu Lương vẫn rõ ràng cảm nhận được nàng tản mát ra khí tức cũng thuận theo trượt rất nhiều. Xem ra, này vài đạo ô quang đối Bạch Liên Nhi cực kỳ trọng yếu, chính là không biết này vài đạo ô quang rốt cuộc là thứ gì. Lục Tiểu Lương âm thầm nghĩ đến. Ba đạo ô quang hòa vào trong hắc vụ, khói đen lại xảy ra biến hóa. 6. Cửu U Ma Thủ, đọc lại. Một con màu đen bàn tay khổng lồ lặng yên nổi lên. Đúng vào lúc này, phiên thiên đại ấn rơi xuống. Này con màu đen bàn tay khổng lồ cũng không có khởi xướng tiến công, mà là tắt vì là trên, ngạnh xanh xanh đích nâng lên phiên thiên đại ấn, dừng lại tâm ti cờ hở của Hà Nở xu thế. Thật là khủng khiếp màu đen bàn tay khổng lồ. Lục Tiểu Lương ánh mắt ngưng lại, hắn trơ mắt nhìn cái kia thế như trẻ che phiên thiên đại ấn càng bị này con màu đen bàn tay khổng lồ nâng, hai người nhất thời cầm cự được. Chỉ có điều, loại cục diện này cũng không có rằng co bao lâu. Chỉ thấy tứ tượng thần thú đột nhiên từ phiên thiên đại ấn bay ra, vòng quanh màu đen bàn tay khổng lồ bay một vòng sau khi, liền một lần nữa sáp nhập vào phiên thiên đại ấn bên trong. Sau đó, ngạc nhiên một màn đã xảy ra. Màu đen bàn tay khổng lồ trên đột nhiên hiện lên lít nha lít nhít vết rách, trong khoảnh khắc, màu đen bàn tay khổng lồ giống như một mặt vỡ vụn gương, một tấc sụp đổ rồi. Không còn màu đen bàn tay khổng lồ ngăn cản, phiên thiên đại ấn tiếp tục chấn áp mà xuống. Ở màu đen bàn tay khổng lồ đổ nát trước mắt, Bạch Liên Nhi liền sinh ra ý lui, nàng muốn trốn vào cối xay bên trong, lấy cối xay đến đối kháng cái kia phiên thiên đại ấn. Nhưng là, làm Bạch Liên Nhi nhìn thấy cối xay chính đang không ngừng mà nghiền nát vô số chành hồn lúc, nàng liền thay đổi chủ ý. Bạch Liên Nhi rất rõ ràng, một khi nàng trốn vào cối xay bên trong, cái kia phiên thiên đại ấn sẽ trực tiếp chặn chành hồn tiến vào cối xay. Đã không có nguyên chất bổ sung, trực tiếp sẽ dẫn đến dã tràng xe cát. Ta còn cần kiên trì nữa một lúc. Bạch Liên Nhi trong mắt lóe ra một tia định ý, đột nhiên phát ra một tiếng quát nhẹ. Cửu U chi vụ, tan ra. Này âm đồng thời, nồng đậm khói đen lập tức hướng Bạch Liên Nhi điên cuồng tuôn chảy lại đây, toàn bộ đi vào trong thân thể của nàng. Cùng lúc đó, Bạch Liên Nhi khí thế trên người điên cuồng kéo lên lên, một tức qua đi, liền kéo lên đến cực hạn. Cửu U ma hồn, đọc lại. Theo Bạch Liên Nhi lần thứ hai quát nhẹ, một đạo màu đen cái bóng đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của nàng. Cái bóng càng dài càng lớn, một hô hấp, cái bóng liền đã biến thành một đạo cao mấy chục trượng cái bóng. Nhưng đạo này cái bóng cũng không có khuôn mặt, có chỉ là vô tận cực âm tâm ý. Ngay ở bóng đen ngưng tụ mà thành trong nháy mắt, phiên thiên đại ấn liền lấy thế thái sơn áp đỉnh, hung hăng đập xuống. Bóng đen cũng không có né tránh, sau một khắc, phiên thiên đại ấn liền đập vào bóng đen trên bả vai, nó trực tiếp lấy khu gắng chống đỡ. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, bóng đen đung đưa kịch liệt mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn là ổn định thân thể. Nó gánh vác, lấy vai nâng lên phiên thiên đại ấn. 6. Ngưng tụ toàn bộ hộ thành đại trận năng lượng, ngưng tụ võ thành tất cả mọi người hy vọng, giờ khả cờ này, phiên thiên đại ấn xưng là ngày, không hề quá đáng, nó là võ thành tất cả mọi người ngày. Nhưng là, ngày này lại bị nâng lên đến rồi. Ma hồn giang thiên. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương hít vào một ngụm khí lạnh. Bóng đen này rốt cuộc là thứ gì, cũng quá biến thái đi. Hơn nữa, Lục Tiểu Lương có thể rõ ràng nhận biết được. Theo chành hồn không ngừng bị nghiền nát thành nguyên chất, bị Bạch Liên Nhi hút vào trong cơ thể, đạo kia màu đen lớn ảnh khí tức đã ở tùy theo chậm rãi trở nên mạnh mẽ. Tình huống này, Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ hai người đều phát hiện, sắc mặt hai người đều là biến đổi. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được kiên quyết. Hai người đồng thời một tiếng hét cao, "Thứ Linh Phiên Thiên!" Vừa dứt lời, Phiên Thiên đại ấn liền ầm ầm nổ tung. Bốn đạo bóng mở từ trong lúc nổ tung bắn ra đến, dừng lại ở bóng đen bốn cái phương vị. Ngay sau đó, tứ tượng ở bóng đen bên người nhanh chóng chuyển động lên, ở Huyền Dương Tử hai người quát khẽ một tiếng dưới. Phong. Thinh linh tạo thành một phong kín quả cầu ánh sáng, đem bóng đen kia vây ở bên trong, mà tứ tượng thì lại lần nữa phân biệt đứng yên ở bốn cái phương vị. Làm xong tất cả những thứ này, Huyền Dương Tử hai người vẫn không có ngừng tay trên động tác, chỉ thấy bọn họ mười ngón nhanh chóng bấm quyết, lập tức lần thứ hai quát khẽ một tiếng. Đốt. Dứt tiếng, ở đây quả cầu ánh sáng bên dưới, đông dưng giấy lên một đạo ngọn lửa màu tím, dẫn tới không gian đều là một trận rung chuyển, sinh ra từng vòng gợn sóng không gian, từ trong ra ngoài làng ra, tựa hồ liền này hư không đều không chịu nổi ngọn lửa màu trắng thiêu đốt. Ẩm. Bóng đen giơ lên nắm đấm một quyền đập vào quang bích bên trên, dẫn tới toàn bộ quả cầu ánh sáng đều là một trận rung chuyển, nhưng không quá mấy tức, quả cầu ánh sáng liền vững vàng hạ xuống. Bóng đen sức mạnh không đủ để đánh vỡ cái này quả cầu ánh sáng. Bạch Liên Nhi sắc mặt đã là hết sức khó coi, nàng không chỉ có phải bị ngọn lửa màu tím kia thiêu đốt, càng chí mạng là, cái này quả cầu ánh sáng đã ngăn cách nàng cùng gối say liên hệ. Nói cách khác, nàng cũng lại hấp thu không tới bất kỳ nguyên chất. Không còn nguyên chất bổ sung, không bao lâu nữa, nàng cũng sẽ bị ngọn lửa màu tím kia thiêu đốt liền một tia chân linh cũng sẽ không lưu lại. Bên kia còn chưa hoàn thành sao? Bạch Liên Nhi đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phương xa. Dường như nghe được Bạch Liên Nhi thanh âm của, phương xa đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, chấn động võ thành phía trên chỉnh diện trận thành đều là hung hăng rung động mấy lần. Huyền Dương Tử cùng Công Tôn Huệ cùng nhau xoay người, nhìn về phương xa. Nổ tung vang lên địa phương, hình như là Trấn Tả Ti. Chương 85, hiện thân. Cái này không thể nào. Huyền Dương Tử hai người sắc mặt kỳ biến, trong mắt của bọn họ tràn đầy không thể tin tưởng. Trấn Tả Ti bên trong đại trận là đại nhân tự mình bố trí, trừ phi là cùng cấp bậc tu sĩ, bằng không không người có thể phá. Huyền Dương Tử ngắm nhìn phương xa, tự lẩm bẩm. Còn có một loại khả năng. Huyền Dương Tử phút chốc xoay đầu lại, nhìn về phía Công Tôn Huệ. Đó chính là, kẻ địch đến tự Trấn Tả Ti bên trong. Huyền Dương Tử hai mắt nhắm lại, trong mắt lóe ra một tia mù mịt. Đây là điệu hổ ly sơn sao? Dùng này cửu u thập tuyệt trận dụ dỗ ta hai người rời đi Trấn Tả Ti, kỳ thực kẻ địch mục đích thực sự chính là Trấn Tả Ti. Đây là âm mưu, nhưng là dương mưu. Bởi vì chúng ta không thể không quản này cửu u thập tuyệt trận. Phải đi về chợ rút sao? Công Tôn Huệ đột nhiên hỏi. Nhất định phải trở lại. Trấn hồn tháp can hệ trọng đại, vạn nhất xảy ra vấn đề, Thiên Tuần sứ giận dữ, không phải là ngươi và ta có thể thừa nhận. Huyền Dương Tử trịnh trọng nói. Vậy này một bên làm sao bây giờ? Trận này linh đã bị tứ tượng phong ấn lại, đã không có nguyên chất bổ sung, hơn nữa còn có tứ tượng chân hỏa đốt cháy, không bao lâu nữa, này con trận linh sẽ hồn phi phách tán. Đến lúc đó trận linh nhất chết, này cửu u thập tuyệt trận sẽ tự sụp đổ. Công Tôn Huệ gật gật đầu, Huyền huynh, việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau mau chạy trở về. Hy vọng cái kia phong tử có thể chống đỡ một quãng thời gian. Lập tức, hai người liền hóa thành hai đạo lưu quang. Hướng về Trấn Tả Ti phương hướng cấp xạ mà đi. Đại trận vẫn còn tiếp tục, không chỉ có là Huyền Linh tứ tượng trận, Cửu U thập tuyệt trận cũng vẫn còn tiếp tục. Chỉ có điều, tứ tượng phong ấn Bạch Liên Nhi, nàng cũng lại hấp thu không được cối xay nghiền nát ra nguyên chất, liền, những này nguyên chất liền tự nhiên tiêu tan ở trên trời địa bên trong. Cối xay chậm rãi chuyển động, không ngừng nghiền nát chành hồn, vẻ này hút xé linh hồn sức mạnh vẫn còn ở đó. Theo thời gian lặng yên trôi qua, Lục Tiểu Lương rốt cục thấy được có một ít người bình thường linh hồn bị nguồn sức mạnh này hút xé mà đến, đi vào cối xay bên trong. Lục Tiểu Lương chuyện lo lắng nhất vẫn là đã xảy ra. 6. Chính là không biết ngọn lửa màu tím kia cần bao lâu mới có thể đem Bạch Liên Nhi luyện hóa. Cho đến giờ phút này, Lục Tiểu Lương vẫn không có sinh ra đứng dậy ý niệm trốn chạy. Đương nhiên, Lục Tiểu Lương đối với hai cái địa tuần sứ rời đi rất là hiếu kỳ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra mới có thể khiến cho bọn họ tạm thời bỏ lại bên này. Đi tới một hướng khác. Nghĩ đến bên kia chuyện đã xảy ra nên càng trọng yếu hơn. Từ nổ vang truyền tới phương hướng, Lục Tiểu Lương cũng lớn trí, dồn đoán được đó là Trấn Tả Ti chô ở phương vị. Lẽ nào trước Hà Phi rời đi, chính là đi tới Trấn Tả Ti? Lục Tiểu Lương như vậy đoán được. Ngay ở Lục Tiểu Lương âm thầm phỏng đoán thời điểm, Bạch Liên Nhi đột nhiên phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm thiết. Lục Tiểu Lương lập tức nhìn chăm chú nhìn tới, liền thấy được Bạch Liên Nhi phía sau bóng đen kia đột nhiên hỏng mất. Hóa thành nồng đậm khói đen đi vào Bạch Liên Nhi trong cơ thể. Ngọn lửa màu tím đã từ Bạch Liên Nhi dưới chân trướng đến hông của nàng, dường như thiêu đốt linh hồn có thể cổ vũ ngọn lửa kiêu ngao. Dần dần, Bạch Liên Nhi khoác lên vai sau mái tóc dài màu trắng biến trở về màu đen, trong mắt màu đỏ tươi vẻ cũng thời ra, liền ngay cả nàng đen thui móng tay, cũng thay đổi trở về nguyên trạng. Không còn nguyên chất bổ sung, Bạch Liên Nhi trên người khí thế khủng bố đã ở chậm rãi suy yếu xuống. Nếu như cứ theo đà này, không bao lâu nữa Bạch Liên Nhi cũng sẽ bị ngọn lửa màu tím chân chính thiêu đốt thành cặn bã. Nhìn tình cảnh này, Lục Tiểu Lương trong lòng mặc dù có một tia so nở dê lớn, nhưng không có bất kỳ ý nghĩ. Bởi vì Lục Tiểu Lương ý nghĩ chính là, chỉ cần chờ Bạch Liên Nhi vừa chết, trận pháp này nên cũng sẽ tùy theo tan rã. Bằng không, hai vị địa tuần sứ cũng sẽ không như vậy dễ dàng rời đi. Công tử, kính xin cứu ta. Đang lúc này, Bạch Liên Nhi đột nhiên nhìn phía một chỗ sụp đổ phong ốc. Lục Tiểu Lương trong lòng nhất thời cả kinh, vì vậy địa phương đúng là hắn chỗ nuốt. Công tử, kính xin cứu ta. Bạch Liên Nhi nhìn chỗ đó, lại một lần nữa hô. Lục Tiểu Lương vốn không muốn lên, nhưng nghe đến Bạch Liên Nhi lần thứ hai tiếng la, hắn liền đã xác định, Bạch Liên Nhi thật sự phát hiện mình. Nàng là làm sao phát hiện được ta đây? Phải biết, vừa nhưng là liền Hà Phi cùng hai cái địa tuần sứ đều không có phát hiện sự tồn tại của hắn. 6. Giấu trong lòng nghi vấn, Lục Tiểu Lương chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, sau đó hai chân giẫm một cái, thân thể đột nhiên bay về phía Bạch Liên Nhi vị trí. Chờ bay đến khoảng cách nhất định, Lục Tiểu Lương liền ngừng lại, nhìn Bạch Liên Nhi trên mặt thần sắc thống khổ, hỏi câu, ngươi là Bạch Liên Nhi, vẫn là Hà Phi? Công tử, ta là Bạch Liên Nhi a. Lục Tiểu Lương hé mắt, Bạch Liên Nhi, vậy ngươi cũng biết chuyện mới vừa phát sinh. Bạch Liên Nhi gật gật đầu, công tử, Liên Nhi biết, vừa là có người thông qua hồn ấn đã khống chế linh hồn của ta, tuy rằng ta mất đi linh hồn quyền khống chế, nhưng Liên Nhi vẫn có thể thấy rõ ràng ngoại giới đã phát sinh tất cả. Quả thế. Lục Tiểu Lương khẽ bước cằm, nhìn Bạch Liên Nhi, chớp động mấy lần con ngươi, liền trầm giọng hỏi, Bạch Liên Nhi, ngươi hãy thành thật nói, ngươi là làm sao phát hiện được ta? Nghe vậy, Bạch Liên Nhi trên mặt liền lộ ra áy náy vẻ mặt, công tử, cho ngươi liễm tức thật sự là thật lợi hại, kỳ thực chúng ta ở lần thứ nhất gặp mặt thời điểm, Liên Nhi ngay ở trên người ngươi để lại một tia linh hồn ấn ký, bằng không, Liên Nhi cũng không cách nào phát hiện công tử tung tích. Cái gì? Ngươi đang ở đây trên người ta để lại linh hồn ấn ký? Lục Tiểu Lương sắc mặt đột nhiên lạnh xuống. Công tử, Liên Nhi làm như vậy, thật sự là hành động bất đắc dĩ, kính xin công tử thứ tội. Bạch Liên Nhi cố nén hỏa diễm thiêu đốt mang đến thống khổ, cung kính hướng Lục Tiểu Lương thi lễ một cái. Dừng một chút, Bạch Liên Nhi nói tiếp, công tử, ngươi là Liên Nhi hy vọng cuối cùng, run rế còn sống tạm bỡ, Liên Nhi tự nhiên cũng không muốn chết. Công tử, này linh hồn ấn ký đối với ngươi sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng, chỉ là có thể làm cho Liên Nhi nhận biết được vị trí của ngươi. Thậm chí ở nguy cấp thời khắc, Liên Nhi còn có thể phân ra phân hồn đến giúp đỡ ngươi.